Chương 130, Tô Duyệt Khê đuổi theo, Diệp Hiên dọa nước tiểu, chương 130, Tô Duyệt Khê đuổi theo, Diệp Hiên dọa nước tiểu. Mạc Quyên gặp Diệp Hiên một mực ngây ngốc lấy, cơ hồ muốn lộ ra một bộ chư ca bộ dáng, vội vàng đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai. Hiên Nhi, cho dù Lục thiếu chủ tuổi còn trẻ liền đã đột phá quy nhất đỉnh phong, ngươi cũng không trở thành như thế rung động a. Câu nói này trực tiếp đem Diệp Hiên si thái nói thành là rung động, xem như cho Diệp Hiên một cái thích hợp lý do. Diệp Hiên lấy lại tinh thần, lập tức lộ ra tiêu chuẩn ánh nắng mỉm cười, hướng Lục Hồng Nhan ôm quyền nói, tại hạ khấp huyết ma tông thiếu chủ Diệp Hiên, chưa bao giờ thấy qua Lục thiếu chủ bực này thiên phú tu luyện tuyệt thế người, nhất thời bị kinh đến ngốc trệ thái độ, mong rằng chớ trách. Lục Hồng Nhan mặt không biểu tình, so sánh dưới, ngươi thân là khí vận chi tử, lại chỉ có pháp tướng tu vi, ngược lại là quá mức bình thường. Diệp Hiên trực tiếp giới ở, trong lòng nghi hoặc Lục Hồng Nhan tính tình, như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Mọi người không đều nói Lục Hồng Nhan là cái hiệp can nghĩa đảm, bình dị gần gũi thiếu tông chủ sao? Hôm nay gặp mặt, hắn tính tình ngược lại rất cao ngạo, vừa mở miệng liền rất xem thường hắn. Bất quá hắn cũng không sinh khí. Dù sao thiên đạo an bài cho hắn hậu cung, tính tình cao ngạo một điểm thế nào, cuối cùng không trả đều là muốn trở thành tình nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên cũng liền không giới, tiếp tục cười nói, nói ra thật xấu hổ, tại hạ xuất thân từ tài nguyên thiếu thốn xa xôi thành nhỏ, tiến vào Nam Hoang trước đó, còn trên là linh khiếu sơ kỳ, căn bản là không có cách cùng Lục thiếu chủ đánh đồng. Ý tứ nói đúng là, hắn thiên phú tu luyện không kém, ngược lại là vạn cổ hiếm thấy kỳ tài, chỉ là bởi vì không có tài nguyên tu luyện, mới đưa đến tu vi một mực rất thấp. Nếu như hắn có được Lục Hồng Nhan tài nguyên tu luyện, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ có được cao hơn tu vi. Cuối cùng, hắn còn cố ý đề cập mình tại tiến vào Nam Hoang trước đó, vẹn vẹn chỉ là linh khiếu cảnh sơ kỳ, mà bây giờ không đủ 3 tháng thời gian, cũng đã đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Hắn đây chính là rõ ràng tại phản bác, cũng khoe khoang mình thiên phú tu luyện. Lục Hồng Nhan mặc kệ cái này buồn nôn đồ vật, nói với Mạc Uyên, việc cấp bách, ta trước quay về tông môn đem khí vận chi tử sự tình cáo chi gia phụ, nhanh chóng đạt được nửa khối ngọc bội, miễn cho chỉ hoãn Diệp thiếu chủ tăng cao tu vi. Tốt. Mạc Uyên vừa dứt lời, Lục Hồng Nhan liền dẫn linh đám người rời đi. Nàng là ngại Diệp Hiên buồn nôn không muốn nhìn nhiều, nhưng độ tâm kiếm tông đông đảo đệ tử lại hết sức chú ý vị này tương lai phi thăng giả, thậm chí một ít nữ đệ tử còn nghĩ thầm háo sắc. Đám người rời đi về sau, Diệp Hiên quả thực là một mặt một bức. Hắn vừa mới đi vào không nói mấy câu, Lục Hồng Nhan trực tiếp dẫn người xoay mặt liền đi, cũng quá không nể mặt mũi đi. Cho dù Lục Hồng Nhan là hắn tương lai hậu cung, hắn cũng không thể nhịn xuống không sinh khí. Mạc Quyên xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, mở lời an ủi nói, ngươi à, vô luận làm chuyện gì, luôn luôn nóng nổi. Lục Hồng Nhan sở dĩ xa lánh ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi cho nàng ấn tượng đầu tiên quá kém. Nếu ngươi vừa tới thời điểm không nhìn chằm chằm nàng một mực nhìn, nàng như thế nào lại không muốn cùng ngươi giao lưu? Diệp Hiên trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ thở dài một cái, nghĩa phụ dạy phải, việc này đều tại ta cử chỉ không hợp, trách không được người khác không muốn để ý đến ta. Trẻ nhỏ dễ dạy chính là chuyện tốt. Mạc Uyên cười nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng việc này, nàng không có khả năng một mực đối ngươi lãnh đạm như vậy, dù sao nàng là thiên đạo cho ngươi thân chọn trợ lực, cuối cùng nhất định sẽ trung thành với ngươi, ngươi chỉ cần nhẫn mại tính tình liền có thể. Hải Nhi ghi nhớ. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, xa xa đại địa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa đang có một đạo lưu quang nhấc lên ngàn trượng bụi mù, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận nơi đây. Cái này, đây là Diệp Hiên gặp này hoảng sợ bắt đầu, chỉ vào phương xa bụi mù tay, đang không ngừng run rẩy. Hắn không có quên, lúc trước hắn vừa đạt được Thu Thủy Thánh Kiếm chạy ra thâm viên thời điểm, liền là bị như thế một đạo lưu quang giết chết. Mà quên đối với hắn hành vi cảm thấy hoang mang, thế nào? Diệp Hiên sợ hãi hô to, nghĩa phụ, chúng ta đi mau. Ta trước đó liền bị đạo lưu quang này giết qua một lần. Mà quên nhìn xem cái kia đạo cực tốc đánh tới lưu quang, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Đến tột cùng là người phương nào, có thể vốn có tốc độ như thế đồng thời, còn không bộc lộ một tơ một hào sóng linh khí. Hẳn là đối phương so với hắn tu vi còn cao, cho nên mới dẫn đến hắn không cách nào cảm giác đối phương linh khí. Không có khả năng. Bây giờ hắn đã là thánh cảnh đỉnh phong, so với hắn tu vi còn cao người, trên thế giới này cũng chỉ có Vân Hy Nữ Đế một người. Có thể Vân Hy Nữ Đế tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây, cũng tuyệt không có khả năng dùng chạy phương thức đến đi đường. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, bên cạnh Diệp Hiên đều sắp bị sợ quá khóc, vội vàng dắt lấy hắn cánh tay hô to, "Nghĩa phụ, đi mau a, không phải ta cái mạng này liền lại không." Nhìn xem bộ dáng như thế Diệp Hiên, Mạc Uyên trong lòng không khỏi sinh ra khinh bị cảm xúc, nhưng nghĩ đến đối phương tương lai là phi thăng đại năng, lại ngạnh sinh sinh đem cảm xúc ép xuống. Hiên Nhi yên tâm, vi phụ chính là thánh cảnh đỉnh phong, đại đế phía dưới vô địch tồn tại, làm sao có thể ngăn không được địch nhân. Mạc Uyên rất là tự phụ nói, từ khi hắn tấn thăng đỉnh phong đến nay, còn chưa bao giờ cùng người động thủ một lần, vừa vặn mượn cơ hội này, nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Nhưng mà Diệp Hiên vẫn là vô cùng hoảng sợ, bởi vì lúc trước hắn bị giết thời điểm, có được thánh cảnh thực lực hư ảnh lão giả thậm chí đều không thấy rõ bộ dáng của đối phương, có thể thấy được đối phương là cỡ nào quỷ dị tồn tại. Nghĩa phụ, và ngươi, chúng ta vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Diệp Hiên khẩn cầu. Mạc Uyên gặp hắn như thế bất ước bộ dáng, rốt cục nhịn không được khiển trách, ngươi là cao quý khí vận chi tử, nhất định đạp vào con đường vô địch, sao có thể như vậy tham sống sợ chết? Nhưng ta chỉ muốn mạng sống, cái này cũng không sai a. Diệp Hiên phản bác. Hừ. Mạc Uyên phát ra trên thân uy áp, nhìn về phía phi tốc tới gần Lưu Quang, người này trước đó giết ngươi một lần, hôm nay ta nếu không vì ngươi báo thù, còn có mặt mũi nào làm ngươi người hộ đạo? Nói xong, hắn trực tiếp quẳng xuống Diệp Hiên, hướng về kia đạo Lưu Quang phóng đi. Gặp Mạc Uyên rời đi, Diệp Hiên trực tiếp dọa nước tiểu. Hắn lo lắng xưa nay không là Mạc Uyên đánh không lại đối phương, mà là lo lắng Mạc Uyên tại cùng đối phương đánh nhau thời điểm, không cách nào bảo hộ hắn không bị thương tổn. Ngươi muốn đánh ngươi liền đánh đi, dù sao lão tử đến mạng sống. Diệp Hiên trong lòng thầm tê, quay người liền hướng về phương xa phi tốc chạy trốn. Mà giờ khắc này Mạc Quyên đã chống lên phát ấn, một trưởng vô hướng về phía cái kia đạo đánh tới chớp nhoáng lưu quang, trong miệng không quên quát, đưa ta mà một mạng. Từ khi Tô Duyệt Khê biết được Giang Lạc vừa ra quỹ về sau, tâm tình vẫn thật không tốt, cho dù vừa mới nàng khóc đến thiên địa tức giận, nhưng trong lòng vẫn là bi thương đến cực điểm. Hiện tại nàng đang tại đuổi theo Lục Hồng Nhan trên đường, nhưng lại gặp được Mạc Quyên không nói hai lời liền đối nàng đánh tới một trường, cái này khiến nàng trong lòng càng là phẫn nộ. Đối mặt thánh cảnh cường giả tối đỉnh một trường, nàng không có lựa chọn tránh đi, trực tiếp dùng đại đế nhục thân mạnh kháng. Oanh! Đại địa giạn nước, phong vân loạn vũ. Đã mất đi linh khí cùng lực lượng pháp tắc Tô Duyệt Khê, không còn là lúc trước cái kia vô địch chi thân. Một trường này uy lực, để nàng nội tạng thụ chút rất nhỏ thương, dẫn đến khóe miệng chảy ra một vòng huyết hồng. Động lòng người tại cực độ thương tâm tức giận thời điểm, trên thân thể đau xót ngược lại có thể làm cho cảm xúc trong đáy lòng đạt được một chút làm dịu, đây cũng là nàng vì cái gì biết rõ sẽ thụ thương, vẫn còn ngạnh kháng Mạc Uyên một trường. Theo đối phương một trường qua đi, cũng nên đến phiên nàng phát tiết trong lòng chi nộ. Chương 131, nữ đế xuống lần nữa sát thủ, thân phận bại lộ, chương 131, nữ đế xuống lần nữa sát thủ, thân phận bại lộ. Mạc Uyên đứng tại giữa không trung, nhìn chằm chằm phía dưới khói mù lượn lờ đại địa, căn bản vốn không gặp địch nhân bóng dáng. Hắn lập tức điều động thần thức đang đi, muốn xác nhận đối phương chết sống. Nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, tại hắn thần thức phạm vi bên trong, lại chưa phát hiện bất kỳ sinh linh bóng dáng, chỉ có cỏ cây đất đá. Bất quá lúc này mới hợp lý nhất, dù sao Tô Duyệt Khê chính là đại đế thân thể, thánh cảnh cường giả thần thức, căn bản là không có cách thăm dò nàng tồn tại. Quái thai. Mạc Uyên rốt cục cẩn thận bắt đầu, hắn đương nhiên có chút lý giải, lúc trước Diệp Hiên tại sao lại sợ hãi thành như thế. Đừng nói là Diệp Hiên, hiện tại liền ngay cả chính hắn đều bị trước mắt quái dị tình huống khiến cho có chút tim đập nhanh. Không được, căn bản tìm không thấy người, vẫn là trước bảo trụ Hiên Nhi cho thỏa đáng. Hắn không còn dám lưu thêm, quay người liền muốn hướng Diệp Hiên đuổi theo. Nhưng mà còn chưa chờ hắn triệt để quay người, liền cảm giác mình mặt không biết bị thứ gì cho hung hăng đâm đến lom đi vào. Hắn vô ý thức phải trả kích, nhưng ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, với lại thần thức cũng vô pháp dò xét địch nhân, chỉ có thể biệt khuất tựa như một cái con rồi không đầu, trên không trung loạn đả một trận. Đi ra. Mạc Uyên giống giận, có dám hay không cùng ta chính diện? A. Hắn lời còn chưa nói hết, ngược lại lần nữa bị trọng kích, cả người như là lưu tinh vẫn lạc, đụng vào sâu dưới lòng đất. Tô Duyệt Khê siết chặt nắm đấm, vốn định đuổi theo lại cho Mạc Uyên một kích, nhưng lại trong lúc vô tình thấy được phương xa đang liều mạng chạy trốn Diệp Hiên. Quả nhiên không chết. Nàng lập tức từ bỏ đối Mạc Uyên công kích, thay đổi phương hướng hướng Diệp Hiên đuổi sát mà đi. Giờ phút này bị vùi sâu vào dưới mặt đất Mạc Uyên, còn muốn ngưng tụ linh khí cho địch nhân đòn đánh mạnh nhất, lại tại điều động linh khí thời điểm phát hiện, kinh mạch trong cơ thể mình lại bị chấn đến tê liệt, dẫn đến linh khí không cách nào vận chuyển bình thường. Làm sao có thể? Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, mình thánh cảnh định phong kinh mạch, vậy mà lại bị đối phương một quyền đánh tới tê liệt vô dụng. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, phải chăng bởi vì chính mình dùng thiên đạo cho đan dược, cưỡng ép tăng lên tu vi trình độ quá nặng, mới đưa đến mình như thế suy nhược. Đã không cách nào điều động linh khí, vậy ta liền lấy nục thân lên chiến. Dù sao ta sớm đã ăn vào phục sinh đan, chết cũng có thể phục sinh. Thánh cảnh cường giả tối đỉnh nục thân, năng lực khôi phục vẫn là cực mạnh. Không ra trong chốc lát, Mạc Quyên mắt thường đã hồi phục thị lực. Hắn không dám có chút dừng lại, vội vàng dùng nục thân lực lượng nhảy lên sông ra mặt đất. Có thể đi vào mặt đất về sau, hắn nhìn thấy thứ nhất hình tượng, liền là Lưu Quang chính phi tốc đuổi theo Diệp Hiên mà đi. Thời khắc này Diệp Hiên thật sự là bị hù dọa nước tiểu không ngừng ướt đều nước tiểu ở bước. Mắt thấy tốc độ của mình căn bản là không có cách cùng Lưu Quang so sánh, Diệp Hiên lúc này ngay tại trên bầu trời quỳ xuống, nước mắt chảy ngang hô lớn, "Tiền bối, tiền bối, đừng giết ta, ta cái gì nguyện ý làm?" Có thể cái kia đạo Lưu Quang căn bản không có dừng tay ý tứ, hắn lại vội vàng hô to, "Ta là khí vận chi tử, ta là khí vận chi tử, ngươi tuyệt đối không thể giết ta ạ." Dừng tay. Mạc Quyên cũng tại gào thét lớn đuổi theo mà đến. "Nghĩa phụ, cứu ta." Diệp Hiên gặp cầu xin tha thứ vô dụng, muốn cuốn đi Mạc Quyên bên người. Nhưng Tô Duyệt Khê nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, chỉ gặp nàng cách không hướng Diệp Hiên đánh ra một quyền, bất quá trong nháy mắt, Diệp Hiên liền bị hoành trở thành huyết vụ. "Ngươi dám giết hắn?" Mạc Quyên tức giận, hắn nhưng là cái thế giới này tương lai phi thăng giả. Hắn vừa dứt lời, cái kia đạo lưu quang lại đột nhiên quỷ dị biến mất tại hắn trong tầm mắt. "Ngươi giết khí vận chi tử, thiên đạo sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ bị thiên đạo trừng phạt." Mạc Quyên thấy đối phương lần nữa vô tung vô ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi, bốn phía quay người gầm loạn gọi bậy, muốn lấy thiên đạo uy hiếp đối phương nhanh chóng tối lui. "Thiên đạo!" Một đạo khó phân biệt thư hùng thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ Mạc Quyên phía sau truyền đến, toàn thân hắn dùng mình, quay người liền đánh ra một chưởng, lại phát hiện sau lưng mình không có cái gì. Cho dù thiên đạo đích thân đến, nó cũng không có can đảm cùng bản đế nói loại lời này. Khó phân biệt thư hùng thanh âm lần nữa truyền đến. Mạc Quyên đơn giản muốn bị dọa điên, hướng về bốn phía không ngừng huy trưởng, nữ đế không có khả năng tại cái này. "Ngươi đến tuột cùng là ai?" "Oeng." Một tiếng vang trầm. Mạc Quyên động tác đột nhiên ngưng trệ, hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp một cái trắng loáng cánh tay từ sau lưng của mình xuyên qua trước ngực. Lúc nào? Toàn thân hắn đã mất đi khí lực, sinh mệnh khí tức cũng tại cực tốc suy yếu. "Xuy." Tô Duyệt Khê rút ra cánh tay hất lên, thanh cảnh cường giả tối đỉnh máu tươi ở trên bầu trời huy sái. Mạc Quyên thân thể cũng bắt đầu tự do rơi xuống. Khi hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng quay đầu, chỉ thấy một chương không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đủ để khiến thế giới trầm luân gương mặt. "Nữ đế." Mạc Quyên mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn không thể lý giải nữ đế tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại vì cái gì nhất định phải giết chết cái thế giới này khí vận chi tử. Mặc dù thiên đạo chưa hề nói cho hắn biết, nữ đế tương lai sẽ hay không trợ giúp Diệp Hiên phi thăng, nhưng tương tự cũng không có nói qua, nữ đế là khí vận chi tử địch nhân a. Đến tột cùng là vì sao? Đông. Mạc Quyên trùng điệp té xuống đất mặt, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Tô Duyệt Khê cũng theo đó rơi xuống đất, nàng không có nhìn nhiều Mạc Uyên một chút, tiếp tục hướng về phương bắc một đường phi nước đại, tìm kiếm lấy trượng phu của mình. Sau một lúc lâu, Mạc Uyên thi thể tại phục sinh đan tác dụng dưới tái tạo, rất nhanh liền lần nữa sống lại. Hô hô hô. Hắn vừa mới thức tỉnh, liền kịch liệt thở hào hẹn. Sợ hãi tử vong để hắn kinh hồn không chừng. Hắn trực tiếp chui vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra một đôi mắt tại mặt đất quan sát, sợ Tô Duyệt Khê còn chưa rời đi, lần nữa trở về giết hắn. Phục sinh đan chỉ có một lần hiệu quả, hắn nếu là lại chết một lần, coi như triệt để xong đời. Đợi đã lâu, Tô Duyệt Khê cũng không xuất hiện. Thẳng đến bầu trời Diệp Hiên chết đi địa phương, có một đoàn huyết nhục đang nhanh chóng tái tạo, Mạc Uyên mới vội vàng xông ra mặt đất, bay lên không trung đem còn chưa hoàn toàn phục sinh Diệp Hiên mang đi. A, Diệp Hiên vừa mới phục sinh, liền nổi điên đồng dạng hướng về Mạc Uyên quỳ xuống, đừng giết ta. Tiền bối đừng giết ta à? Hiên Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Mạc Uyên hét lớn. Diệp Hiên căn bản muốn không lý, một mực dập đầu, ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Lưu ta một mạng a. Mạc Uyên gặp đây, trong lòng không khỏi dâng lên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lửa giận. Đường đường khí vận chi tử, cho dù dùng qua phục sinh đan, tính cách lại vẫn như thế mềm yếu nhát gan. Nếu không phải thiên đạo đã cho hắn Diệp Hiên chân dung, hắn thật hoài nghi mình có phải hay không lúc trước tìm nhầm người. Mạc Uyên bị Diệp Hiên nhao nhao càng nổi nóng, đưa tay liền làm một trưởng bổ vào phía sau não. Diệp Hiên tùy theo mở trừng hai mắt, hôn mê đi. Có thể cho dù hôn mê, trong miệng hắn lại còn tại lẩm bẩm, đừng giết ta. Mạc Uyên trùng điệp thở dài, ở trong lòng không ngừng an ủi mình, Diệp Hiên chỉ là tuổi còn nhỏ, không có trải qua sóng to gió lớn, cho nên nhát gan sợ phiền phức rất bình thường, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai hắn tuyệt đối có thể siêu việt Vân Hy nữ đế, trở thành trăm vạn năm đến nay mạnh nhất tu sĩ. Còn không chờ hắn đem tâm tình của mình an ủi tốt, cũng cảm giác giày của mình có chút ướt át. Túi đầu xem xét, hắn mới phát hiện, Diệp Hiên gia hỏa này vậy mà lại sợ tè ra quần. A, đáng giận. Mạc Uyên sụp đổ giống to. Chương 132, u oán. Quy quất, chương 132, u oán. Quy quất. Vừa rồi nhìn thấy Tử Địch, ngươi lại sẽ là như vậy bình tĩnh. Lục Hồng Nhan nhìn về phía bên cạnh Trầm Mặc đã lâu Giang Lạc Một, dùng linh khí truyền âm tới giao lưu. Giang Lạc Một hơi thở dài nói, ta cũng muốn động thủ làm thịt hắn, nhưng không có cách, ai bảo bên cạnh hắn có cái thánh cảnh cường giả làm người hộ đạo đâu. Rất nhanh ngươi cũng sẽ có. Có cái gì? Người hộ đạo? Ai? Đương nhiên là ta. Lục Hồng Nhan khẽ miệng cười một tiếng, ta sẽ dùng hết tất cả phương pháp, bằng nhanh nhất tốc độ đột phá thánh cảnh đỉnh phong, đến lúc đó vô luận là ai đối địch với ngươi, ta đều sẽ đem băm. Giang Lạc Một lòng bên trong mặc dù cảm động, nhưng lại vẫn là hơi lắc đầu, thánh cảnh đỉnh phong há lại dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Cho dù ngươi có được trí nhớ kiếp trước, tu vi tấn thăng không có bình cảnh, cái kia ít nhất cũng phải tốn hao trăm năm thời gian mới có thể đặt chân đỉnh phong. Ta tự nhiên biết cái này rất khó, cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn mạnh lên. Thì như cấp đoạt doanh linh em chủng. Đối. Chỉ cần có thể mau chóng có được đủ để bảo vệ ngươi lực lượng, vậy ta liền không tiếc tổn thương bất luận kẻ nào. Nghe nàng như thế thâm tình lời nói, Giang Lạc Một không cấm muốn tại chỗ ăn nằm với nàng, nhưng cân nhắc đến người sau lưng nhiều, chỉ có thể dùng linh khí truyền âm cùng nói vài câu ngọt ngào lời nói. Keng. Hai người chính trò chuyện ngọt ngào lời nói thời khắc, Giang Lạc Một trong đầu đột nhiên tung ra cái thanh âm quen thuộc. Kiểm tra đến ký chủ tiếp cận thiên đạo bản nguyên, hệ thống thu hoạch được ngắn ngủi bổ sung năng lượng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Giang Lạc cả một cái người đều ngây người, tại trong đầu hỏi, ngươi không phải mãi mãi ngủ đông sao? Thật cao hứng cùng ký chủ gặp lại lần nữa, lúc trước hệ thống ngủ đông thời điểm, cũng không nghĩ tới mình sẽ có thức tỉnh một ngày. Thiên đạo bản nguyên là tình huống như thế nào, ta lúc nào tiếp cận qua nó? Giang Lạc Một lại hỏi. Trước mắt thiên đạo bản nguyên đã cùng Khắp Huyết Tông chủ Mạc Uyên thành lập liên quan nào đó, ký chủ lúc trước cùng Mạc Uyên gặp nhau lúc, Mạc Uyên trên người thiên đạo bản nguyên liền một mực đang là hệ thống bổ sung năng lượng, chỉ bất quá hệ thống khởi động lại rất chậm, đến thời khắc này mới hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi tỉnh lại làm gì, tiếp tục khuyên ta làm phản phái? Hệ thống nhiệm vụ nòng cốt liền là cam đoan ký chủ làm phản phái còn sống, đồng thời cuối cùng chết tại thiên đạo chi tử trong tay, tự nhiên muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Vậy ngươi còn không bằng tiếp tục ngủ đông. Giang Lạc Một đạo. Từ biệt nhiều ngày, hệ thống đang thức tỉnh trước đó, còn tự mình đa tình cho rằng ký chủ sẽ muốn nghiệm hệ thống. Hệ thống phát biểu, so ngủ đông trước đó nhiều một chút nhân vị, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì bố trí. Ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, làm sao có thể tưởng niệm một cái cả ngày đều muốn khuyên ta chết tại người khác đao hạ hệ thống. Keng. Ký chủ phát biểu để hệ thống khổ sở, lại hệ thống còn thừa năng lượng không đủ, sắp tiến vào ngủ đông đến ngược. Giang Lạc phun một cái danh nói, hết năng lượng ngươi còn loạn tỉnh cái cọp lông. Keng. Kiểm tra đến ký chủ trong cơ thể tồn tại thực tâm cổ, hệ thống phán đoán vật này tồn tại sẽ dẫn đến ký chủ cùng Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm phát sinh không canh giữ cửa ngõ hệ, từ đó cho khí vận chi tử đầu đội nón xanh, bởi vậy hệ thống tự tiện quyết định thanh trừ ký chủ trong cơ thể cổ trùng. Giang Lạc Một đôi này không thèm để ý chút nào. Giờ phút này hắn ngây thơ coi là, mặc dù có không có thực tâm cổ tồn tại, đều khó có khả năng ảnh hưởng hắn cùng Lục Hồng Nhan tình cảm. Keng. Bởi vì hệ thống năng lượng khá thấp, dẫn đến thanh trừ thực tâm cổ tiến độ chậm chạp, dự tính 3 ngày sau mới có thể đem hắn triệt để thanh trừ. Giang Lạc Một không kiên nhẫn nói, "Đừng keng, tranh thủ thời gian lo giấc ngủ của ngươi đi, đừng quấy rầy ta cùng Hồng Nhan nói chuyện phiếm." Ngủ đông đếm ngược bắt đầu, 10, 3, 2, 1. Theo đếm ngược kết thúc, Giang Lạc Một não hải lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục cùng Lục Hồng Nhan dùng linh khí truyền âm nói mập mờ xấu hổ lời nói. Tại giết chết Diệp Hiên cùng Mạc Uyên về sau, Tô Duyệt Khê liền một đường hướng bắc đuổi theo. Rất nhanh, nàng ngay tại chân trời nhìn thấy một đám độ tâm kiếm tông tu sĩ, đang tại Lục Hồng Nhan dẫn dắt phía dưới tiến lên, mà tại Lục Hồng Nhan bên người, còn đi theo một tên đầu đội mũ rộng vành, nam tử mặc áo bào đen. Tô Duyệt Khê chỉ dựa vào bóng lưng liền có thể một chút nhận ra, nam tử kia liền là Giang Lạc Một bản người. Đến tận đây, tốc độ của nàng cũng không nhịn được càng nhanh mấy phần. Đó là cái gì? Không ra một lát, liền có đệ tử chú ý tới sau lưng phương xa ghé qua mà đến Lưu Quang. Theo hắn tiếng nói vừa ra, càng ngày càng nhiều người nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lưu Quang tốc độ quá mức khoa trương, vừa mới còn xa ở chân trời, sau một khắc liền đã tới đám người gần một chút, cái này khiến đám người không khỏi kinh ngạc lại cảnh giác bắt đầu. Đang chìm ngâm ở ngọt ngào bầu không khí bên trong Giang Lạc vừa cùng Lục Hồng Nhan, giờ phút này cũng rốt cục phát hiện dị thường. Lục Hồng Nhan lập tức dùng thần thức đắm đi, muốn tra ra đạo Lưu Quang này đến tột cùng là vật gì, lại phát hiện thần thức căn bản là không có cách cảm giác sự tồn tại của đối phương, thậm chí đều bắt không đến trên người đối phương sóng linh khí. Cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra dự cảm không tốt. Cảnh giới. Lục Hồng Nhan tiếng nói vừa ra, đám người nhao nhao bộc phát linh khí, rút ra linh kiếm. Giang Lạc Một cũng lập tức hội tụ kiếm ý, tùy thời chuẩn bị tiến vào một trận ác chiến. Nhưng mà đối mặt bầu trời vạn người chiến trận, cái kia đạo Lưu Quang căn bản không có dừng lại ý tứ, ngược lại là đột nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng đến đội ngũ phía trước Giang Lạc Một mà đi. Lục Hồng Nhan rút ra thanh kiếm, ngăn tại Giang Lạc Một thân trước. Có thể Lưu Quang tốc độ quá nhanh, nàng còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lưu Quang liền từ bên người gặp thoáng qua, đưa nàng phía sau Giang Lạc Một bắt đi. Dừng tay. Gặp một màn này, Lục Hồng Nhan lâm vào nổi giận, lúc này liền vung ra một đạo kiếm khí. Nhưng mà kiếm khí bổ vào Lưu Quang bên trên, cũng không biết vì sao đột nhiên vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm phiêu tán. Thấy mình công kích dễ dàng như thế bị hóa giải, Lục Hồng Nhan lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp thả ra Hồng Trần Sao Băng kiếm chứa đựng nhiều năm năng lượng, muốn cùng đối phương liều mạng. Có thể để chẳng ai ngờ rằng chính là cái kia đạo Lưu Quang tại bắt ở Giang Lạc Một về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là rơi vào trên mặt đất, đã không còn bất kỳ lớn động tác. Theo Tô Duyệt Khê đình chỉ di động, nàng quanh thân bao quanh khí lãng cũng lập tức tán đi, lộ ra chân dung. Vừa lấy lại tinh thần Giang Lạc Một, không có tâm tư chú ý Tô Duyệt Khê mặt, mà là trước tiên đánh rất nàng chộp vào trên bả vai mình tay, nâng lên linh kiếm liền muốn bổ về phía đối phương. Kinh hồng. Lặc. Thẳng đến hắn một kiếm sắp rơi xuống thời khắc, mới rốt cục đưa ánh mắt về phía mặt của đối phương. Cái này xem xét không sao, cả người hắn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, trong tay linh kiếm ngạnh sinh sinh đỉnh trệ giữa không trung, trong đó sắc bén kiếm ý cũng theo đó tiêu tán. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Người trước mặt vậy mà lại là Vân Hy nữ đế. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn bị các loại nghi hoặc chỗ tràn ngập. Nữ đế như thế nào đến Nam Hoang? Nàng không nên tại đế thành trong cấm địa trấn thủ dị tộc phong vấn sao? Với lại nàng không nói hai lời trực tiếp liền bắt hắn lại là mấy cái ý tứ? Còn có, nàng xem thấy ánh mắt của hắn, làm sao có điểm giống là u oán, uy khuất? Hắn hẳn là không làm qua có lỗi với nàng sự tình a. Hẳn là, hắn tại tiểu trấn bên trên biết cố sự, truyền vào nữ đế trong tai, nữ đế cảm thấy cố sự bên trong có khinh nhẫn nàng thành phần. Vậy cái này cũng quá vô nghĩa đi. Vung hắn ra. Lục Hồng Nhan dẫn đầu chúng đệ tử hạ xuống, lập tức đem hai người đoàn đoàn bao vây. Chương 133, biến mất tại thế giới của ngươi bên trong, chương 133, biến mất tại thế giới của ngươi bên trong. Đợi mọi người thấy rõ Bạch Y nữ tử kinh thế khuôn mặt, động tác cũng không khỏi lâm vào ngưng trệ. Thế gian vì sao lại có tuyệt vời như vậy tuyệt luân tồn tại? Lục Hồng Nhan cũng triệt để mắt tròn váng, lập tức dừng tay lại bên trong chuẩn bị đâm ra thanh kiếm. Vân Hy nữ đế, nàng như thế nào tại cái này? Thu kiếm. Lấy lại tinh thần Lục Hồng Nhan, trước tiên liền nếu như các đệ tử thu kiếm. Thân là này phương thế giới nhân tộc một phân tử, nàng cùng Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng đệ tử đều thuộc về là nữ đế chỗ phù hộ con dân, sao có thể đối nữ đế đao kiếm tương hướng? Độ Tâm Kiếm Tông Lục Hồng Nhan, bái kiến nữ đế. Lục Hồng Nhan thu hồi thanh kiếm, lúc này là được lên bái lễ. Đối với vị này thế gian duy nhất đại đế, trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng tôn kính. Lục thế 3000 năm nay, nữ đế đều một mực đang vì thiên hạ thái bình, yên lặng trấn thủ tại cấm địa bên trong, hành động đều là thiên hạ, không có chút nào có thể bị lên án sự tình. Gặp tự mình thiếu tông chủ đột nhiên quỳ lạy, vạn chúng đệ tử cũng lập tức từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi linh kiếm hai đầu gối quỳ xuống. Bái kiến nữ đế đại nhân. Tô Duyệt Khê nhìn xem chỗ gần Lục Hồng Nhan, ánh mắt không khỏi nghi hoặc, thanh âm thanh lãnh hỏi, người gặp qua ta? Ta. Lục Hồng Nhan lúc này mới nhớ tới đến, kiếp này mình cũng chưa gặp qua nữ đế, đành phải kiên trì nói ra, ngoại trừ nữ đế đại nhân bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra thiên hạ này còn có ai có thể có được như thế kinh thế dung nhan. Tô Duyệt Khê tự nhiên không tin Lục Hồng Nhan nói. Nếu như chỉ dựa vào dung mạo liền có thể đoán được nàng là Vân Hy nữ đế, như vậy lúc trước Thiên Công Liên Minh mọi người tại nhìn thấy nàng thời điểm, làm sao lại không ai có thể chắc chắn thân phận của nàng? Đã Lục Hồng Nhan kiếp này chưa bao giờ thấy qua nàng, nhưng lại có thể một chút nhận ra thân phận của nàng, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Ở kiếp trước phần cuối, nàng chém xuống thiên đạo một tia luân hồi chi lực, dẫn đến Lục Hồng Nhan khôi phục trí nhớ kiếp trước. Như thế giải thích, cũng đã rất dễ lý giải Lục Hồng Nhan kiếp này tại sao lại có nhiều như vậy cử động khác thường. Chắc không được 8 năm trước Lục Hồng Nhan chưa bao giờ thấy qua Giang Lạc Một, nhưng vẫn là lựa chọn dừng lại tại Yên Vũ Thành nhiều ngày chưa từng rời đi, thậm chí sau này hàng năm 7 tháng 7 còn đều sẽ trở lại Yên Vũ Thành, nhận định Giang Lạc Một nhất định sẽ ở nơi đó xuất hiện. Cũng chắc không được thân phận cao quý Lục Hồng Nhan, vậy mà lại tại rất ngắn thời gian bên trong, không hề có điểm báo trước cùng Giang Lạc Một cái này bèo nước gặp nhau tiểu tu sĩ kết làm đạo lữ. Tô Duyệt Khê lần nữa nhìn về phía tay nâng lưới kiếm Giang Lạc Một, trong lòng bi thương càng thêm nồng đậm. Nàng mới là thê tử của hắn a, nhưng hắn lại vì không rời đi một nữ nhân khác, mà động tay nâng kiếm muốn đả thương nàng. Bái kiến nữ đế. Giang Lạc Một lần khắc mới thu hồi lưỡi kiếm, xoay người túi đầu nói ra. Hắn sở dĩ không quỳ, là bởi vì hắn biết nữ đế tịnh không để ý loại hình thức này lễ nghi, với lại trong lòng của hắn đối nữ đế kiếp trước cầm tù sự tình còn có mang một tia bá khí, cho nên không muốn quỳ nàng. Ngươi. Tô Duyệt Khê há miệng nói một chữ, nhưng lại thật lâu dừng lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Là nên chất vấn trượng phu tại sao phải phản bội nàng, vẫn là giả bộ như chưa từng thấy qua người xa lạ. Lấy nàng bây giờ thân phận, lại làm như thế nào lập tìm kiếm lý do của hắn? Tại nhìn thấy trượng phu trước đó, trong nội tâm nàng có thiên ngôn và ngữ, thật là đến giờ phút này, nàng lại á khẩu không trả lời được. Giang Lạc thấy một lần nàng thật lâu không nói, liền chủ động hỏi thăm, không biết nữ đế đại nhân tìm tại hạ là có chuyện gì. Tô Duyệt Khê cố gắng bình phục mình loạn hỏng bét nội tâm, ra vẻ xa lạ mở miệng hỏi, ngươi thế nhưng là tiểu vụ trấn thuyết thư tiên sinh, tên là Giang Lạc một. Giang Lạc sững sờ chỉ chốc lát, nghi thầm không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nữ đế thật là bởi vì hắn viết cố sự mới đến tìm hắn. Hắn lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra khuôn mặt, mở miệng nói, đã sớm nghe nói có vị thực lực tuyệt thế Bạch Y nữ tử, không tiếc dùng một tòa lòng tộc di tích tất cả bảo vật tìm kiếm tại hạ, hiện tại xem ra, vị kia Bạch Y nữ tử hẳn là nữ đế đại nhân a. Tô Duyệt Khê rất nhỏ gật đầu, biên tạo cái cớ, từ khi ngươi mất tích về sau, thê tử của ngươi vẫn tại tìm kiếm ngươi, bản đế thụ nàng nhờ vả, đến đây gặp ngươi một mặt. Nghe nàng như thế khó chịu lại không lý do hợp lý, không chỉ có là Giang Lạc một mộng cái vòng lớn, liền ngay cả Lục Hồng Nhan cùng Độ Tâm Kiếm Tông đông đảo đệ tử cũng đều mắt tròn váng. Mặc cho ai đều biết, Giang Lạc một thê tử liền là một cái bình thường phàm nhân nữ tử, nàng làm sao lại có năng lực nhắc nhở nữ đế giúp nàng tìm kiếm trợ phu. Việc này nghe bắt đầu quá mức vô nghĩa. Nhưng lời này hết lần này tới lần khác lại là nữ đế chính miệng nói ra được, đám người không thể không tin. Dù sao cử thế vô song nữ đế, luôn không khả năng tại loại sự tình này bên trên, cùng bọn hắn một đám yếu như sâu kiến tồn tại tận lực nói lao a. Đề cập thê tử, Giang Lạc một lòng bên trong không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng vẫn lựa chọn nói thẳng, lúc trước ta cùng Tô Duyệt Khê thành hôn cũng không phải là thực tình, thành hôn về sau, nàng đối ta cũng chưa từng động đậy tình yêu nam nữ, bây giờ ta đã tìm được yêu người, chỉ có thể lựa chọn cùng nàng tách rời. Có thể việc này cuối cùng vẫn là ta có lỗi với nàng. Bây giờ hắn thụ thực tâm cổ ảnh hưởng cực sâu, sớm đã quên mất lúc trước cùng Tô Duyệt Khê tình cảm. Hắn lời nói ra, mặc dù ngữ khí ôn hòa, tràn ngập áy náy, nhưng rơi vào Tô Duyệt Khê trong tai, lại giống như băng châm đang không ngừng đâm xuyên trái tim. Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng yêu thê tử của ngươi? Tô Duyệt Khê hỏi. Nàng tận lực để cho mình biểu lộ đạm mạc, nhưng hai con ngươi nhưng vẫn là không khỏi có chút phím hồng. Giang Lạc một lần đáp, không có. Ta rất rõ ràng, người chính mình yêu sâu đậm chỉ có Hồng Nhan một cái. Một đoạn văn đập ầm ầm tại Tô Duyệt Khê trong lòng. Ngươi lai, nàng chỉ là cái ngoài ý muốn, từ đời thứ nhất cho đến nay, Lục Hồng Nhan vẫn luôn là Giang Lạc một tình cảm chân thành. Liền ngay cả lúc trước động phòng hoa trúc, hắn đối nàng làm ra loại chuyện đó thời điểm, trong lòng còn đều đang nghĩ lấy những nữ nhân khác. Cái kia nàng tính là gì? Nàng là hắn theo dùng theo rất công cụ tình dục sao? Buồn cười, lúc trước nàng lại vẫn vì có thể làm cho hắn hạnh phúc, cả ngày đều học tập nên làm như thế nào tốt một cái thế tử. Tô Duyệt Khê một đôi ngọc thủ không bị khống chế nắm chặt, cảm xúc tựa hồ sắp đến mất khống chế tình trạng. Giang Lạc thấy một lần nàng như thế, còn tưởng rằng nàng là không quen nhìn hắn loại này đàn ông phụ lòng, trung điệp thở dài nói, ta cùng Tô Duyệt Khê vốn là không thích vợ chồng, cho dù bây giờ trở lại bên người nàng, ta cũng vẫn âu yếm Hồng Nhan. Vốn cũng không muốn yêu hai người nếu là cưỡng ép cùng một chỗ, kết cục nhất định sẽ không hạnh phúc, mong rằng nữ đế lý giải. Không hạnh phúc. Tô Duyệt Khê tái diễn ba chữ. Lúc trước nàng sở dĩ nguyện ý lưu lại cùng Giang Lạc một thành cưới, cũng là bởi vì sợ tự mình đi về sau, Giang Lạc một hồi qua không hạnh phúc. Bây giờ ngược lại là nàng tồn tại, biến thành hắn không hạnh phúc căn nguyên. Cỡ nào trông trọng. Bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ, trong nội tâm nàng ủy khuất sắp lộ rõ trên mặt. Nếu như nàng lại không rời đi nơi đây lời nói, thiên nộ liền vô cùng có khả năng đem Giang Lạc đưa một cái tại chỗ xé nát. Cho dù Giang Lạc một phản bội nàng, lừa gạt nàng, nàng cũng không muốn để Giang Lạc một chết đi. Nàng không có quên mình kiếp này dự tính ban đầu, là vì cho Giang Lạc một hạnh phúc cả đời, mà không phải đem hủy diệt, càng không phải là khiến cho bất hạnh. Đã Giang Lạc vừa cùng Lục Hồng Nhan cùng một chỗ sẽ hạnh phúc. Cái kia nàng liền rời đi a. Thê tử ngươi từng nói cho ta biết, nếu là tìm được ngươi lúc, ngươi đã không còn yêu nàng, như vậy nàng liền sẽ vĩnh viễn biến mất tại thế giới của ngươi bên trong. Tô Duyệt Khê nói xong, trực tiếp đem một viên nạp giới ném cho Giang Lạc một, trong đó chứa đựng tòa nào đó long tộc trong di tích tất cả bảo vật. Giang Lạc một lại là sững sờ. Làm nửa ngày, nữ đế vậy mà không chỉ có không trừng phạt hắn cái này đàn ông phụ lòng, ngược lại tặng cho hắn đại lượng pháp bảo, đây là mấy cái ý tứ. Nàng hy vọng ngươi có thể một mực hạnh phúc. Tô Duyệt Khê lưu lại câu nói này, liền hóa thành lưu quang đi xa. Chương 134, thế gian lại không Tô Duyệt Khê, chương 134, thế gian lại không Tô Duyệt Khê. Mắt thấy lưu quang cực tốc đi xa, Giang Lạc một vẫn còn ở vào mở mịt trạng thái. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn chỗ sâu, luôn có một loại mất đi trọng yếu chi vật cảm giác tuyệt vọng. Theo nữ đế rời đi, Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng đệ tử nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Giang Lạc một ánh mắt trở nên xem thường lại không thiện. Một cái vứt bỏ thê tử buồn nôn đồ vật, lại vẫn thông đồng bọn hắn thiếu tông chủ. Chẳng lẽ thiếu tông chủ mắt mù sao? Làm sao lại có thể bị gia hỏa này làm cho mê hoặc? Mà lúc này Lục Hồng Nhan không có tâm tư chú ý các đệ tử biểu tình biến hóa, mà là nghi hoặc tại nữ đế tại sao lại tiếp nhận Tô Duyệt Khê nhắc nhở. Việc này thật quá mức ly kỳ. Một phàm nhân nữ tử, một cái tuyệt thế nữ đế, hai người này làm sao lại có thể đụng tới một hối? Hai ngày về sau, Tô Duyệt Khê vượt qua Nam Hoang biên giới dãy núi, đã tới đế tây khu vực một chỗ bờ biển. Từ khi rời đi Giang Lạc một về sau, nàng liền liên tục buôn tẩu hai ngày, trong lúc đó không có chút nào ngừng. Phản phất một khi dừng lại, cảm xúc liền sẽ triệt để sụp đổ. Nàng mặc dù sống cực kỳ lâu, nhưng lại còn là lần đầu tiên nữa thích một cái nam nhân, lần thứ nhất nguyện vì một cái nam nhân dốc hết tất cả. Tại nam nữ tình cảm phương diện này, nàng liền là cái mới biết yêu thiếu nữ. Đối mặt trượng phu tuyệt tình, nàng chỗ nào có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Nhìn xem trên mặt biển tịch dương, Tô Duyệt Khê rốt cục dừng bước. Cặp mắt của nàng ngốc trệ, năm ngón tay chụp nhập lòng bàn tay, đại đế huyết dịch nhỏ xuống tại thổ nhưỡng bên trên, làm bờ biển trên bờ cát sinh ra đỏ tươi bị ngạn hoa. Bầu trời gió nổi mây phun, rơi ra lôi bạo mưa to, biển cả tùy theo nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng như là một pho tượng đứng ở tại chỗ, nhưng giữa thiên địa phong vũ lại đều là cuốn nàng mà đi. Bạc màu con mèo cùng tiểu tỷ hưu từ trong nạp giới tung ra, rơi vào nàng hai bên trên bờ vai, biểu lộ lo lắng nhìn qua nàng, lại không biết nên như thế nào an ủi. Càng nghĩ càng giận, ta vẫn là trở về làm thịt hắn a. Miêu tử cắn răng nói ra. Tiểu Tỳ hưu một cước đá vào nó trên mặt, giữ dằn nói, Duyệt Khê mới nói ai cũng không cho phép gặp lại hắn, ngươi làm sao còn cố chấp như vậy? Hắn đem chủ nhân bị thương thành dạng này, mình lại đang cùng những nữ nhân khác tiêu giao khoái hoạt, chẳng lẽ không đáng chết sao? Vậy cũng muốn nghe Duyệt Khê lời nói. Cho dù là đến lúc này, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là ồn ào không ngừng. Miêu tử tức giận đến đỏ mắt, nói thẳng, cũng là bởi vì chủ nhân quá mềm lòng, mới đưa đến cái nhà này phá thành mảnh nhỏ. Ta nếu là chủ nhân, liền trực tiếp đem cái kia Lục Hồng Nhan làm thịt. Hỏi lại hắn Giang Lạc vừa đến ngọn nguồn có trở về hay không nhà. Tiểu Tỳ hưu luôn xuống lỗ thai, không nói gì. Nó cũng cảm thấy Tô Duyệt Khê quá mềm lòng, mới có thể dẫn đến Giang Lạc một dám làm càn như vậy, nếu như Tô Duyệt Khê trực tiếp cho thấy thực lực của mình, Giang Lạc một làm sao dám vượt quá giới hạn. Bọn chúng tại tiểu vụ trấn nhà, lại thế nào là bây giờ cái này cuối cùng bị nghiền nát. Một mực yên lặng không lên tiếng Tô Duyệt Khê, tại lúc này nhẹ giọng mở miệng, cùng ta mềm lòng không quan hệ, mà là ta vốn là thiếu hắn. Miêu tử cau mày nói, chủ nhân, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Rõ ràng là hắn thiếu ngươi ân tình vô số, làm sao còn có thể thành ngươi thiếu hắn? Ta từng không phân tốt xấu, đem hắn nuốt tại cái nào đó trong lồng giam ngàn năm lâu, bây giờ tâm ta như vậy thống khổ, cũng coi là hoàn lại một chút lúc trước hắn nhận qua tội. Tô Duyệt Khê nói xong, đột nhiên cảm giác được mình cũng không nên cảm thấy bị khuất. Nàng vốn là đến hoàn lại hắn, hạ chàng liền nên là như vậy thống khổ. Miêu tử cùng Tiểu Tỳ Hưu đều cảm giác nàng là khí mộng, đã từng giang lạc một không qua phàm nhân thân thể, làm sao có thể có ngàn năm tuổi thọ. Tô Duyệt Khê từ trong nạp giới lấy ra một kiện kim thủ vòng tay, cùng một viên hồng ngọc thạch, đây là lúc trước kết hôn thời điểm, Giang Lạc đưa tới cho nàng sính lễ. Bây giờ, thứ này nàng giữ lại cũng vô dụng. Ngọc thủ buông lỏng, vòng tay cùng hồng ngọc thạch rơi xuống tại Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh, đem phụ trợ càng thêm yêu diễm. Nếu nàng có thể lấy thân phận của Tô Duyệt Khê gặp Giang Lạc một, như vậy nàng khẳng định sẽ đem hai món đồ này đều trả lại đối phương, nhưng bây giờ thân phận của nàng là Vân Hy nữ đế, cầm hai tên này đi trả cũng không phù hợp. Như vậy vứt bỏ cho thỏa đáng. Coi như là thân là Giang Lạc một vợ Tô Duyệt Khê bước hơi khỏi nhân gian, đem hai thứ đồ này thất lạc ở thế gian. Ném xong hai món đồ này, nàng lại từ trong nạp giới lấy ra một cái vi hình pháp trận, vỗ nhẹ nhẹ tại mình ngực. Hoa. Trong nháy mắt, trên người nàng trắng nõn một mạc quần áo, hóa thành đỏ kim sắc màu sen lẫn đế bảo, trên đầu cũng xuất hiện một đỉnh tinh xảo đế quan. Thứ nay về sau, thế gian lại không Tô Duyệt Khê. Nàng không còn là cái kia tiểu vụ trấn làm bánh ngọt phàm nhân nữ tử, mà là phương thế giới này trí cao vô thượng đại đế, Vũ Vân Hy. Nhìn xem Vũ Vân Hy trên người đế bảo, Miêu tử cùng Tiểu Tỳ Hưu cũng rốt cuộc minh bạch thân phận của nàng, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Giang Lạc một con chó kia đồ vật thật sự là không biết tốt xấu. Để đó đại đế lao bà không cần, nhất định phải đi qua một cái thiếu tông chủ. Náo tản. Tại quá khứ trong hai ngày, Giang Lạc một vẫn đi theo Độ Tâm Kiếm Tông đại bộ đội, hướng về đế bắc phương hướng đi đường. Kiếm Tông đông đảo đệ tử vốn là đối với hắn tồn tại ý kiến rất nhiều, bây giờ lại biết được hắn là cái vứt bỏ thê tử đàn ông phụ lòng, trong lòng cũng không khỏi càng thêm chán ghét hắn. Nếu như không phải có Lục Hồng Nhan cản trở, chỉ sợ bọn họ đã sớm liên thủ đem cái này đàn ông phụ lòng tu vi phế đi. Ông. Mọi người ở đây cực tốc đi đường thời khắc, Giang Lạc một đại não đột nhiên truyền ra một trận vù vù âm thanh. Thanh âm này bén nhọn chói tai, để hắn không khỏi che đầu. Lục Hồng Nhan gặp đây, lập tức đưa tay ra hiệu đám người dừng lại di động, đi vào Giang Lạc một thân biên quan thầm nghĩ, ngươi thế nào? Không biết, liền là đau đầu, với lại rất đau. Giang Lạc mỗi lần bị đau đến cắn răng, thậm chí trên người linh khí đều có chút hỗn loạn. Ba ngày trước, hệ thống khôi phục thời điểm, liền vận dụng lực lượng nào đó, muốn cưỡng ép giết chết Giang Lạc một thể bên trong thực tâm cổ, nhưng lúc đó bởi vì hệ thống năng lượng quá thấp, không cách nào lập tức giết chết cổ trùng, chỉ có thể ở 3 ngày sau mới có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Cho đến ngày nay, thời gian vừa vặn trọn vẹn 3 ngày. Giang Lạc một thể bên trong cổ trùng rốt cục bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Mà hắn hiện tại nhức đầu triệu chứng thì là bởi vì gặp thực tâm cổ trọng độ ăn mòn về sau, nhưng lại đột nhiên khôi phục bình thường phản vệ triệu chứng. Theo qua lại bị ăn mòn tình cảm cùng ký ức một lần nữa tràn vào trong đầu, Giang Lạc một cái cảm giác toàn bộ đầu đều muốn nổ tung. Đủ để cho hắn thần kinh quá tải thống khổ đánh tới, cả người hắn cũng theo đó lâm vào trạng thái hôn mê, từ không trung rơi xuống. Lục Hồng Nhan vội vàng đem tiếp được, nội tâm nôn nóng và phần, lập tức hướng chúng đệ tử hạ lệnh, nhanh chóng tìm kiếm gần nhất thành trấn. Chương 135, không bằng làm ác người, chương 135, không bằng làm ác người. Lâm vào hôn mê Giang Lạc một, ý thức về tới kiếp này ban sơ thời kỳ. Đời thứ 7 vừa trùng sinh hắn, bởi vì quá khứ chỗ tao ngộ cực khổ cùng oan khuất, lâm vào cực độ sụp đổ bên trong, mắng thiên mắng địa, thống hận lấy tất cả không rõ chân tướng vứt bỏ hắn mà đi người. Ở trong đó tự nhiên là bao gồm Lục Hồng Nhan. Cho nên làm thiếu nữ thời kỳ Lục Hồng Nhan sắp bay vào Yên Vũ thành thời điểm, hắn liền dứt khoát kiên quyết quay người đi ra cửa thành, không muốn tới gặp nhau, sợ hãi dẫm lên vết xe đổ. Nội tâm của hắn chết lặng đến cực điểm, hành vi tựa như cái xác không hồn, người khác mắng hắn đánh hắn cũng lười phản kháng cùng né tránh. Bởi vì tại hắn lúc đó xem ra, còn sống cùng tử vong, căn bản cũng không có khác nhau chút nào. Còn sống là thụ tra tấn, mà tử vong thì là luân hồi sau tiếp tục thụ tra tấn. Khi hắn rời đi Yên Vũ thành, liền chẳng có mục đích rời rạc, thẳng đến tiểu vụ trấn bên ngoài một cái cây trước, hắn mới tê liệt ngã xuống tại băng lánh trong nước bùn, như là mất đi linh hồn xác không. Âm lãnh hoàn cảnh bên trong, là cái kia toàn thân áo trắng váy, tính cách kỳ hoa mặt đơn nữ, vì hắn chống lên che mưa rủ, dẫn hắn đi bên hồ nhìn trận huyễn lệ pháo hoa. Chính là bởi vì có trận kia pháo hoa nguyên nhân, người không có đồng nào hắn thiếu mặt đơn nữ pháo hoa tiền, không thể không tiến vào tiểu trấn trong quán trà kiếm tiền trả nợ, này mới khiến hắn làm quen lao trấn trưởng, có lúc sau an bình sinh hoạt. Có thể nói nếu như lúc trước không có Tô Duyệt Khê xuất hiện, như vậy đời này của hắn có lẽ liền là cái được chăng hay chớ kẻ lang thang, căn bản không có khả năng làm người bình thường còn sống. Là Tô Duyệt Khê để hắn giành lấy cuộc sống mới, là Tô Duyệt Khê cho hắn tốt đẹp nhất 8 năm phạm nhân sinh hoạt, là Tô Duyệt Khê mỗi ngày đều đưa bánh ngọt quan tâm hắn. Là Tô Duyệt Khê cho hắn hơn 3000 năm đến, cái thứ nhất hoàn chỉnh nhà. Hắn không khỏi nghĩ tới cái kia thiên buổi chiều, mình bắt một con cá lớn chạy hướng Tô Duyệt Khê trong tiệm, hai người đang dùng cơm thời điểm trò chuyện lên chủ đề. Lúc ấy toàn trấn người đều đang đồn hắn cùng Tô Duyệt Khê tư định chung thân sự tình. Hắn lo lắng việc này sẽ cho nàng mang đến làm phức tạp, nhưng nàng lại nói mình càng quan tâm cảm thụ của hắn. Lúc ấy hắn nghe được câu này thật vui vẻ, thậm chí đều tưởng tượng lấy về sau nếu có thể cưới nàng làm vợ, sinh hoạt nên tốt đẹp giường nào lại hạnh phúc. Về sau vừa vặn Tô Duyệt Khê hỏi hắn, phải chăng nghĩ tới cùng nàng kết hôn, hắn thẳng thắn thừa nhận có nghĩ qua. Có thể Tô Duyệt Khê lại nói mình nhất định rời đi, với lại rất nghiêm túc nói cho hắn biết, hai người cũng không phải là lừa dối. Hắn chỉ là cười cười nói mình không có cưới phúc phần của nàng. Tô Duyệt Khê cho là mình cự tuyệt đả thương tim của hắn, liền đem mình trời sinh tình cảm khiếm khuyết sự tình nói ra. Mà hắn lại an ủi Tô Duyệt Khê, nói Vân Hy nữ đế cũng có loại bệnh chẳng này, khuyên nàng không cần tự ti. Ngay tại cái đề tài này sắp lúc kết thúc, Tô Duyệt Khê lại mở miệng hỏi hắn, nếu có một ngày nàng rời đi, hắn có thể hay không thương tâm. Hắn thở dài, nói mình khẳng định lại bởi vậy khổ sở. Sau đó, nàng lại đột nhiên cải biến quyết định, lựa chọn lưu lại làm bạn hắn. Tựa hồ tại một khắc này, chỉ cần có thể để hắn không khó qua, vô luận chuyện gì nàng đều nguyện ý đi làm, cho dù là cải biến nhân sinh của nàng quy tích. Bây giờ lại hồi tưởng việc này, lại làm sao có thể nói Tô Duyệt Khê tình cảm kiên quyết, không hiểu nam nữ tình yêu. Nàng vì làm bạn hắn tả hữu, từ bỏ cuộc đời mình bên trong, cái nào đó nhất định phải hoàn thành trọng yếu đại sự. Điều này chẳng lẽ không tính yêu sao? Mặc dù lúc trước hắn muốn cưới Tô Duyệt Khê, là bởi vì hệ thống nhắc nhở cử động lần này sẽ dẫn đến nội dung cốt truyện sập bàn, mới cố ý vi chi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn cùng Tô Duyệt Khê liền là một đôi không thích vợ chồng. Tô Duyệt Khê một mực quan tâm bảo vệ lấy hắn, hắn sao lại không phải đem đối phương coi là đời này không thể chia cắt trọng yếu bộ phận? Nhưng hắn làm sao lại sẽ quên những chuyện này đâu? Gian nào đó trong phòng khách trên giường, Lâm vào hôn mê giang lật một, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ. Theo đại lượng ký ức cùng tình cảm một lần nữa trở về não hải, hắn cuối cùng nhớ ra quá khứ hết thảy tất cả. Thực tâm cổ, cũng là bởi vì vật này mới đưa đến tâm hắn cam tình nguyện vứt bỏ thế tử, yêu đã từng chán ghét nữ nhân. Sở Hoài Niệm, Lục Hồng Nhan, hắn là hai người này móc tim móc phổi nỗ lực hơn 3000 năm, nhưng mà các nàng lại bởi vì bản thân tư dục phá hủy hắn an ổn sinh hoạt. Sở Hoài Niệm dùng Tô Duyệt Khê tính mệnh uy hiếp hắn ăn vào thực tâm cổ, Lục Hồng Nhan thì là lợi dụng thực tâm cổ đặc tính xóa đi hắn đối Tô Duyệt Khê tình cảm. Như thế ti tiện thủ đoạn, các nàng làm sao lại nhẫn tâm dùng tại trên người hắn? Rõ ràng các nàng đều đã biết được kiếp trước hết thảy chân tướng, rõ ràng các nàng biết thua thiệt hắn rất nhiều, có thể các nàng vì cái gì còn muốn đến tổn thương người thế tử? Đáng giận. Cho dù thiên đạo không còn can thiệp thế giới phát triển, cho dù hắn đã tháo xuống phản phái quan hoàn, có thể các nàng nhưng vẫn là muốn cùng hắn là địch. Sớm biết như thế, hắn một thế này trùng sinh, còn không bằng trực tiếp làm một cái từ đầu đến đuôi ác nhân. Đem các nàng đã từng mang đến cho hắn tổn thương, toàn bộ gấp bội hoàn trả trở về. Bi thương cùng phẫn nộ tại nội tâm giao hội, Giang Lạc một thân thể dần dần khôi phục ý thức. Hắn mở ra tràn ngập tơ máu hai mắt, nhìn thấy chính là Lục Hồng Nhan lo lắng gương mặt. Nếu như lúc này hắn còn chưa giải khai thực tâm cổ, khẳng định sẽ phi thường đau lòng như thế lo lắng mình Lục Hồng Nhan, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn cổ trùng đã trừ, đối Lục Hồng Nhan chỉ có cực hạn chán ghét cùng phẫn hận. Lạc Nhất, người rốt cuộc tỉnh. Lục Hồng Nhan gặp hắn tỉnh lại, trong lòng như chút được gánh nặng, không khỏi vươn tay ra vớt ve gương mặt của hắn. 3. Giang Lạc một lúc này hất ra nàng tay. Trong mắt thế nhân thiên chi kiêu nữ, hắn thấy lại là nhiều như vậy buồn nôn. Lục Hồng Nhan bị hắn đột nhiên cử động dọa đến sững sờ, vừa đem thả xuống đi tâm lập tức lần nữa để bắt đầu, biểu lộ lo lắng lại khổ sở, "Ngươi, đây là thế nào?" Giang Lạc một không có đáp lời, vô ý thức vừa muốn rút kiếm bổ về phía đối phương, nhưng trong đầu một tia lý trí vẫn là để hắn nhịn được xúc động. Bây giờ hắn đã giải cổ, nhưng Lục Hồng Nhan trong cơ thể lại vẫn có yêu tha thiết hắn thực tâm cổ. Cho dù hắn để Lục Hồng Nhan lập tức tự phế tu vi, Lục Hồng Nhan cũng vô pháp phản kháng. Bất quá, hắn không thể làm như vậy. Thiên đạo đã lựa chọn Mạc Uyên làm Diệp Hiên người hộ đạo, đồng thời đem Lục Hồng Nhan coi là Diệp Hiên tương lai phi thăng trọng đại trợ lực, hắn nếu đem Lục Hồng Nhan tu vi phế bỏ, ngược lại là đem mình đặt một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Với lại hiện tại Độ Tâm Kiếm Tông các đệ tử đều đã biết được tên của hắn, đồng thời thường thường sẽ đem hắn cùng Mạc Uyên trong miệng cái nào đó cùng tên phản phái liên hệ với nhau, nếu không có Lục Hồng Nhan toàn lực phủ nhận hắn liền là Mạc Uyên trong miệng phản phái, khẳng định như vậy liền sẽ có đệ tử đem việc này cáo chi khắp Huyết Ma Tông. Đến lúc đó, hắn coi như cơ hội không có sống sót cơ hội. Trừ cái đó ra, Lục Hồng Nhan thân là Chí Cường Tứ Tông thiếu chủ thứ nhất, có thể lợi dụng giá trị rất cao, cũng là hắn tăng cao tu vi đường tắt. Vô luận như thế nào cân nhắc, bây giờ tình cảnh phía dưới, hắn cũng không thể đem Lục Hồng Nhan tu vi hủy bỏ, càng không thể cùng mặt. Đã Lục Hồng Nhan bất nhân trước đây, vậy liền không thể trách hắn bất nghĩa. Hắn sẽ đem quá khứ hết thảy thống khổ đều trả lại đối phương. Chương 136, giết chúng ta không phải nàng, chương 136, giết chúng ta không phải nàng. Nhìn xem như thế khác thường Giang Lạc Một, Lục Hồng Nhan không biết như thế nào cho phải. Có thực tâm cổ gia trì, theo lý mà nói Giang Lạc Một là yêu nàng không có thuốc chữa, nhưng vì cái gì hiện tại hắn sẽ đối với nàng lộ ra chán ghét biểu lộ? Giang Lạc Một cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, ta không sao, chỉ là vừa mới nhớ tới chút không tốt hồi ức, kém chút lầm coi ngươi là làm địch nhân. Gặp hắn lộ ra tiêu dung, Lục Hồng Nhan mới hoàn toàn yên lòng, lúc này nào vào trong ngực của hắn, thanh âm có chút ủy khuất, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta. Theo thân thể mềm mại vào lòng, Giang Lạc Một thân tử không khỏi cứng ngắc, đây là bản năng mâu thuẫn. Bất quá một lát sau, hắn liền rất tự nhiên vuốt ve Lục Hồng Nhan mái tóc, ra vẻ ôn nhu an ủi, ta làm sao lại chán ghét Nhan Nhi? Khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn mặc dù cực không tình nguyện, nhưng tốt nhất vẫn là tiếp tục ngụy trang thành chúng cổ trạng thái. Dù sao một khi Lục Hồng Nhan nhìn thấu hắn giải khai thực tâm cổ, ai biết có thể hay không phát sinh cái gì biến cố ngoài ý muốn. Ta trước đó dò xét thân thể của ngươi rất nhiều lần, làm thế nào cũng tìm không thấy ngươi đau đầu nguyên nhân, bất quá chờ đến chúng ta trở lại tông môn, phòng luyện đan trưởng lão khẳng định sẽ có chữa trị phương pháp. Lục Hồng Nhan nói ra. Không cần. Giang Lạc một cự tuyệt, thuận miệng biên tạo cái lý do, ta sở dĩ sẽ đau đầu, là bởi vì trong cơ thể của ta tồn tại hai cái thực tâm cổ, cho dù là mạnh hơn luyện dược sư, cũng đối với ta loại bệnh trạng này thúc thủ vô sách. Lục Hồng Nhan liễu mi nhíu chặt, chúng ta liền đi tìm Sở Hoài Niệm, vô luận dùng phương pháp gì, ta cũng phải làm cho nàng vì ngươi luyện chế thanh tâm cổ. Giang Lạc một đạo, cái này nam hoang to lớn như thế, muốn tìm nàng chỗ nào dễ dàng? Với lại coi như tìm tới nàng, nàng đoán chừng cũng cận kề cái chết không muốn luyện chế cho ta thanh tâm cổ. Vậy cũng phải tìm. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị chứng bệnh tra tấn a. Không được. Vì cái gì? Lục Hồng Nhan không hiểu. Giang Lạc một ra vẻ phiền muộn thở dài nói, ta đã từng bởi vì thực tâm cổ đối nàng động qua tâm, nếu là gặp lại nàng, ta sợ mình khống chế không nổi tình cảm. Đến lúc đó, ta chẳng phải là vi phạm với cả đời chỉ thích ngươi một người lời thề. Lục Hồng Nhan nghe đây, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nàng cũng sợ Giang Lạc nhiều lần nhìn thấy Sở Hoài Niệm, sẽ dẫn đến trong cơ thể một cái khác thực tâm cổ phát tác. Một khi cổ trùng phát tác, Giang Lạc một tâm lý liền không lại chỉ có một mình nàng, với lại cũng sẽ yêu Sở Hoài Niệm. Bởi như vậy, Giang Lạc một liền sẽ vi phạm lời thề, dẫn đến tự thân linh hồn bị thiên phạt chỗ phá hủy. Kết cục như vậy, cũng không phải Lục Hồng Nhan muốn nhìn đến. Ta có biện pháp để ngươi tại không nhìn thấy tình huống của nàng dưới, đạt được nàng luyện chế thanh tâm cổ. Lục Hồng Nhan nói. Giang Lạc một bản liền là thuận miệng lập cái nói láo, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế cố chấp. Bất quá nàng muốn tìm Sở Hoài Niệm vậy liền đi tìm đi, nói không chừng đến lúc đó, hắn còn có thể lợi dụng một chút Sở Hoài Niệm. Dù sao hắn giải khai thực tâm cổ chuyện này, Sở Hoài Niệm chắc chắn sẽ không biết, đối với hắn không có bất kỳ lòng đề phòng. Vậy cái này sự kiện, liền vất vả nhăn nhi. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lục Hồng Nhan nói xong câu đó về sau, lúc này liền thân hướng về phía Giang Lạc một bờ môi. Giang Lạc một không có né tránh, nội tâm nói với chính mình, toàn cho là hồn khối đầu gỗ. Nhưng là chẳng được bao lâu, Lục Hồng Nhan liền lẻ lưỡi, muốn cậy mở môi của hắn, tiến hành càng thêm độ sâu thân mật. Giang Lạc một lúc này liền dùng hai tay bắt lấy Lục Hồng Nhan bả vai, đem chậm rãi đẩy ra. Thế nào? Thân mật không khí bị đánh gãy, Lục Hồng Nhan có chút không vui. Giang Lạc thứ nhất là cười nói, Khấp Huyết Ma Tông còn tại Nam Hoang chú lưu, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, để tránh phát sinh biến cố. Lục Hồng Nhan gật gật đầu, cảm thấy hắn nói cũng không tệ, nhưng lại nũng nịu thức yêu cầu nói, loại kia rời đi Nam Hoang, ngươi phải thật tốt bồi thường ta. Giang Lạc cười một tiếng lấy đáp ứng, biểu hiện phi thường tự nhiên. Hai người rời đi phòng khách về sau, tiếp tục dẫn đầu Độ Tâm Kiếm Tông chúng đệ tử hướng bắc tiến lên. Khấp Huyết Ma Tông căn cứ. Mạc Uyên cùng Diệp Hiên đã trở về 3 ngày, nhưng cho đến bây giờ, hai người vẫn bởi vì 3 ngày trước sự kiện chưa tỉnh hồn. Vân Hy Nữ Đế lại đem bọn hắn giết đi. Nếu như nói lần này Nữ Đế giết bọn hắn, là bởi vì Mạc Uyên tự phụ cùng dẫn đầu độc thủ, như thế rất hợp lý. Nhưng khi đó tại Thâm Viên thời điểm, Nữ Đế lại vì sao muốn giết chết Diệp Hiên? Mạc Uyên không nghĩ ra chuyện này, nhưng hắn hiện tại có loại dự cảm không tốt, cái kia chính là lại tiếp tục cùng Thiên Đạo Chi Tử đợi cùng một chỗ, nói không chừng sau một khắc liền sẽ vĩnh viễn chết đi. Nữ Đế chính là đương kim trên đời duy nhất đế cảnh cường giả. Một khi nàng rời đi đế thành cấm địa, cái kia nàng tùy thời tùy khắc đều có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Nói không chừng nàng đi dạo một vòng, liền đi tới bọn hắn cái này đại bản doanh. Nghĩa phụ, ngươi quả thực không có gạt ta. Diệp Hiên đến nay cũng không tin Mạc Uyên lời nói. Hắn thấy, mình nếu là khí vận chi tử, hơn nữa còn là tương lai phi thăng giả, như vậy nữ đế khẳng định liền sẽ vô cùng chân quý hắn, không có khả năng giết hắn hai lần. Dù sao địa vị của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, là so nữ đế còn cao quý hơn tồn tại. Ngươi làm sao còn hỏi chuyện này? Mạc Uyên hơi không kiên nhẫn, giết người của chúng ta liền là Vân Hy nữ đế. Thiên chân vạn sắc, không có bất kỳ cái gì một tia hư giả. Gặp Mạc Uyên căm tức bộ dáng, Diệp Hiên không còn dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng cũng là phi thường phẫn nộ, nếu như ba ngày trước Mạc Uyên có thể nghe hắn lời nói, lập tức mang theo hắn chạy trốn, hai người bọn họ như thế nào lại bị giết? Bây giờ cái kia cả đời chỉ có thể dùng một lần phục sinh đan đã mất đi hiệu lực, về sau hắn cũng chỉ thừa một cái mạng, còn thế nào ứng đối tương lai nguy hiểm? Bầu không khí xấu hổ thời khắc, Sở Hoài Niệm thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Tại thiên đạo các loại đan dược ra chỉ dưới, bây giờ nàng đã đột phá quy nhất đỉnh phong, thực lực cùng Lục Hồng Nhan cỡ chống tương đương. Theo ta thấy, tông chủ ba ngày trước gặp phải người, cũng không nhất định liền là nữ đế. Mạc Uyên cao mày nói, sở chấp sự có gì kiến giải? Sở Hoài Niệm nói ra, phục sinh đan có thể khiến người trong khoảng thời gian ngắn khởi tử hoàn sinh, như thế công hiệu người tiên, nhất định không thể rời bỏ lực lượng pháp tắc, mà Vân Hy nữ đế lĩnh hội các loại pháp tắc, há có thể cảm giác không đến các ngươi trong cơ thể phục sinh đan. Nếu là nàng ra tay giết các ngươi, phục sinh đan đoán chừng đều không có hiệu quả. Mạc Uyên cùng Diệp Hiên nghe này đều là sửng sở. Lời nói này, thật là có như vậy một chút đạo lý. Đúng vậy a. Lấy nữ đế thực lực, làm sao lại không phát hiện được trong cơ thể của bọn họ phục sinh đan? Có thể Mạc Uyên vẫn là nói, lúc ấy nữ đế cũng không vận dụng lực lượng phát tắc, nàng chỉ dùng nhục thân lực lượng, cho nên mới không có phát giác được phục sinh đan tồn tại. Sở Hoài Niệm cười một tiếng, tông chủ, ngươi nếu là đế cảnh đại năng, có được nhất niệm giết người năng lực, sẽ nhàm chán đến lựa chọn dùng nhục thân đi cùng sâu kiến chém giết. Kết quả như vậy ngoại trừ làm cho mình máu tươi đầy tay, có thể được cái gì? Mạc Uyên nghĩ, hẳn là sẽ không, nhưng cũng không thể cam đoan ta không có nhàm chán thời điểm. Nữ đế coi như lại không trò chuyện, cũng sẽ không tùy ý giết người. Chương 136, nữ đế không muốn giết chúng ta. Chương 136, nữ đế không muốn giết chúng ta. Nhìn xem như thế khác thường Giang Lạc một, Lục Hồng Nhan không biết như thế nào cho phải. có thực tâm cổ gia trì, theo lý mà nói Giang Lạc Một là yêu nàng không có thuốc chữa, nhưng vì cái gì hiện tại hắn sẽ đối với nàng lộ ra chán ghét biểu lộ. Giang Lạc Một cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, ta không sao, chỉ là vừa mới nhớ tới chút không tốt hồi ức, kém chút lầm coi ngươi là làm địch nhân. Gặp hắn lộ ra tiêu dung, Lục Hồng Nhan mới hoàn toàn yên lòng, lúc này nào vào trong ngực của hắn, thanh âm có chút ủy khuất, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta. Theo thân thể mềm mại vào lòng, Giang Lạc Một thân tử không khỏi cứng ngắc, đây là bản năng mâu thuẫn. Bất quá một lát sau, hắn liền rất tự nhiên vuốt ve Lục Hồng Nhan mái tóc, ra vẻ ôn nhu an ủi, ta làm sao lại chán ghét Nhan Nhi? Khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn mặc dù cực không tình nguyện, nhưng tốt nhất vẫn là tiếp tục ngụy trang thành chúng cổ trạng thái. Dù sao một khi Lục Hồng Nhan nhìn thấu hắn giải khai thực tâm cổ, ai biết có thể hay không phát sinh cái gì biến cố ngoài ý muốn. Ta trước đó dò xét thân thể của ngươi rất nhiều lần, làm thế nào cũng tìm không thấy ngươi đau đầu nguyên nhân, bất quá chờ đến chúng ta trở lại tông môn, phòng luyện đan trưởng lão khẳng định sẽ có chữa trị phương pháp. Lục Hồng Nhan nói ra. Không cần. Giang Lạc Một cự tuyệt, thuận miệng biên tạo cái lý do, ta sở dĩ sẽ đau đầu, là bởi vì trong cơ thể của ta tồn tại hai cái thực tâm cổ, cho dù là mạnh hơn luyện dược sư, cũng đối với ta loại bệnh trạng này thúc thủ vô sách. Lục Hồng Nhan liễu mi nhíu chặt, ta liền đi tìm Sở Hoài Niệm, vô luận dùng phương pháp gì, ta cũng sẽ phải để nàng vì ngươi luyện chế thanh tâm cổ. Cái này nam hoang to lớn như thế, muốn tìm nàng chỗ nào dễ dàng? Với lại coi như tìm tới nàng, nàng đoán chừng cũng cận kề cái chết không muốn luyện chế cho ta thanh tâm cổ. Vậy cũng phải tìm. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị chứng bệnh tra tấn a. Không được. Vì cái gì? Lục Hồng Nhan không hiểu. Giang Lạc Một ra vẻ phiền muộn thở dài nói, ta đã từng bởi vì thực tâm cổ đối nàng động qua tâm, nếu là gặp lại nàng, ta sợ mình khống chế không nổi tình cảm. Đến lúc đó, ta chẳng phải là vi phạm với cả đời chỉ thích ngươi một người lời thề. Lục Hồng Nhan nghe này không khỏi nhíu mày. Nàng cũng sợ Giang Lạc nhiều lần nhìn thấy Sở Hoài Niệm sẽ dẫn đến trong cơ thể một cái khác thực tâm cổ phát tác, đến lúc đó Giang Lạc Một liền sẽ không cách nào khống chế tình cảm của mình, đồng thời yêu hai nữ nhân. Như vậy, Giang Lạc Một liền sẽ vi phạm lời thề, nguyên rủa cùng tiên phạt liền sẽ tùy theo hạ xuống. Kết cục như vậy, cũng không phải Lục Hồng Nhan muốn nhìn đến. Đã dạng này, vậy ngươi liền lưu ở nơi đây, từ ta đi tìm nàng. Lục Hồng Nhan nói. Giang Lạc Một bản liền là thuận miệng lập cái nói láo, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế cố chấp. Bất quá nàng muốn tìm Sở Hoài Niệm, vậy thì do nàng đi tìm đi. Vừa vặn, hắn cũng muốn lợi dụng một chút Sở Hoài Niệm. Dù sao hắn giải khai thực tâm cổ chuyện này, Sở Hoài Niệm khẳng định không biết, đối với hắn không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Vậy cái này sự kiện, liền vất vả Nhan Nhi. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lục Hồng Nhan nói xong câu đó về sau, lúc này liền thân hướng về phía Giang Lạc Một bờ môi. Giang Lạc Một là không lộ chân ngựa, cũng không có né tránh, toàn coi mình là hôn khối đầu gỗ. Nhưng là chẳng được bao lâu, Lục Hồng Nhan liền lẻ lưỡi, muốn cậy mở môi của hắn, tiến hành càng thêm độ sâu thân mật. Giang Lạc Một lúc này liền dùng hai tay bắt lấy Lục Hồng Nhan bả vai, đem chậm rãi đẩy ra. Thế nào? Thân mật không khí bị đánh gãy, Lục Hồng Nhan có chút không vui. Giang Lạc thứ nhất là cười nói, dưới mắt thời gian cấp bách, chúng ta ứng về trước tông môn, cầm tới Kỳ Lân di tích nửa khối chìa khóa, đi hướng U Hồn chi địa, tại Diệp Hiên trước đó cướp đi trong di tích tất cả bảo vật. Tìm Sở Hoài Niệm chuyện này, vẫn là chờ sau này hay nói. Lục Hồng Nhan gật gật đầu, cảm thấy hắn nói cũng không tệ, nhưng lại nũng nịu thức yêu cầu nói, loại kia đoạt đến di tích về sau, ngươi phải thật tốt bồi thường ta. Giang Lạc cười một tiếng lấy đáp ứng, biểu hiện phi thường tự nhiên. Hai người rời đi phòng khách về sau, tiếp tục dẫn đầu Độ Tâm Kiếm Tông chúng đệ tử hướng bắc tiến lên. Khắp Huyết Ma Tông căn cứ, Mạc Nguyên cùng Diệp Hiên đã trở về 3 ngày, nhưng đến cho đến nay, hai người vẫn bởi vì 3 ngày trước sự kiện chưa tỉnh hồn. Bọn hắn thủy chung cũng không dám tin tưởng, giết chết bọn hắn người, vậy mà lại là Vân Hy nữ đế. Nếu như nói lần này nữ đế giết bọn hắn, là bởi vì Mạc Nguyên tự phụ cùng dẫn đầu độc thủ, như thế hợp tình hợp lý. Nhưng khi đó tại Thâm Viên thời điểm, nữ đế nhưng không có bất kỳ lý do gì giết chết Diệp Hiên a. Mạc Nguyên không nghĩ ra chuyện này, nhưng hắn có loại dự cảm không tốt, cái kia chính là mình lại tiếp tục cùng Thiên Đạo chi tử đợi cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ có cực lớn xác suất vĩnh viễn chết đi. Nữ đế chính là đương kim trên đời duy nhất đế cảnh cường giả, một khi nàng rời đi đế thành cấm địa, cái kia nàng tùy thời tùy khắc đều có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Ai cũng không dám cam đoan, sau một khắc nữ đế sẽ không từ đó địa lộ qua. Nghĩa phụ, ta chính là khí vận chi tử, nữ đế vì sao nhất định phải giết ta không thể? Diệp Hiên đến nay còn chưa tin Mạc Uyên theo như lời nói. Hắn thấy, mình nếu là khí vận chi tử, hơn nữa còn là tương lai phi thăng giả, như vậy nữ đế khẳng định liền sẽ vô cùng chân quý hắn, không có khả năng liên tiếp giết hắn hai lần. Chẳng lẽ vi phụ còn biết gạt ngươi sao? Mạc Uyên hơi không kiên nhẫn, giết người của chúng ta liền là Vân Hy nữ đế, thiên chân vạn sắc, không có bất kỳ cái gì một tia hư giả. Gặp Mạc Uyên căm tức bộ dáng, Diệp Hiên không còn dám nhiều lời, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng là phi thường phẫn nộ. Nếu như ba ngày trước Mạc Uyên có thể nghe hắn lời nói, lập tức mang theo hắn chạy trốn, hai người bọn họ như thế nào lại bị giết? Bây giờ cái kia cả đời chỉ có thể dùng một lần phục sinh đan đã mất đi hiệu lực, về sau hắn cũng chỉ thừa một cái mạng, còn thế nào ứng đối tương lai nguy hiểm? Bầu không khí ngưng trọng thời khắc, Sở Hoài Niệm thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Tại thiên đạo các loại đan dược ra chỉ dưới, bây giờ nàng đã đột phá quy nhất đỉnh phong, thực lực cùng Lục Hồng Nhan cờ chống tương đương. Theo ta thấy, nữ đế cũng không phải là thật muốn giết chết các ngươi. Sở Hoài Niệm nói ra. Mạc Uyên cau mày nói, Sở chấp sự có gì kiến giải? Sở Hoài Niệm nói ra, phục sinh đan có thể khiến người trong khoảng thời gian ngắn khởi tử hoàn sinh, như thế công hiệu nghịch tiên, nhất định không thể rời bỏ lực lượng phát tác, mà Vân Hy nữ đế lĩnh hội các loại phát tác, há có thể cảm giác không đến các ngươi trong cơ thể phục sinh đan. Mạc Uyên cùng Diệp Hiên nghe này đều là sửng sở. Đúng vậy a, lấy nữ đế thực lực, làm sao có thể không phát hiện được trong cơ thể của bọn họ phục sinh đan? Nếu như nữ đế thật nghĩ giết chết các ngươi, nàng tuyệt đối sẽ trước phá hủy các ngươi trong cơ thể phục sinh đan, căn bản sẽ không để cho các ngươi có phục sinh cơ hội. Cái kia Sở Chấp Sự coi là, nữ đế vì sao nhất định phải giết ta cùng Hiên Nhi một mạng? Cái này không rõ ràng. Sở Hoài Niệm cười nói không chừng nữ đế chỉ là dành đến nhàm chán, đến kiểm tra một chút Diệp thiếu chủ can đảm, nhìn xem Diệp thiếu chủ phải trang phối làm cái thế giới này phi thăng giả. Mạc Uyên trầm mặc. Sở Hoài Niệm mặc dù nói chính là câu nói đùa, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Chương 137, não bổ tổ hai người, chương 137, não bổ tổ hai người. Mạc Uyên càng nghĩ thì càng cảm thấy sự tình thật là có khả năng như Sở Hoài Niệm nói. Vân Hy nữ đế lâu dài trấn thủ ở cấm địa bên trong, không có trọng đại chuyện quan trọng từ trước tới giờ không ra ngoài, nhưng mà từ khi Diệp Hiên đi vào Nam Hoang về sau, nữ đế liền tấp nập xuất hiện tại Diệp Hiên bên người. Mặc dù nữ đế mỗi lần xuất hiện đều là đem Diệp Hiên giết chết, nhưng hắn trung quy vẫn là để lại cho Diệp Hiên điểm phục sinh cơ hội. Cái này cũng liền đại biểu cho nữ đế cũng không phải là thật nghĩ giết chết Diệp Hiên. Đã như vậy nữ đế cái này mấy lần hành vi, không phải liền là đang cố ý làm khó dễ Diệp Hiên sao? Nữ đế từ trước tới giờ không là cái người nhàm chán, không có khả năng làm như thế chuyện nhàm chán. Cùng nói nàng là tại làm khó dễ Diệp Hiên, chẳng giống Sở Hoài Niệm nói như vậy, là tại khảo thí Diệp Hiên. Nghĩ tới đây, Mạc Uyên nguyên bản sầu khổ biểu lộ, bắt đầu lộ ra tiểu dung, đúng. Sở Chấp Sự nói đúng a. Bản tọa làm sao lại không nghĩ tới còn có loại khả năng này? Diệp Hiên một mặt mở bức, nghĩa phụ, chẳng lẽ lại nữ đế hai lần giết ta, thật chỉ là tại khảo thí ta đảm lượng? Đương nhiên. Mạc Uyên một mặt kiên định nói ra, nếu như nữ đế thật nghĩ giết ngươi, cho dù ngươi có thể phục sinh hơn vài lần, vậy cũng không đủ nàng giết ta. Điều này cũng đúng. Còn có, ngươi suy nghĩ một chút, nữ đế trước đó một mực trấn thủ cấm địa chưa từng ra ngoài, vì sao nàng hết lần này tới lần khác chọn thời gian này điểm rời đi cấm địa, đi tới nơi này linh khí thiếu thốn Nam Hoàng chi địa? Diệp Hiên chìm giật mình nói, chẳng lẽ là bởi vì ta tới Nam Hoàng, cho nên nàng mới tận lực chạy tới? Đương nhiên, thiên hạ này ngoại trừ ngươi cái vận khí này chi tử bên ngoài, còn có ai đáng giá để nàng từ bỏ trấn thủ cấm địa? Mạc Uyên mặt mũi tràn đầy kích động, tiếp tục nói, khẳng định là thiên đạo cho nữ đế đại nhân chỉ dẫn, để nàng âm thầm phụ tá ngươi đang đỉnh phi thăng chi cảnh. Nếu không nữ đế chưa bao giờ thấy qua hình dạng của ngươi, nàng tại sao lại chuyên môn truy sát ngươi một người? Diệp Hiên cao mày nói, có thể nghĩa phụ ngươi không phải cũng bị giết sao? Đó là bởi vì ta đối nữ đế bất kính trước đây, trừng phạt đúng tội. Lại nói, nữ đế nếu thật muốn giết ta, sao lại lưu ta cái mạng thứ hai? Thiên đạo khẳng định cũng đã nói với nàng, ta đã trở thành ngươi người hộ đạo, cho nên nàng mới có thể mở một mặt lưới. Nếu không ta cho dù có hơn vạn cái mạng, cũng không đủ nữ đế đại nhân giết. Thời khắc này mà quên phảng phất thấy rõ mọi chuyện nguyên do, bộ dáng cực kỳ tự tin lại cảm khái. Nếu như hắn nhớ không lầm, mình hẳn là trên đời này duy nhất ra tay với nữ đế, vẫn còn có thể còn sống sót may mắn. Cái này không phải là không một phần châu mà bức chi vinh dự. Diệp Hiên cũng càng tin tưởng Sở Hoài Niệm suy đoán, tự lẩm bẩm, như thế nói đến, nữ đế đại nhân sở dĩ giết ta, cũng là vì khảo thí ta đảm lượng, có đủ hay không tư cách bị nàng phụ tá. Nghe được hắn câu nói này, Mạc Uyên biểu lộ trở nên nghiêm túc bắt đầu, Hiên Nhi, nữ đế đại nhân cho ngươi hai lần khảo thí, có thể biểu hiện của ngươi đều là chật vật không chịu nổi, thậm chí là làm ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ loại này sỉ nhục tiến hành, ngươi a ngươi, khẳng định để nữ đế đại nhân thất vọng cực kỳ. Nghĩa phụ, ta. Diệp Hiên còn muốn giảo biện vài câu, nhưng này chuyện mất mặt thực căn bản cũng không tha cho hắn che lấp, chỉ có thể nhận lầm, Hải Nhi biết sai rồi. Nghĩa phụ, ta nên như thế nào bổ cứu mới có thể vãn hồi nữ đế đại nhân a? Nói xong, hắn liền quỳ rạp xuống Mạc Uyên trước mặt, mặt mũi tràn đầy thành khẩn cùng sám hối. Hiện tại so với mất mặt, hắn càng quan tâm nữ đế đại nhân phải trang đối với hắn triệt để thất vọng, về sau không còn nguyện ý phụ tá hắn. Mạc Uyên gặp đây, liền lên tiếng trấn an nói, đối mặt tử vong, cầu sinh là người gốc dễ có thể, với lại ngươi tuổi còn nhỏ, vốn là tham luyến trần thế, làm ra khuất nhục bảo mệnh cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất quá, bằng vào ta ý kiến, nữ đế đối ngươi khảo thí không phải chỉ cái này hai lần, khẳng định còn sẽ có lần thứ ba, ngươi chỉ cần lần tiếp theo trong khảo nghiệm biểu hiện ra phi thăng giả hẳn là có khí phách, nữ đế đại nhân về sau tự nhiên là sẽ phụ tá ngươi. Lần tiếp theo khảo thí. Nghĩa phụ, phục sinh đan đã mất đi hiệu lực, ta không có tiếp theo cái mạng, sao là lần tiếp theo khảo thí? Diệp Hiên hô. Mạc Uyên nghe này không khỏi nhíu mày. Nếu như Diệp Hiên không có tiếp theo cái mạng, cái kia nữ đế khẳng định liền sẽ không lại đối nó tiến hành đảm lượng khảo thí, cũng liền tương đương với Diệp Hiên tương lai sẽ mất đi nữ đế phụ tá. Cái này không thể được. Nữ đế thế nhưng là cái thế giới này trí cường giả, nàng so tất cả thiên đạo an bài cho Diệp Hiên trợ lực thêm bắt đầu cũng còn mạnh hơn vô số lần. Nhất định phải nghĩ biện pháp để Diệp Hiên thông qua nữ đế khảo thí. Đợi đến đầu tháng sau, vi phụ sẽ đem việc này báo cáo với thiên nói, nó khẳng định có biện pháp có thể cho ngươi thêm mấy đầu tính mệnh. Mạc Uyên nói ra. Vì sao còn phải đợi tháng sau, hiện tại không được sao? Diệp Hiên lo lắng nói. Không được, như hôm nay đạo bị hao tổn nghiêm trọng, nó cách mỗi một tháng mới có thể hội tụ đến đầy đủ năng lượng cùng ta nói chuyện với nhau. Một tháng một lần. Nghĩa phụ ngài tháng sau nhất định phải đa hướng thiên đạo muốn chút bảo mệnh phương pháp a. Yên tâm, vi phụ biết phải làm sao. Nghe hai người nói chuyện, Sở Hoài Niệm chán không khỏi đưa ra hát tuyến. Nàng chỉ là không có chút nào căn cứ thuận miệng nói một câu, hai người này liền cùng như bị điên bắt đầu thao thao bất tuyệt lên cách đối phó. Bất quá như thế để nàng biết được một cái trọng yếu tin tức, cái kia chính là Mạc Uyên một tháng chỉ có thể cùng thiên đạo giao lưu một lần, với lại hiện tại Diệp Hiên là chỉ có một cái mạng trạng thái. Nếu như nàng vào cuối tháng trước đó, đem Diệp Hiên giết chết, có phải hay không liền có thể triệt để đem kết thúc? Sở Hoài Niệm suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy việc này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Cho dù Diệp Hiên hiện tại chỉ có một cái mạng, nhưng hắn khí vận chưa đoạn tuyệt, giữa thiên địa các loại pháp tắc cuối cùng sẽ muốn tất cả biện pháp đem phục sinh. Có thể nghĩ muốn Diệp Hiên khí vận cắt giảm, nàng hiện tại biết đến chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là nghĩ biện pháp để một ít phản phái nhân vật chết tại Diệp Hiên bên ngoài nhân thủ bên trên, dùng cái này gây mất Diệp Hiên vô địch đường. Nhưng mà cho dù loại phương pháp này có thể cắt giảm Diệp Hiên khí vận, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào đem khí vận triệt để đoạn tuyệt, Diệp Hiên vẫn là bất tử bất diệt tồn tại. Sở Hoài Niệm trong lòng rất là buồn rầu, chẳng lẽ trên thế giới này liền không tồn tại triệt để giết chết Diệp Hiên phương pháp sao? Ngay tại nàng suy tư thời khắc, bên cạnh Mạc Uyên đột nhiên mở miệng nói, "Sở chấp sự, trong tay ngươi tu hành đan dược cũng nhanh dùng hết đi." "Không sai, không biết tông chủ trong tay còn có bao nhiêu ngày giai đan dược." Hoài Niệm vừa vặn muốn mượn một chút. Sở Hoài Niệm trả lời. Mạc Uyên có chút buồn rầu, mặc dù Sở chấp sự tu vi tăng lên phi tốc, tại bản tông mà nói là thiên đại việc vui, nhưng ngươi mỗi ngày tiêu hao đan dược thực sự quá nhiều. Bây giờ bản tọa trong tay cũng chỉ thừa 100 mai thiên giai tu hành đan, có thể cho ta mấy quả? Sở Hoài Niệm chỉ để ý việc này. 50, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 50, về phần còn lại đan dược, bản tọa còn có tác dụng khác. Tốt, 50 liền 50. Mạc Uyên biểu lộ có chút không bỏ, móc ra 50 mai thiên giai đan cho Sở Hoài Niệm. Bất quá cái này cũng không trách hắn keo kiệt. Thật sự là Sở Hoài Niệm đan dược lượng tiêu hao quá mức kinh người. Một viên thiên giai tu hành đan, đầy đủ tu sĩ khác dùng tới 3 tháng. Nhưng mà Sở Hoài Niệm bởi vì tự thân có được tinh thần linh nguyên cần bồi dưỡng, nàng một ngày liền muốn dùng xong 30 mai thiên giai tu hành đan. Lúc trước thiên đạo thế nhưng là cho Mạc Uyên 300 mai tu hành đan, nhưng trong đó chí ít có 150 mai đều bị Sở Hoài Niệm một người sử dụng. Hắn cùng Diệp Hiên, cùng môn hạ chấp sự, nhiều người như vậy thêm bắt đầu, cũng mới bất quá tiêu hao 50 mai mà thôi. Sở Hoài Niệm như vậy nghịch thiên tiêu hao năng lực, trừ phi thiên đạo bản nguyên mỗi tháng đơn độc cho nàng xung quân hơn ngàn mai tu hành đan, nếu không căn bản vốn không đủ nàng dùng. Trước kia Mạc Uyên là cỡ nào khẳng khái hào phóng. Tại hắn lần đầu gặp được Sở Hoài Niệm, Doanh Linh, Lục Hồng Nhan, ba người này thời điểm, tiện tay liền là vung ra hơn vài chục mai thiên giai đan dược, ngay cả mắt cũng không mang ngáy, mà bây giờ, không thể không tính toán tỉ mỉ. A chương 138, U Liên Tân Hôn Động, chương 138, U Liên Tân Hôn Động. Bây giờ đan dược thiếu nghiêm trọng, muốn trước bị khuất một cái Sở chấp sự. Mạc Quyên thở dài nói, đợi chút nữa tháng thiên đạo giáng lâm này, ta lại nhiều muốn chút tu hành đan. Thiên đạo giáng lâm. Sở Hoài Niệm nghe đây, trong lòng sinh ra một cái to gan suy nghĩ, mở miệng hỏi, không biết chúng ta nhưng có hạnh mỗi ngày đạo nhất mắt. Mạc Quyên lắc đầu cười một tiếng, Sở chấp sự suy nghĩ nhiều, bản tọa nói tới thiên đạo giáng lâm, chẳng qua là thiên đạo cùng bản tọa ở trong ý thức gặp nhau, cũng không phải là thiên đạo bản thể đi vào trước mặt. Thì ra là thế. Sở Hoài Niệm gật gật đầu, trong lòng cái kia to gan suy nghĩ lại tại âm thầm cực tốc sinh trưởng. Đã Diệp Hiên không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn giết chết, cái kia nàng vì cái gì không nghĩ biện pháp thay thế Mạc Uyên, trở thành thiên đạo người nói chuyện? Chỉ cần nàng có thể cùng thiên đạo câu thông, nói không chừng liền có thể moi ra triệt để giết chết Diệp Hiên biện pháp. Cần phải muốn thay thế Mạc Uyên, nhất định phải nghĩ biện pháp đem giết chết. Mặc dù Mạc Uyên không còn khí vận giá trị, bây giờ lại mất đi phục sinh đan, giết một lần liền có thể khiến cho hoàn toàn biến mất, nhưng Mạc Uyên thế nhưng là có được thánh cảnh định phong thực lực, trên thế giới này có thể tùy ý giết chết hắn, cũng chỉ có Vân Hy nữ đế một người. Xem ra muốn cướp đoạt thiên đạo người nói chuyện vị trí, còn phải xem lão thiên có cho hay không nàng cơ hội thích hợp. Hoài Niệm còn muốn nắm chặt thời gian tu luyện, như vậy cáo tử. Sở Hoài Niệm nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Hiên gặp này không khỏi nhíu mày. Lúc trước hắn vừa nhìn thấy Sở Hoài Niệm thời điểm, đối phương vẫn là quy nhất cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng mà cách nay không đủ một tuần thời gian, đối phương không ngờ đột phá quy nhất đỉnh phong. Cái này khiến thân là khí vận chi tử, tự xưng là tu vi thiên phú vô địch hắn, không khỏi có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Mạc Uyên thì là vừa cười vừa nói, Hiên Nhi, Sở chấp sự thật không hổ là thiên đạo vì ngươi chọn lựa người, không chỉ tu vì thiên phú yêu nghiệt như thế, với lại đối ngươi sự tình cũng rất để bụng. Diệp Hiên sững sờ, chuyện của ta. Mạc Uyên đương nhiên nói, nàng sở dĩ cố gắng tu luyện, không phải là vì có thể để ngươi sớm ngày đăng đỉnh phi thăng chi cảnh sao? Diệp Hiên giật mình một lát, sau đó lộ ra vui sướng tiêu dung, trong lòng cảm giác bị thất bại quét sạch sành sanh. Đúng a? Sở Hoài Niệm thế nhưng là hắn hậu cung. Hậu cung mạnh như vậy, hắn tại sao phải có cảm giác bị thất bại? Hắn hẳn là tự hào mới đúng. Mặc dù Sở Hoài Niệm nhan trị cùng Lục Hồng Nhan so sánh hơi kém một chút, nhưng hắn vẫn là quyết định, cái này hậu cung chính chủ nhân tuyển, nhất định phải không phải Sở Hoài Niệm không thể. Ngay tại lúc Diệp Hiên đắm chìm trong nội tâm vọng tưởng thời khắc, Sở Hoài Niệm lại sớm đã lặng lẽ rời đi khắp Huyết Ma Tông căn cứ. Nàng khi lấy được đan dược sau cũng không định tu luyện, mà là bay hướng Thiên Vận Thành, chuẩn bị tìm hiểu Thiên Công Liên Minh minh chủ Trương Vĩnh Phong tin tức. Trước kia Mạc Uyên liền đã nói với nàng, Xích Dương Linh Hư Phong Trương Vĩnh Phong liền là thiên đạo nhận định phản phái thứ nhất, cũng là Diệp Hiên vô địch trên đường nhất định phải tự tay giết chết địch nhân. Sở Hoài Niệm hiện tại muốn làm, liền là tại Diệp Hiên động thủ trước đó, đem Trương Vĩnh Phong giết chết, gãy mất Diệp Hiên con đường phía trước, cắt giảm hắn khí vận. Bây giờ ta đã đột phá quy nhất đỉnh phong, mà Trương Vĩnh Phong nhiều lắm thì quy nhất sơ kỳ, ta giết hắn lại dễ dàng bất quá. Nàng sở dĩ chọn tại hiện tại thời gian này điểm đối Trương Vĩnh Phong động thủ, không chỉ có là bởi vì tu vi của nàng đã nghiền ép đối phương, càng là bởi vì Nam Hoang Di Tích đã đều bị vơ vét hoàn tất, tứ tông đổ ước đã kết thúc. Nếu như nàng lại không giết chết Trương Vĩnh Phong, loại kia Trương Vĩnh Phong trở lại Xích Dương Linh Hư Phong, nàng coi như rất khó lại có cơ hội động thủ. Sau 3 ngày, nơi thứ 3 Long tộc di tích cửa chính, Trương Vĩnh Phong cùng U Liên đứng tại lúc trước Liêu Vô Tâm lưu lại truyền âm châu trước mặt, biểu lộ hơi không kiên nhẫn. Trước đây không lâu, hai người biết được tin tức, Tứ Phượng di tích sớm đã không biết bị phương nào thế lực cho móc sạch, bây giờ tại cái này Nam Hoàng khu vực bên trong, bọn hắn duy nhất còn có cơ hội lấy được di tích bảo vật, cũng chỉ còn lại có lúc trước Liêu Vô Tâm mang đi những cái kia. Nhưng nếu muốn có được những cái kia bảo vật, nhất định phải tìm được trước Giang Lạc một người này. Nhưng mà Thiên Công Liên Minh đã bỏ ra hơn 20 ngày thời gian, đến nay còn chưa tìm được người này, chỉ nghe nói Giang Lạc một là bị cái nào đó nữ áo xanh ma tu cho mang bắt. Trương Vĩnh Phong cho rằng đã có bắt được người Giang Lập Một, liền tất nhiên sẽ đến chỗ này, dùng truyền âm châu triệu hoán Liêu Vô Tâm, nhận lấy di tích bảo vật, cho nên hắn liền một mực cùng U Liên canh giữ ở nơi đây, chuẩn bị đến cái ôm cây đợi thỏ. Khả thi ở giữa quá khứ lâu như vậy, cái kia nữ áo xanh ma tu tựa hồ liền không có tới đây lĩnh thưởng ý tứ, ngay cả cái bóng người cũng chưa từng xuất hiện qua. U thiếu chủ, bây giờ cái khác di tích bảo vật đều đã bị người khác đoạt được, cho dù ta hai người bắt được Giang Lập Một, đoán chừng cũng không có cách nào chi phối đổ ước thắng bại, còn không bằng sớm rời đi linh khí này thiếu thốn chi địa, trở lại tông môn tăng lên tự thân tu vi. Trương Vĩnh Phong nói ra. Hắn thấy ở chỗ này tiếp tục đợi, đơn giản liền là lãng phí thời gian. Trương thiếu chủ muốn đi liền đi, ta còn muốn đợi thêm mấy ngày. U Liên ngược lại là tuyệt không sốt ruột. Trương Vĩnh Phong lần nữa khuyên, nếu ngươi đợi đến nữ áo xanh ma tu, xác thực khả năng cướp đi Giang Lập Một, đạt được di tích bảo vật. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như đối phương một mực không xuất hiện, ngươi ở chỗ này thế nhưng là một điểm tu vi đều không thể tăng lên. U Liên lắc đầu nói, ta cũng không phải là quan tâm trong di tích bảo vật, mà là muốn tận mắt nhìn một chút cái kia Giang Lập Một đến tột cùng là người phương nào. Trương Vĩnh Phong mới sẽ không tin tưởng nàng lý do thoái thác, cho rằng nàng khẳng định vẫn là tham luyến bảo vật không muốn rời đi. Đã như vậy, trước hết cáo tử. Trương Vĩnh Phong nói xong, liền bay lên không trung, hướng nơi xa xích Dương Linh Hư Phong các đệ tử hô to, về tông. Sau một khắc, Ô Ương Ương đại bộ đội bay lên không, hướng về Đế Nam phương hướng bay đi. Trên mặt đất, một tên U Ảnh Minh Hồn môn nữ tu gặp đây, đi đến U Liên bên người khuyên, thiếu chủ, chúng ta thật lại muốn chờ đợi sao? Nếu như đối phương một mực không xuất hiện, U Liên đánh gãy nàng, các ngươi về trước tông, chính ta các loại. Tên tiên nữ tu đối với cái này rất là không hiểu, tiếp tục khuyên, thiên hạ còn có càng nhiều cơ duyên, thiếu chủ làm gì chỉ chấp nhất nơi này? U Liên bất đắc dĩ thở dài, tái diễn lý do của mình, lặp lại lần nữa, ta tịnh không để ý bảo vật, chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần Giang Lập Một. Nàng cái này nói có thể đều là lời nói thật, bởi vì ngay tại đoạn thời gian trước, trong đầu của nàng đột nhiên nhiều chút kỳ quái hình tượng. Trong tấm hình nàng người mặc cơ chứa, mang theo khăn đoan, ngồi ở giường một bên, rất hiển nhiên đang đứng ở tân hôn đêm động phòng hoa trúc. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm là cưới nàng nam tử, tên gọi Giang Lạc, với lại hắn bộ dáng cùng Liễu Vô Tâm muốn tìm Giang Lạc một dáng dấp cực kỳ tương tự. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy những hình ảnh này lúc, bạn không có coi ra gì, chỉ cho là làm mộng. Nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, nàng phát hiện những hình ảnh kia càng chân thực, tựa như là nàng tự mình kinh lịch đồng dạng, này mới khiến nàng sinh ra muốn thấy tận mắt một mặt Giang Lạc một suy nghĩ. Nàng muốn biết đối phương phải chăng cùng nàng trong mộng tân hôn trượng phu giống như lúc. Chương 139, đánh giết Trương Vĩnh Phong, lấy được thiên đạo khí vận, chương 139, đánh giết Trương Vĩnh Phong, lấy được thiên đạo khí vận. Xích Dương Linh Hư Phong các đệ tử, tại Trương Vĩnh Phong dẫn đầu dưới, một đường nam phi. Ngay tại lúc giờ phút này, đội ngũ sau cùng phương, đột nhiên xuất hiện một đạo cực tốc xẹt qua hắc ảnh, lặng yên không tiếng động bắt đi một tên Linh Hư Phong nữ đệ tử. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, mặc cho ai cũng không có phát giác được dị thường. Sau một lát, một tên người mặc Linh Hư Phong đạo bảo nữ tử che mặt, hốt hoảng phóng tới đội ngũ phía trước nhất, đi vào Trương Vĩnh Phong trước mặt. Thiếu chủ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Trương Vĩnh Phong nhíu mày dừng lại phi hành, nhìn chằm chằm trước mặt che mặt nữ đệ tử, ngữ khí có chút không vui, chuyện gì về phần hốt hoảng như vậy? Nữ tử cuống quýt nói ra, tại chúng ta vừa mới đi qua chỗ kia trong dãy núi, đệ tử thấy được chính mang theo Giang Lạc vừa trốn vọt nữ áo xanh ma tu. Cái gì? Trương Vĩnh Phong kinh ngạc sau đại hỉ, hắn vốn cho là mình vô duyên với di tích bảo vật, không nghĩ tới ngay tại cái này sắp rời đi thời khắc, Lao Thiên lại cho hắn cướp đoạt bảo vật cơ hội. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phong tỏa hậu phương dãy núi. Trương Vĩnh Phong lập tức quay người, hướng các đệ tử hạ lệnh. Ngay tại lúc hắn không có chút nào phòng bị trong nháy mắt, phía sau nữ tử che mặt đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, rút ra linh kiếm đâm về trái tim của hắn. Làm Trương Vĩnh Phong phát giác được phía sau mình khí tức dị động, muốn lập tức vận chuyển linh khí phòng ngự thời điểm, một thanh trắng bạc lưỡi kiếm lại sớm đã từ sau lưng của hắn xuyên qua trước ngực, đem hắn trái tim xoắn nát. Theo trái tim vỡ vụn, Trương Vĩnh Phong thất khiếu chảy máu, linh khí cũng vô pháp lại hội tụ, chỉ có thể run rẩy quay đầu lại nhìn chằm chằm cầm trong tay lưỡi kiếm nữ tử che mặt, lộ ra không thể tin biểu lộ, ngươi không phải ta tông đệ tử, ngươi là ai? Che mặt nữ rút ra lưỡi kiếm, cười lạnh một tiếng, ngẫm lại chính ngươi đắc tội qua ai. Nói xong, nàng liền tản mát ra quý nhất đỉnh phong uy áp, lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa thoát đi. Có người đánh lén thiếu chủ. Cho tới giờ khắc này, Xích Dương Linh Hư Phong chúng đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao hướng về Trương Vĩnh Phong bay tới. Mau đuổi theo, đừng để nàng chạy. Đám người phẫn nộ đến cực điểm, giống giận đuổi theo. Trương Vĩnh Phong run rẩy phát ra tiếng, đều trở về. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Gặp hắn sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, mấy tên đệ tử vội vàng đem hắn nâng, trong miệng còn tại giận mắng, thiên sát. Đến cùng là ai? Dám mưu sát ta tông thiếu chủ, liền không sợ bị ta Xích Dương Linh Hư Phong diệt môn sao? Giết ta người, dùng chính là độ tâm kiếm tông kiếm thuật. Thu vi, quy nhất cảnh đỉnh phong. Trương Vĩnh Phong đem hết toàn lực, đem tự mình biết hiểu sự tình cáo chi đám người, Lục Hồng Nhan. Khinh người quá đáng. Nói xong câu đó, thân thể của hắn liền đột nhiên cứng đờ, hai mắt triệt để đã mất đi hào quang. Chết. Đám người trợn mắt nhìn xem tự mình thiếu chủ bị người tại chỗ giết chết, cảm xúc lâm vào nổi giận bên trong. Là Lục Hồng Nhan. Là Lục Hồng Nhan giết chết thiếu chủ. Tại cái này Nam Hoang khu vực bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có ai biết dùng độ tâm kiếm thuật, với lại có được quy nhất định phong tu vi. Khẳng định là nàng bởi vì Long Tâm sự tình đối thiếu chủ ôm hận đến nay. Hôn trướng độ tâm kiếm tông. Đây là muốn cùng ta tông toàn diện khai chiến. Trương Vĩnh Phong trước khi chết lời nói, triệt để mang lệch đám người suy nghĩ. Mà hung thủ thật sự, lúc này đang tại trong một chỗ núi rừng, bỏ đi trên người đạo bào màu tím, đổi lại khắp huyết ma tông chấp sự đỏ thâm trang phục. Lục Hồng Nhan, ngươi liền chuẩn bị trên lưng tội danh, nhìn xem hai đại tông môn chém giết ta. Sở Hoài Niệm cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một đạo linh khí, thiêu hủy trên đất đạo bào màu tím. Hôm nay nàng giết chết Trương Vĩnh Phong, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có thể cho Lục Hồng Nhan chế tạo phiền toái cực lớn, còn có thể cắt giảm Diệp Hiên khí vận. Mà lại nói không chừng chờ sau này Xích Dương Linh Hư Phong cùng Độ Tâm Kiếm Tông khai chiến lúc, nàng còn có thể có cơ hội đem Giang Lạc từ khi Lục Hồng Nhan bên người đoạt lại. Dù sao cả hai tranh chấp, dù sao cũng phải có người khác từ giữa đắc lợi. Ông. Đột nhiên, Sở Hoài Niệm nghe được đan điền của mình phát ra một đạo vù vù âm thanh. Nàng lập tức dùng thần thức dò xét trong đó, lại phát hiện bên trong nhiều một đạo kim sắc khí tức. Thiên đạo khí vận. Sở Hoài Niệm vạn phần chấn kinh. Nàng kiếp trước từng gặp Diệp Hiên tế thế lúc, đem trong cơ thể tất cả thiên đạo khí vận dẫn dắt mà ra, tự nhiên nhận biết vật này. Tự tay giết chết phản phái có thể thu hoạch được thiên đạo khí vận. Chắc không được thiên đạo chỉ làm cho Diệp Hiên tự tay giết chết phản phái, nguyên lai phía sau còn ẩn giấu đi loại nguyên nhân này. Thế nhưng là, lúc trước đời thứ tư thời điểm, ta rõ ràng tự tay giết chết qua sư mình, vì sao khi đó ta liền không có thu hoạch được thiên đạo khí vận? Sở Hoài Niệm lâm vào hoang mang bên trong. Trầm tư suy nghĩ phía dưới, nàng cho rằng việc này hẳn là cùng thiên đạo lực lượng bị hao tổn có quan hệ. Trước sáu thế thiên đạo lực lượng hoàn chỉnh, cho nên vô luận là ai đã giết phản phái, thiên đạo cuối cùng đều có thể đem khí vận phân phối đến Diệp Hiên trên thân, nhưng kiếp này thiên đạo đã mất đi khống chế thế giới năng lực, thiên đạo khí vận cũng chỉ có thể tuân theo tự thân quy tắc, phân phối giết chết phản phái người. Mặc dù không thể xác định việc này nguyên nhân cụ thể, nhưng bây giờ có thể khẳng định là, chỉ cần ta giết chết phản phái liền có thể thu hoạch được thiên đạo khí vận. Nếu như ta đem ngoại trừ sư huynh bên ngoài tất cả phản phái đều giết, vậy ta trên người thiên đạo khí vận sẽ hay không siêu việt Diệp Hiên, đem thay vào đó. Sở Hoài Niệm nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt trở nên có chút tàn nhẫn. Nàng không chỉ có được Vân Hy nữ đế đồng dạng tinh thần linh nguyên, hơn nữa còn có được thiên đạo cho các loại thiên giai tu hành đan phụ trợ, tốc độ tu luyện đã có thể nói là tuyệt thế hiếm thấy. Bây giờ nàng vừa tìm được tăng lên tự thân khí vận phương pháp, nếu có thể giết nhiều một chút phản phái, đạt được càng nhiều ngày hơn đạo khí vận, nàng cũng không dám tưởng tượng mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Đế cảnh, ta tuyệt đối liền là vị kế tiếp đế cảnh cường giả. Sở Hoài Niệm không tự chủ được siết chặt song quyền, phản phất mình đôi tay này có thể thành tựu hết thảy nguyện vọng. Sư Minh, không dùng đến quá lâu, ta liền có năng lực đưa ngươi cấp về. Nàng hưng phấn rất lâu, mới rốt cục bình phục lại tâm tình kích động. Kế tiếp muốn đi giết ai? Có vẻ như Ngự Thú Tông thiếu chủ cũng là phản phái nhân vật, hơn nữa còn là đông đảo phản phái bên trong thực lực yếu nhất một cái, không bằng trước hết giết hắn. Có thể từ khi tứ tông đổ ước bắt đầu, ta liền không có gặp qua Ngự Thú Tông tu sĩ xuất hiện, thậm chí đều không nghe người ta nhắc qua tin tức liên quan tới bọn họ, chỉ ở tiểu vụ trấn đánh chết một cái bị bọn hắn khống chế ma vật. Kỳ quái, Ngự Thú Tông người đều đi đâu? Sở Hoài Niệm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, được rồi, vẫn là về trước Hấp Huyết Ma Tông tập kết địa tu luyện đi, không thể để cho Mạc Uyên phát hiện ta rời đi. Mà cùng lúc đó, Ngự Thú Tông đám người chính phân bố tại từng tòa đã sớm bị móc sạch di tích bên trong, bố trí kỳ quái nào đó phát trận. Thiếu chủ, cái này phát trận thật có thể đem Long Phượng phục sinh, cung cấp chúng ta chỗ thúc đẩy. Một tên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lão giả hướng bên cạnh người trẻ tuổi hỏi. Đương nhiên, người trẻ tuổi tự tin cười một tiếng, chắc trưởng lão, ta thế nhưng là hướng phụ thân cam đoan qua, một thế này, ta nhất định sẽ dẫn đầu tông môn, đứng ở cái kia chí cường tứ tông phía trên. Chương 140, ra vẻ thâm tình trộm cầm chú, chương 140, ra vẻ thâm tình trộm cầm chú. Đoạn thời gian gần nhất, Lục Hồng Nhan tâm tình một mực cũng không quá tốt, bởi vì nàng phát hiện, Giang Lạc dường như hồ đang tận lực xa lánh nàng. Trước kia nàng đều là ban ngày dẫn đầu tử đệ đi đường, ban đêm cùng Giang Lạc hết thảy phó cá nước thân mật, nhưng mà từ khi lần trước Giang Lạc một bộ mê sau khi tỉnh lại, thật giống như biến thành người khác. Hắn mặc dù thái độ đối với nàng vẫn là rất ôn nhu, nhưng mỗi đến tối hai người thân mật thời gian, hắn đều sẽ lấy tu luyện làm lý do cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Vừa mới bắt đầu Lục Hồng Nhan còn có thể chịu đựng cuộc sống như vậy, cho rằng Giang Lạc một cố gắng tu luyện là chuyện tốt, nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, trong cơ thể nàng thực tâm cổ phát ra dâm tà chi niệm, nhưng mà Giang Lạc một vẫn còn tại cự tuyệt nàng, cái này để tâm tình của nàng trở nên dần dần táo bạo bất an. Đêm nay, Lục Hồng Nhan thực sự không thể chịu đựng được loại ngày này, trực tiếp đánh thức đang tại ngồi xếp bằng tu luyện Giang Lạc một. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Nàng đã thương tâm lại giận lửa, ngữ khí không vui hỏi. Chuyên chú trạng thái tu luyện đột nhiên bị đánh gãy, Giang Lạc một tâm lý có chút không cao hứng, nhưng mặt ngoài lại lộ ra cương triều tiểu dung, đem Lục Hồng Nhan ôm vào lòng. Làm sao có thể, ta chỉ là lo lắng mình tu vi quá mức nhỏ yếu, sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, cho nên mới sẽ như thế cố gắng tu luyện. Lục Hồng Nhan không muốn nghe hắn loại này nói qua vô số lần lý do thoái thác, không nhịn được nói, ta nói rất nhiều lần, ngươi không cần quá mức quan tâm thực lực bản thân, chỉ cần ta cường liền tốt ta sẽ bảo vệ ngươi. Có thể vạn nhất ngày nào ngươi không ở bên cạnh ta nhưng lại gặp phải nguy hiểm đâu. Không có khả năng. Ta sẽ một mực đang bên cạnh ngươi. Lục Hồng Nhan nói xong cũng đi dắt hắn quần áo. Giang Lạc một chảo ở tay của nàng, nhẹ giọng nói ra, đừng làm rộn. Bây giờ Diệp Hiên bên người có thánh cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại, người ta lại không nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Ngươi câu nói này đã nói rất nhiều lần rồi. Lục Hồng Nhan trực tiếp buộc phát linh khí, cưỡng ép đem Giang Lạc nhấn một cái ngược lại, ta mặc kệ, đêm nay nhất định phải làm. Nếu không ta từ nay về sau đều không dạy ngươi công pháp. Giang Lạc một bản liền có chút sinh khí, hiện tại Lục Hồng Nhan cưỡng ép đến, thì càng tức giận đến lợi hại. Hắn sở dĩ đang mở ra thực tâm cổ về sau, không có lựa chọn lập tức rời đi Lục Hồng Nhan bên người, không chỉ có là bởi vì Lục Hồng Nhan có thể cho hắn cung cấp an toàn hoàn cảnh, càng là bởi vì muốn có được Lục Hồng Nhan thôn phệ công chú. Phía trước lục thế bên trong, thôn vệ cấm chú vẫn luôn là thiên đạo chi tử chuyên môn pháp thuật, không chỉ có thể thôn vệ người khác linh khí cho mình dùng, thậm chí là còn có thể cướp đoạt người khác thánh vật, loại năng lực này có thể nói là có thể xưng hặc. Lúc trước Lục Hồng Nhan cướp đi Sở Hoài Niệm thiên địa linh nguyên, sử dụng pháp thuật liền là thôn vệ cấm chú. Nếu như không phải là vì tu luyện loại pháp thuật này, Giang Lạc một căn bản không có lớn như vậy kiên nhẫn cùng Lục Hồng Nhan bảo trì các loại cử chỉ thân mật. Chỉ là bởi vì loại sự tình này, ngươi vậy mà không muốn dạy ta công pháp. Giang Lạc một biểu lộ không vui bắt đầu.
Đúng.
Lục Hồng Nhan ủy khuất nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, ngươi đối ta đã không giống lấy trước như vậy xong chưa? Ngươi đều không để ý cảm thụ của ta, ta vì cái gì còn muốn dạy ngươi công pháp? Dạy ngươi công pháp để ngươi mỗi đêm tiếp tục tu luyện. Mỗi đêm đều coi ta là cái bài trí sao? Giang Lạc một thực sự không thể chịu đựng được, lúc này liền mở miệng nói, vung ra ta, đây là mệnh. Hắn lời còn chưa nói hết, Lục Hồng Nhan liền dùng linh khí phong bế miệng của hắn, bực tức nói, ngươi quả nhiên không yêu ta. Ngươi bây giờ đều muốn đối ta dùng mệnh lệnh. Nói xong, nàng hốc mắt liền đỏ lên một vòng. Giang Lạc một ngộng. Chúng thực tâm cậu người, không cách nào làm ra tổn thương hạ cậu người sự tình, nhưng ở Lục Hồng Nhan xem ra, không cho hắn hạ mệnh lệnh, căn bản cũng không phải là tổn thương người, mà là muốn cùng hắn tốt hơn yêu nhau. Cho nên thực tâm cổ sẽ không ngăn cản nàng loại hành vi này. Thấy mình không cách nào mở miệng, Giang Lạc một lập tức dùng linh khí truyền âm, muốn lần nữa hạ lệnh, nhưng hắn cùng Lục Hồng Nhan tu vi chênh lệch quá lớn. Hắn linh khí còn chưa phát động, Lục Hồng Nhan liền lại dùng một loại bí thuật phong bế toàn thân hắn kinh mạch, dẫn đến hắn một tia linh khí cũng vô pháp sử dụng. Lục Hồng Nhan đỏ hồng mắt theo dõi hắn, răng ngà cắn cắn miệng môi dưới, rất không muốn tin tưởng mình người yêu, vậy mà vì không cùng mình cùng giường chung gối, không tiếc muốn hai lần khởi xướng thực tâm cổ mệnh lệnh. Ngươi vì cái gì đột nhiên liền biến thành dạng này? Nói xong, nàng nước mắt rơi như mưa. Có thể Giang Lạc một căn bản liền không quan tâm nàng đến cỡ nào thương tâm, hắn chỉ để ý mình có thể hay không đem thôn vệ cấm chú tu luyện hoàn chỉnh, cuối cùng đem trên người đối phương hết thể lực lượng đều cắt đoạn. Nhưng bây giờ ngôn ngữ cùng linh khí truyền âm đều không thể sử dụng, hắn cũng vô pháp thoát khỏi Lục Hồng Nhan áp chế, nếu như hắn không đem Lục Hồng Nhan cho hướng tốt, vậy hắn chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào đạt được hoàn chỉnh thôn vệ cấm chú. Dù sao Lục Hồng Nhan chắc chắn sẽ không cho hắn ra lệnh mảy may cơ hội. Cam, làm liền làm. Trước kia cũng không phải chưa làm qua. Trong cơn tức giận Giang Lạc một trực tiếp nằm thẳng. T. Hắn trực tiếp xé mở Lục Hồng Nhan váy. Lục Hồng Nhan bị hắn một cử động kia khiến cho mộc lăng, hắn cũng thừa cơ đem đè lại dưới thân thể. Ta hiện tại từ bỏ. Lục Hồng Nhan bắt hắn lại tay, ủy khuất khóc, ta cũng không phải công cụ. Ngươi muốn dùng liền dùng, không muốn dùng liền ném. Giang Lạc một căn bản mặc kệ nàng nói cái gì, sử xuất sức lực toàn thân muốn tránh thoát nàng trói buộc. Nhưng hắn tu vi so Lục Hồng Nhan yếu quá nhiều, với lại hiện tại linh khí cũng bị giam cầm, lực lượng nào có Lục Hồng Nhan đại. Dừng lại. Lục Hồng Nhan hô. Giang Lạc một tiếp tục giãy giụa. Ta để ngươi dừng lại. Lục Hồng Nhan càng khóc dữ dội hơn. Giang Lạc một vẫn còn tiếp tục. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Lục Hồng Nhan bất quá là khẩu thị tâm phi, nếu nàng thật không muốn để cho hắn động, sớm đã dùng bí thuật đem hắn thân thể cũng cho giam cầm. Hai người cứ như vậy giằng co vài phút, cuối cùng Lục Hồng Nhan vẫn là mềm lòng, buông lỏng ra Giang Lạc một tay. T. Quần áo vỡ vụn thanh âm không ngừng trong phòng quanh quẩn, chỉ chốc lát sau, đầy vườn sắc xuân hình tượng liền lần nữa trình diễn. Một lúc lâu sau, Giang Lạc một ra vẻ ôn nhu bộ dáng, lau Lục Hồng Nhan lệ trên mặt, nhẹ vô về đỉnh đầu nàng mái tóc. Tựa hồ liền là dùng loại phương thức này nói cho Lục Hồng Nhan biểu đạt thấy nấy. Lục Hồng Nhan tượng trưng hất ra mấy lần tay của hắn, nhưng hắn tựa như cái kẹo da trâu một dạng kể cận nàng. Thấy hắn như thế vô lại, Lục Hồng Nhan trong lòng khí cũng bị mài hết, trực tiếp một đầu tiến vào trong ngực hắn, nói bị khuất, về sau không cho phép đối ta hạ mệnh lệnh. Giang Lạc một điểm gật đầu. Đến tận đây, Lục Hồng Nhan mới giải khai trên người hắn giam cầm. Giang Lạc chợt nhẹ vừa nói, thật xin lỗi, Nhan Nhi, đều tại ta sợ hãi thiên đạo uy hiếp, cho nên quá gấp tu luyện, không để mắt đến đối ngươi quan tâm. Hừ. Lục Hồng Nhan còn tại cáo kỉnh. Giang Lạc một cái có thể tiếp tục hống, ta cam đoan sẽ không bao giờ lại đối ngươi như vậy, về sau chúng ta mỗi đêm cũng giống như trước kia một dạng, có được hay không? Mỗi đêm? Ân. Lục Hồng Nhan lúc này mới lộ ra tiểu dung, đây chính là ngươi nói. Giang Lạc một mặt ngoài ôn nhu, kỳ thực nội tâm còn tại tính toán, đến cùng muốn hay không lần nữa cho nàng hạ mệnh lệnh. Nếu như lần này hắn có thể thuận lợi đem mệnh lệnh nói ra miệng, vậy hắn khẳng định chọn để Lục Hồng Nhan cũng không còn cách nào đối với hắn sử dụng hết thể pháp thuật. Đến lúc đó Lục Hồng Nhan liền không còn cách nào ngăn cản hắn ngôn ngữ tự do, hắn muốn làm sao hạ lệnh liền làm sao hạ lệnh. Có thể hỏi đề ngay tại ở, lấy Lục Hồng Nhan tu vi, nhất định có thể hắn đang nói ra mệnh lệnh trước đó, liền đem miệng của hắn cho phong bế. Nếu như hắn xuống lần nữa lệnh thất bại một lần, Lục Hồng Nhan liền sẽ không lại tín nhiệm hắn, đối với hắn thời thời khắc khắc đều có lưu phòng bị. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Lục Hồng Nhan lực chú ý không tập trung thời điểm, hắn mới có cơ hội rất tốt ra lệnh. Nhan Nhi, vậy ngươi về sau còn dạy không dạy ta thôn vệ cấm chú? Giang Lạc hỏi một chút ra bản thân vấn đề quan tâm nhất.
Không dạy.
Lục Hồng Nhan nói.
Thật không dạy.
Ân. Cái kia nhìn ngươi sau này biểu hiện. Giang Lạc một lúc này lại lật trên thân trận, hình tượng lần nữa không biết xấu hổ không biết thẹn.
Có dạy.
Không dạy.
Đến cùng có dạy.
Không.
Không dạy.
Còn mạnh miệng.
Ta để ngươi không dạy.
Ta không.
Đi qua Giang Lạc một hai canh giờ cố gắng cải tấy, Lục Hồng Nhan rốt cục đáp ứng dạy hắn thôn vệ cấm chú.
Chương 141, nữ đế về thành. Chương 141, nữ đế về thành.
Đế thành.
Phong ấn dị tộc cấm địa bên trong.
Đế thành cao nhất tướng lĩnh Hoa Thiên Độ, dẫn theo hơn ngàn tên ngân giáp quân, xếp bằng ở đại trận trước mặt nhắm mắt tu luyện. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, còn có mấy tên đứng đấy binh sĩ, sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm phong ấn đại trận, sợ trong đó sẽ sinh ra mảy may biến cố. Về phần Hoa Thiên Độ bên cạnh bốn vị, thình lình lại là Chí Cường Tứ Tông đám tông chủ. Từ khi biết được nữ đế biến mất về sau, bọn hắn đã ở chỗ này đóng giữ gần tháng tư lâu.
Thượng quân.
Đột nhiên, một tên vốn nên canh giữ ở cấm địa bên ngoài binh sĩ xông vào, hắn động tác mặc dù bối rối, trên mặt lại mang theo vẻ vui thích, hô lớn, nữ đế đại nhân trở về. Lời này vừa ra, đám người gần như đồng thời mở hai mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi.
Nàng hiện tại nơi nào?
Trên đường. Hoa Thiên Độ cùng bốn vị tông chủ lúc này biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở đế thành trên đường phố. Lúc này, đế thành trên đường cái kín người hết chỗ, không trung các tu sĩ càng là lít nha lít nhít, tựa hồ muốn chúng quanh vạn mét không gian, chen đến kín không kẽ hở. Nữ đế trăm năm khó ra một lần cấm địa, đám người đều vì có thể thấy nữ đế dung nhan tuyệt thế, tranh nhau chen lấn hướng phía đường đi trào lên mà đến. Các vị đại ca đại tỷ, nhường một chút ta. Ta liền nhìn một chút. Một chút. Mẹ nó. Tu vi không đến quý nhất cảnh gia hỏa đều cho ta nhường đường. Liền các ngươi điểm này tu vi, có thể thấy rõ ràng nữ đế mặt sao? Chư vị phía trước nói bạn. Lão phu nguyện dùng một viên huyền giai đỉnh cấp thăng linh đan đổi chỗ. Huyền giai. Vừa mới có cái cầm địa giai đan dược gia hỏa đều không đổi được vị trí, ngươi vẫn là một bên đợi đi thôi. Trên đường cái tiếng huyên náo vang trời. Tô Duyệt Khê. Không đúng, hiện tại phải gọi Vũ Vân Hy. Vũ Vân Hy đang đứng ở một nhà sách tứ bên trong, nhìn xem rực rỡ muôn màu bút mực giấy nghiên, cẩn thận chọn ngưỡng mộ trong lòng vật. Rời đi giang lạc một về sau, lòng của nàng tựa như là bị ném vào hư không, cũng vĩnh vô chỉ cảnh rơi xuống. Loại này không có bất kỳ cái gì gắng sức điểm, chỉ có thể vật rơi tự do, không cách nào phản kháng cảm giác, nàng suy đoán có thể là mọi người trong miệng thường nói tâm chết. Đã từng gánh chịu nàng lấy viên kia thông thấu đạo tâm bình đài, là cái thế giới này an bình, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, gánh chịu nàng trái tim bình đài lại đột nhiên biến thành giang lạc một người này. Bây giờ không có giang lạc vừa làm là bình đài, nắm nâng cũng che chở trái tim của nàng, lòng của nàng cũng liền lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh rơi xuống trạng thái. Tại còn chưa rời đi Nam Hoang thời điểm, nàng liền đã khóc qua rất lâu. Bi thương cùng ghen ghét cảm xúc, theo thời gian dần dần làm nhạt, cuối cùng áp xúc vì buồn khổ. Chính là loại khổ này buồn bực cảm giác, để Vũ Vân Hy cảm thấy thế gian tất cả sự vật đều là nhiều như vậy nhàm chán lại tái nhợt. Thẳng đến nàng trở lại đế thành thời điểm, thấy được nhà này buôn bán bút mực giấy nghiên sách tứ, trong đầu hiện lên giang lạc một sách viết chuyện xưa hình tượng, mới tại mọi người chú mục hạ đi đến. Nàng đống nhiên cũng tốt muốn viết cố sự. Nàng muốn đem mình tại tiểu vụ trấn 8 năm bên trong, là giang lạc một đã làm tất cả sự tình, trải qua hết thảy cảm xúc, đều dùng văn tự cho ghi chép lại, thổ lộ hết cho tái nhợt trang giấy. Tựa hồ làm như vậy, trong nội tâm nàng buồn khổ, liền sẽ đạt được có chút làm dịu. Trong tiệm dạo qua một vòng, Vũ Vân Hy chọn lựa một cái bút lông kiêm hà bút, đây là một loại bút lông không mềm không cứng bút, cũng là giang lạc một ưa thích dùng nhất loại hình. Sau đó nàng lại cầm mực nước nghiên giấy, tại tiểu vụ trấn 8 năm phàm nhân thói quen, không để cho nàng từ xuất ra trên thân chứa mấy cái tiền đồng tiền trinh bao, muốn đi tìm lão bản tính tiền. Thằng đến nàng ý thức được mình bây giờ thân phận là nữ đế, cho dù đưa tiền lão bản cũng tuyệt không có khả năng nhận lấy, liền từ trong nạp giới lấy ra một gốc chân quý linh dược, lấy ban thưởng tên đặt ở trên quầy. Mà giờ khắc này chủ tiệm, một mực say mê tại Vũ Vân Hy dung nhan bên trong, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, thậm chí cũng không có chú ý đến đối phương ban thưởng mình đồ vật. Đối với chủ tiệm bộ dáng này, Vũ Vân Hy sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi lần nàng rời đi cấm địa, đều sẽ dẫn xuất cực lớn hoành động, nhìn thấy nàng người trên cơ bản đều sẽ lâm vào loại này trầm luân trạng thái. Đây cũng là cho dù cấm địa phong ấn không việc gì, nàng cũng không muốn đi ra đi lại nguyên nhân. Thế gian có thể cùng nàng bình thường giao lưu người, thật quá thiếu quá thiếu. Tản ra tản ra. Hòa tướng quân tới. Ngoài tiệm đột nhiên có tu sĩ hô to. Nhưng mà cửa tiệm hỗn loạn đám người căn bản vốn không làm mà thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm vào Vũ Vân Hy không rời mắt, tựa hồ chỉ cần có thể an tĩnh như thế nhìn xem nàng, cho dù đắc tội đế thành cao nhất tướng lĩnh cũng không quan trọng. Thằng đến Hoa Thiên Độ dẫn đầu tứ tông tông chủ cưỡng ép đẩy ra đám người, mới rốt cục gặp được biến mất đã lâu nữ đế. Hoa Thiên Độ làm đế thành cao nhất tướng lĩnh, cùng nữ đế làm bạn ngàn năm lâu, đã đối cái kia không hợp thói thường dung nhan có sức miễn dịch, sẽ không thụ hắn ảnh hưởng. Tứ tông tông chủ cũng đã gặp nữ đế không chỉ một lần, bất quá lần nữa khoảng cách gần gặp nhau, vẫn sẽ có trong nháy mắt bừng tinh thần. Bái kiến nữ đế. Năm người cùng nhau không lưng nói lễ, không có quỳ lạy, đây là trước kia Vũ Vân Hy yêu cầu bọn hắn. Bên này năm người vừa mới đi xong lễ, Hoa Thiên Độ liền cau mày đi ra phía trước, một mặt oán trách biểu lộ chất vấn, cái này 8 năm ngài đều chạy đi đâu rồi? Mọi người đều nhanh vội muốn chết. Bốn vị tông chủ gặp đây, trong lòng thầm than, thiên hạ này đoán chừng cũng chỉ có Hoa tướng quân một người, dám như thế cùng nữ đế người lớn nói chuyện. Dù ngoạn. Vũ Vân Hy nhàn nhạt nói hai chữ. Hoa Thiên Độ căn bản không tin, lấy nữ đế thực lực, thời gian 8 năm đều đủ để đi khắp thiên hạ mấy trăm lần. Bất quá nữ đế đã không muốn nói, nàng cũng không thể ngay trước mặt mọi người phá, chỉ có thể thở dài nói, dù sao ngài về sau cũng đừng đột nhiên đi không từ giã, nếu không đại trận nếu là xảy ra vấn đề, chỉ dựa vào đế thành bình sĩ chiến lực căn bản là không có cách ngăn cản dị tộc. Tốt. Vũ Vân Hy hồi phục vẫn là rất đơn giản. Hoa Thiên Độ tiếp tục nói, lần này nhờ có bốn vị tông chủ lưu thủ cấm địa, giúp ta trông coi lại trận. Vũ Vân Hy không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía bốn tên tông chủ. Nàng mặc dù mặt không biểu tình, nhưng bốn vị tông chủ đều không hiểu cảm thấy có cố hàn ý đánh tới, tựa hồ nữ đế đối bọn hắn bốn người rất có ý kiến. Nhưng bọn hắn lại không làm gì sai, nữ đế vì sao lại dạng này? Thứ tông đồ ước, là ai chủ ý? Vũ Vân Hy mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng đã rõ ràng có thể nghe ra lệnh ý. Nếu như không có tứ tông đổ ước lời nói, thiên hạ tu sĩ liền sẽ không tiến vào Nam Hoang, nàng và Giang Lạc Một cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ không bị đánh loạn, Giang Lạc Một cũng có nói, liền sẽ không cách nàng mà đi. Độ Tâm Kiếm Tông tông chủ, Lục Tiễn Hành lập tức chỉ vào bên cạnh Tử Tiêu Điện chủ, lớn tiếng nói, bẩm báo nữ đế, việc này đều là Chu tông chủ chủ ý. Lúc trước hắn cùng Chu Triều Vân vừa tới đến đế thành, ngay tại trên trời đánh lấy nước bọc chiến, tứ tông đổ ước liền là vào lúc đó, từ Chu Triều Vân chủ động nói lên, bất quá, nếu như không có còn lại ba người tham dự, đổ ước cũng không có khả năng thành lập. Nhưng bây giờ nữ đế rất hiển nhiên đánh cược sự tình cực kỳ không vui, có thể trước vung nổi liền tranh thủ thời gian vây khô tịnh. Chương 142, Giang Lạc vừa tiến vào đế thành, chương 142, Giang Lạc vừa tiến vào đế thành. Tử Tiêu Điện chủ Chu Triều Vân lập tức liền sù lông, mặt đen lên nhìn về phía Lục Tiến Hành, cắn răng nói ra, tiểu tử ngươi gây sự đúng không? U Ảnh Minh Hồn môn môn chủ, U Thường cũng lập tức nói ra, bẩm báo nữ đế, đổ ước đúng là Chu tông chủ khởi xướng. Xích Dương Linh Hư Phong trưởng môn, Trương Sùng cũng theo đó phụ họa, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, có thể chứng minh môn vị chủ cùng Lục tông chủ nói không giả.
Các ngươi.
Chu Triều Vân mặt mo bị tức đến càng thêm đen, chỉ vào ba người nói, lần này đổ ước sở dĩ mệnh danh là tứ tông đổ ước, vậy liền đại biểu việc này căn bản cũng không phải là từ một mình ta khởi xướng. Nói xong, hắn mặt mo ủy khuất nhìn về phía Vũ Vân Hy, bọn hắn phỉ báng ta à? Nhìn nữ đế đại nhân minh giám. Vũ Vân Hy đương nhiên biết việc này một cây làm chẳng nên non, đổ ước khẳng định là bốn người toàn bộ đồng ý. Huyền Vũ lao tụ, ba ngày. Giọng nói của nàng băng lãnh nói,
a.
Chu Triều Vân tại chỗ liền khổ mặt. Cái kia Huyền Vũ lao tụ là một chỗ trừng phạt tội ác tẩy trời người huyễn cảnh, chỉ cần đi vào người không có đế cảnh tu vi, đều chỉ có thể thụ đau đến không muốn sống tra tấn. Hắn không thể nào hiểu được, mình bất quá là phát khởi một lần đổ ước mà thôi, nữ đế về phần giận đến như vậy sao? Cái khác ba vị tông chủ khó được thấy hắn như thế suy dạng, trong lòng đều là âm thầm đắc ý, thậm chí nhịn không được bật cười. Nhìn xem ba người một bộ nén cười dáng vẻ, Chu Triều Vân trong lòng càng không phải là tư vị, tại chỗ mở miệng lần nữa hỏi, chỉ có một mình ta bị phạt. Vũ Vân Hy nói, đều phạt.
A,
ít ba. Còn lại ba vị tông chủ tại chỗ liền ngây người. Dựa vào cái gì Chu Triều Vân khởi xướng đổ ước, bọn hắn muốn đi theo bị phạt a?
Kháng nghị,
kiên quyết kháng nghị.
Nhưng
muốn đem kháng nghị hai chữ nói ra miệng, ba người vẫn là làm không được. Nữ đế rất thiếu sinh khí, ai biết lần này kháng nghị có thể hay không dẫn đến trừng phạt càng thêm nghiêm trọng. Đạt được loại kết quả này, Chu Triều Vân coi như vui vẻ, mặt già bên trên đột nhiên tách ra như hoa cúc tiểu dung, hô to, nữ đế đại nhân thánh minh. Thân là thánh cảnh cường giả tối đỉnh, hắn quan tâm căn bản cũng không phải là Huyền Vũ lao tù trừng phạt, mà là quan tâm mặt mũi của mình, sợ bị ba người khác chế giễu. Hiện tại mọi người cùng nhau bị phạt, vậy ai cũng sẽ không trò cười ai. U Thường hướng Võ Vân Hy đặt câu hỏi, chúng ta cũng không biết lần này đổ ước có không ổn, còn xin nữ đế đại nhân chỉ điểm. Dưới cái nhìn của nàng, tứ tông đổ ước vốn là vì để các tông đệ tử tranh đoạt cơ duyên, với lại đối với thiên hạ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, có thể nói có ích vô hại. Có thể nàng liền muốn hiểu rõ, nữ đế tại sao phải bởi vậy sinh khí. Đối mặt vấn đề này, Vũ Vân Hy hoàn toàn có thể không trả lời. Nàng là cái thế giới này người mạnh nhất, có tư cách quyết định mình ngôn luận, thậm chí nói lớn chuyện ra, nàng đều có tư cách quyết định thế giới sinh tử. Bất quá, nàng vẫn là cho U Thường một cái trả lời chắc chắn, lần này đổ ước dẫn đến Nam Hoang phạm nhân lâm vào cực lớn khủng hoảng, thậm chí vì đó mang đến rất nhiều chí mạng tai nạn. Nam Hoang trong di tích Long Phượng thủ vệ, bộ phận có được bán thánh cảnh tu vi, nếu như xử lý bất tiện, sẽ tạo thành Nam Hoang phạm nhân diệt tộc thai ương khó. Lời ấy cũng không cái gì khuyết đại thành phần. Tùy tiện một cái bán thánh cảnh cốt long hoặc là phượng hoàng không bị đánh giết, đều sẽ để Nam Hoang phạm nhân triệt để chết hết. Dù sao tứ tông đổ ước quy định, tất cả tông môn trừ đệ tử bên ngoài tu sĩ, đều không được tiến về Nam Hoang tham gia đổ ước, cái này cũng dẫn đến ban đầu ở Nam Hoang khu vực bên trong, tu vi cao nhất đệ tử cũng chỉ có quy nhất cảnh sơ kỳ. Những đệ tử kia làm sao có thể giết chết bán thánh tu vi di tích thủ vệ? Nghe đến đó, bốn vị tông chủ trong lòng không khỏi hổ thẹn. Bọn hắn chỉ cân nhắc chế định công bằng quy tắc, để đệ tử tùy ý tranh đoạt cơ duyên, lại không cân nhắc qua cơ duyên nương theo nguy hiểm, càng không có nghĩ tới việc này sẽ đối với Nam Hoang phạm nhân mang đến như thế nào ảnh hưởng. Chúng ta biết sai. Bốn người nói xong, liền tự giác rời đi sách tứ, đi đến Huyền Vũ lao tổ. Hoa Thiên Độ gặp đây, không khỏi nhíu lên liễu mi, bốn người này cũng thật là, thân là đại tông môn chi chủ, làm việc có thể như thế không biết đại cục. Nữ đế đại nhân rất quan tâm thiên hạ dân chúng bình thường sinh mệnh, rất hiển nhiên bốn vị tông chủ lần này quyết định cùng nữ đế ý nghĩ quay lưng. Ngàn Độ, ngươi tiếp tục lưu thủ cấm địa a. Vũ Vân Hy đột nhiên nói ra. Hoa Thiên Độ rất là nghi hoặc, đã nữ đế trở về, như vậy cấm địa tự nhiên hẳn là từ nữ đế tự mình trông coi mới an toàn, vì cái gì còn muốn an bài nàng đi? Nàng không khỏi nhìn một chút nữ đế bút trong tay mực nghiền giấy, tựa hồ nữ đế đại nhân lần này du lịch, sinh ra trừ tu luyện bên ngoài nhỏ hứng thú.
Vâng.
Hoa Thiên Độ đáp. Nữ đế một mực đều rất cô đơn, ngoại trừ tu luyện không có những yêu thích khác, bây giờ thật vất vả có cái hứng thú, nàng tự nhiên là ủng hộ nữ đế. Vũ Vân Hy rời đi sách tứ, xuyên qua chen chúc đám người, đã tới đế cung. Trước kia nàng một mực trấn thủ phong ấn đại trận, đã có ngàn năm chưa từng tới qua chỗ này cung điện. Bây giờ cung điện bên ngoài mặc dù sạch sẽ trong suốt, nhưng nội bộ tráng lệ công trình lại sớm đã che kín bụi bặm mạng nhện. Đó cũng không phải đế thành thủ vệ không muốn đánh quét cung điện nội bộ, mà là Vũ Vân Hy từng hạ lệnh trừ mình ra, những người khác tiến vào đều phải có nàng phê chuẩn mới được. Vũ Vân Hy từ trong tẩm cung lấy ra một tấm vải, cả người hóa thành tàn ảnh, dọn dẹp các nơi cho bụi. Nếu là lúc trước nàng tiện tay vung ra một đạo linh khí, liền có thể lệnh cung điện không nhốn bụi trần, nhưng bây giờ mất đi linh khí nàng chỉ có thể dùng loại này vụng về phương thức quét dọn. Sau một lát, trong cung điện khôi phục ngày xưa hoa lệ. Vũ Vân Hy ngồi tại cung điện đế vị bên trên, nâng bút viết xuống chuyện xưa của mình. Lục thế kết thúc ngày, ta chém xuống thiên đạo một sợi luân hồi chi lực, khiến ta tại luân hồi trên đường mắt thấy quá khứ của hắn. Thời gian qua đi nửa tháng, Độ Tâm Kiếm Tông đại bộ đội rời đi Nam Hoang, xuyên qua đế nam khu vực, sắp tiến vào ở vào đại lục trung tâm đế thành. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Lục Hồng Nhan trôi qua rất vui vẻ. Bởi vì Giang Lạc vừa cùng nàng khôi phục dị vãng sinh hoạt trạng thái, mỗi đêm cá nước thân mật, ban ngày dấu ngon dấu ngọt. Mặc dù ngẫu nhiên nàng vẫn là sẽ cảm giác Giang Lạc dường như hồ không quá yêu nàng, nhưng nàng mình sẽ lừa gạt cũng tự an ủi mình, Giang Lạc một không khả năng không yêu nàng, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. So với nàng vui vẻ, Giang Lạc một tâm tình thì hoàn toàn tương phản. Mỗi đêm đều muốn cùng mình oán hận nữ tử Trung Hoan, ban ngày còn muốn mạnh mẽ giả trang ra một bộ thâm tình bộ dáng dỗ dành đối phương, cái này khiến hắn cảm giác mười phần buồn nôn, thậm chí nhịn không được buồn nôn. Nhưng vì đạt được hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc, hắn nhất định phải nhẫn lại. Chờ hắn đem thôn vệ pháp tắc triệt để tu luyện đại thành, lại từ Lục Hồng Nhan trong tay phụ thân đạt được cái kia nửa khối chìa khóa mảnh vỡ, liền có thể kết thúc loại này khó chịu thời gian. Sắc trời hơi trễ, phía trước liền là đế thành, chúng ta ở nơi đó một đêm a. Lục Hồng Nhan hướng bên cạnh Giang Lạc Một Nhu vừa nói, nghe ngươi. Giang Lạc Một ra vẻ tiêu dung, mà tại hai người sau lưng Độ Tâm Kiếm Tông đông đảo đệ tử sớm đã đối loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là mọi người vẫn là rất khó tiếp nhận, tự mình thiếu tông chủ mỗi đêm đều đúng Giang Lạc giống nhau này nói khác. Chương 143, gặp lại nữ đế, chương 143, gặp lại nữ đế. Rất nhanh, Độ Tâm Kiếm Tông đại bộ đội tiến vào đế thành. Giang Lạc Một cùng Lục Hồng Nhan đi vào một cái khách sạn, mà đệ tử khác thì là tùy ý tìm cái địa đặt chân. Lúc này khách sạn lầu 1 đang có không ít đến từ các tông các phái tu sĩ, tán ngồi các bàn nhậu nhẹt, lớn tiếng tâm tình lấy. Có thể thấy nữ đế phương dung, không hưởng công đời này. Lúc trước tại hạ vẫn cho là liên quan tới nữ đế đại nhân nghe đồn quá mức phù phiếm, không nghĩ hôm nay gặp mặt, lại so nghe đồn còn muốn không hợp thói thường và lần. Tại hạ thật sự là mở rộng tầm mắt, chưa từng nghĩ đến thế gian này còn có nữ tử, có thể tại trên dung nhan nghiền ép 7 vị thiên chi tiểu nữ. Ai, cả hai ở giữa căn bản không thể so sánh. Đúng vậy à, coi như 7 vị thiên chi tiểu nữ tuy đẹp, vậy cũng không đến mức làm cho người một chút trầm luân a. Trong miệng mọi người chủ đề đều là liên quan tới Vân Hy nữ đế. Xem ra hôm nay nữ đế cũng không có ở lại trong cung, mà là lại một lần chạy lên đường đi đến. Nghe chung quanh các tu sĩ nói chuyện, Giang Lạc Một không cấm nhớ tới trước đây không lâu, nữ đế vừa tìm tới hắn thời điểm. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng nữ đế đầu óc động kinh, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà nói là vì giúp Tô Duyệt Khê tìm kiếm hắn. Có thể Tô Duyệt Khê một phàm nhân nữ tử, nào có cái gì năng lực có thể khiến nữ đế không tiếc lấy một tòa Long tộc di tích làm treo giải thưởng, phát động toàn bộ Thiên Công liên minh đến giúp đỡ tìm kiếm trợ phu. Việc này thật quá mức quá dị, hơn nữa còn có rất nhiều lỗ thủng. Nữ đế thân là thế giới duy nhất đế cảnh cường giả, vô luận là nàng muốn tìm ai, chỉ cần phát động đế ấn liền có thể lập tức khóa chặt người kia vị trí, vì sao lại lựa chọn dùng cực kỳ vụng về phương thức tìm người? Mặt khác, tại Giang Lạc Một trong ấn tượng, nữ đế từ trước tới giờ không cùng phàm nhân tiếp xúc, bởi vì nàng sợ phàm nhân không có tu vi sẽ trầm luân tại nàng lịch thiên dung nhan bên trong không cách nào tự kiềm chế, dẫn đến hắn đứng tại chỗ thẳng đến chết khát hoặc chết đói. Có thể đã như vậy, vì cái gì nàng còn biết đi gặp thân là phàm nhân Tô Duyệt Khê? Nhưng mà nhất lệnh Giang Lạc Một khó hiểu thì là nữ đế vì sao lại đột nhiên rời đi cấm địa, tiến về cái kia linh khí mỏng manh nam hoàng khu vực? Vì ba long tứ phượng di tích, không có khả năng. Bây giờ nữ đế chỉ tu lực lượng pháp tắc, đối trong di tích chút đồ vật kia không có hứng thú. Với lại nữ đế tại nam hoang khu vực bên trong, tựa hồ cũng làm một sự kiện, cái kia chính là tìm kiếm Giang Lạc Một, trừ cái đó ra liền lại không nghe thấy qua nữ đế chuyện khác dấu vết. Giống như nàng đi một chuyến nam hoang, chỉ là vì gặp phải Tô Duyệt Khê, cũng vì hắn tìm kiếm mất đi đã lâu trợ phu. Trong lòng đủ loại nghi hoặc, để Giang Lạc Một không cấm muốn lưu thêm đế thành mấy ngày, nói không chừng mình liền có thể nhìn thấy nữ đế, ở trước mặt hỏi thăm thứ nhất chút công việc. Dù sao vừa mới trong khách sạn các tu sĩ còn tại nói, bọn hắn hôm nay đều nhìn thấy nữ đế trên đường phố mua đồ. Giang Lạc vừa quay đầu nói với Lục Hồng Nhan, "Nhan Nhi, đế thành linh khí nồng đậm, ta muốn lưu thêm ở chỗ này tu luyện mấy ngày." Lục Hồng Nhan không khỏi nhíu mày, "Đoạn thời gian trước ngươi không phải còn nói, thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh một chút cầm tới Kỳ Lân di tích chìa khóa mảnh vỡ sao?" Cái này, Giang Lạc máy động nhưng không biết nên nói cái gì lời nói lừa gạt nàng. Mà đúng lúc này, bên cạnh đang uống rượu mấy cái tu sĩ, đột nhiên đổi đề tài, "Ai, ngươi có nghe nói không, tứ đại tông chủ đến bây giờ còn bị nữ đế vây ở Huyền Vũ trong lao tù đâu?" A, bọn hắn không phải liền là phát khởi tứ tông đổ ước à, nữ đế về phần trừng phạt bọn hắn nửa tháng. Kỳ thật lúc trước nữ đế chỉ bất quá trừng phạt bọn hắn 3 ngày cầm tù, nhưng 4 vị tông chủ lẫn nhau ở giữa bực bội, nhất định phải nhìn xem ai kiên trì thời gian càng lâu, cho nên cho tới bây giờ 4 người còn không có đi ra ý tứ. Nghe xong lời này, Lục Hồng Nhan liền ngây người. Phụ thân của nàng Lục Tiến Hành, liền là trí cường tứ tông tông chủ thứ nhất, bây giờ lại bị nữ đế nhốt ở chuyên môn trừng phạt ác nhân trong lao tù, thậm chí còn cùng cái khác 3 tông tông chủ đưa khí không muốn đi ra. Đều bao lớn người, làm sao còn có thể làm ra như thế ngây thơ sự tình? Lục Hồng Nhan nói ra, đã phụ thân ta tại cái này, vậy chúng ta cũng không cần tông môn lấy chìa khóa mảnh vỡ, liền ở chỗ này sống thêm mấy ngày à? Giang Lạc gật gật đầu, âm thầm hướng bên cạnh mấy tên uống rượu tu sĩ giơ ngón tay cái. Cái này mấy anh em trợ công, ngược lại là tránh khỏi hắn lại loạn biên lý do. Rất nhanh hai người liền lên lầu, lại là vượt qua mỗi đêm một lần 2 canh giờ. Ngày kế tiếp, Giang Lạc trước kia sáng sớm dưỡng, lấy mua đồ làm lý do, một mình rời đi khách sạn. Lục Hồng Nhan thì là lưu tại trong khách sạn tu luyện, chờ đợi Lục Tiến Hành rời đi Huyền Vũ lao tù. Đế thành sáng sớm đường đi, vẫn như cũ rất là náo nhiệt. Vô luận trên trời vẫn là mặt đất, tràn đầy lui tới người tu đạo. Giang Lạc một cái là tùy tiện đi dạo, thuận tay mua mấy trôi linh kiếm, liền tìm cái bậc thang ngồi xuống. Hắn muốn thử thời vận gặp nữ đế một mặt. Đều đến xem a, bản điểm chính là nữ đế đại nhân yêu nhất vào xem sách tứ, nơi này ngươi không chỉ có thể mua được nữ đế đại nhân cùng khoản bút mực giấy nghiên, thậm chí còn có khả năng ngẫu nhiên gặp nữ đế lần nữa quang lâm. Một nhà sách tứ cổng, chủ tiệm lớn tiếng hét lớn. Giang Lạc một lập tức đứng dậy, cùng một đám tu sĩ chen vào trong tiệm. Hắn đôi bút mực giấy nghiên cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn cùng chủ tiệm tìm hiểu nữ đế đi ra thời gian. Lão bản, ngươi nói nữ đế thường tới đây cửa hàng. Giang Lạc hỏi một chút. Chủ tiệm một mặt kiêu ngạo mà cười nói, cái này còn có giả. Các hàng xóm láng giềng đều có thể vì ta làm chứng. Xin hỏi nữ đế cách mỗi mấy ngày tới một lần? Nữ đế đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, nào có cái gì cố định thời gian tới đây. Tiểu tử ngươi nếu là muốn thấy một lần nữ dung nhan, vậy liền nhiều ở lại đây bên trên 10 ngày nửa tháng a. Chủ tiệm nói xong, liền đi chào hỏi khách nhân khác. Giang Lạc xem xét lấy bị đám người cuồng mua bút lông, lại đúng là mình trước kia viết sách lúc nhất yêu quý cái kia một cái. Không nghĩ tới nữ đế cũng thích dùng bút lông kiêm hảo. Bất quá kiếp trước ta ngược lại chưa từng nghe nói, nữ đế trừ tu luyện ra, lại còn có thư pháp phương diện này hứng thú. Xem ra từ khi thiên đạo không cách nào can thiệp thế giới về sau, rất nhiều chủ tuyến nhân vật tính cách cùng hành vi, cũng đều phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Ngay tại Giang Lạc giống nhau này nghĩ đến thời điểm, ngoài tiệm mặt đường đi đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Mau nhìn, đế cung đại môn mở. Lời vừa nói ra, đẩy trời khắp nơi trên đất các tu sĩ liền như ong vỡ tổ hội tụ bắt đầu, tranh nhau chen lấn cướp đoạt tốt đẹp vị trí, muốn mắt thấy nữ đế tuyệt thế dáng người. Giang Lạc một cũng vội vàng xông tới, nội tâm không khỏi cảm khái vận khí của mình vẫn rất tốt, vừa mới trên đường phố liền gặp được nữ đế đi ra. Theo đế cung đại môn từ từ mở ra, mặc màu đỏ đế bào, dáng người cao gầy vân hy nữ đế liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng vừa mới hiện thân, nguyên bản huyên náo đường đi liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người đều là say mê tại nàng cái kia bật hặc đồng dạng dung nhan bên trong, toàn thân lâm vào trạng thái đờ đẫn. Giang Lạc một từng cùng vân hy nữ đế trung đụng ngàn năm, cho nên đối nó dung nhan sức chống cự vẫn là rất mạnh. Bất quá dù vậy, hắn hay là tại nhìn thấy Vũ Vân Hy lần đầu tiên, có trong nháy mắt hoảng hốt. Chương 144, là gặp nữ đế, chọc nhiều người tức giận, chương 144, là gặp nữ đế, chọc nhiều người tức giận. Thật sự không hợp thói thường, bất quá là vẹn vẹn một chút mà thôi, lòng ta lại suýt nữa lại lần nữa châm luân. Giang Lạc một không cấm ở trong lòng thở dài nói, khi hắn nhìn kỹ người mặc đế bảo Vũ Vân Hy, luôn cảm giác đối phương tựa hồ cùng kiếp trước có chút không giống. Nếu nói là nơi nào không giống nhau? Con mắt. Đúng, con mắt của nàng có chút ảm đạm, không bằng trước thế như vậy tinh thần sáng chói, làm cho người mê muội, mê người tâm hồn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể để nàng như vậy thần thương? Giang Lạc một rất rõ ràng, mỗi khi nàng bộ dáng như thế thời điểm, liền đại biểu nội tâm của nàng tại đau xót. Đúng, lần trước nàng tìm tới ta thời điểm, ánh mắt dường như so hiện tại còn muốn ảm đạm, với lại bầu trời còn nhấc lên một hồi lôi bạo phong vũ. Nói cách khác, vào lúc đó, liền đã phát sinh để nàng bi thương sự tình. Nhớ tới lần trước hai người gặp nhau chẳng cảnh, Giang Lạc lúc thì nhưng phát hiện ngay lúc đó mình, tại thực tâm cổ ảnh hưởng dưới, không để ý đến trên người nàng một ít chỗ chi tiết. Cũng tỉ như Vũ Vân Hy cùng ngày mặc quần áo, là một bộ quần áo màu trắng. Tại Giang Lạc một trong trí nhớ, nàng vẫn luôn là đế bào bất ly thân, căn bản cũng không có cái khác trang phục, nhưng lần trước gặp nhau thời điểm, nàng vì sao hết lần này tới lần khác liền đổi một bộ quần áo? Trừ cái đó ra, Vũ Vân Hy trên thân còn có một tia mùi vị quen thuộc. Mùi vị đó, rất như là tiểu tỷ hưu cùng miêu tử. Chẳng lẽ lúc ấy Vũ Vân Hy tìm tới lúc trước hắn, còn tại Tô Duyệt Khê nơi đó lột qua tỷ hưu hoặc là miêu tử? Thật là kỳ quái. Theo đế cung đại môn triệt để mở ra, Vũ Vân Hy bước ra cung điện, dẫm lên bậc thang, từng bước một không nhanh không chậm, như là phàm nhân đồng dạng hướng về đường đi đi tới. Bầu trời đã bị đến từ các môn các phái tu sĩ chen lấn kín không kẽ hở, thậm chí ngay cả ánh sáng dây đều rất khó bắn vào. Bất quá còn tốt có bộ phận tu sĩ học qua chiếu minh thuật, đem này phương mấy ngàn thước khu vực đều cho chiếu sáng, nếu không mọi người đều không nhìn thấy cái kia làm cho người say mê gương mặt. Thấy mọi người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, Giang Lạc một mực tiếp vận chuyển linh khí, trực tiếp hướng về Vũ Vân Hy bay đi. Nổi danh ban thánh cảnh trung niên tu sĩ gặp đây, lập tức kinh hô, trở về, không được lỗ mãng. Nói xong, trong tay hắn vung ra một đạo kim sắc lưu quang, đem Giang Lạc từ khi nơi xa cho túm trở về tại chỗ. Trung quanh tu sĩ cũng trở về qua thần đến, nhìn chằm chằm Giang Lạc một ánh mắt đều là bất thiện, trong miệng đầu đen rau muốn lấy hành vi của hắn quả thực là đối nữ đế bất kính, thậm chí có tại chỗ liền muốn cho hắn đến bên trên một tổ quyền cước. Nhưng cân nhắc đến nữ đế xuất hành bất luận cái gì người không được náo sự, cũng chỉ có thể ngôn ngữ công kích Giang Lạc một vài câu. Giang Lạc một rất là bất đắc dĩ giải thích nói, ta tìm nữ đế là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Bên cạnh một tên nam tu khinh bị nói, mẹ nó, cái này đẩy trời đạo hữu, cái nào không phải có trọng yếu lời nói muốn cùng nữ đế đại nhân nói. Liên tiểu tử ngươi có việc gấp. Một cái khác nữ tu cũng đầu đen rau muốn nói, như ngươi loại này muốn tiếp cận nữ đế đại nhân ra hỏa, chúng ta có thể thấy được qua nhiều lắm, chăng cái gì mà chăng. Giang Lạc chau mày nói, ta thật có việc gấp. Nắm lấy hắn bán thánh tu sĩ lạnh lùng mở miệng nói, ta cảnh cáo ngươi ngao, tốt nhất thành thật một chút, ngươi nếu là dám đối nữ đế bất kính, không cần chúng ta động thủ, nội thành ngân giáp quân tùy tiện một cái đều có thể cho ngươi hồn phách diệt. Nói xong, hắn liền tản ra nắm lấy Giang Lạc một linh khí. Tựa hồ Giang Lạc vừa muốn tìm đường chết, hắn cũng sẽ không lại ngăn cản. Mắt thấy trói chặt linh khí của mình biến mất, Giang Lạc nhiều lần đứng dậy hướng nữ đế bay đi. Đẩy trời khắp nơi trên đất tu sĩ gặp này đều là lộ ra biểu tình không vui, thậm chí có chút tại chỗ liền ngưng tụ tốt pháp thuật, chuẩn bị tùy thời đem Giang Lạc đưa một cái đánh xuống. Bán thánh nam tu lần nữa vung ra kim sắc linh khí, lại đem Giang Lạc đưa một cái túm trở về, nghiêm khắc quá lớn, ngươi có chết hay không cũng không đáng kể, nhưng tuyệt đối đừng đã quấy rầy nữ đế đại nhân tâm tình. Nói xong, hắn nắm lấy Giang Lạc xoay người một cái. Mà nguyên bản đứng tại sau lưng của hắn đám người, đột nhiên mười phần có ăn ý tránh ra một con đường, nhao nhao gào thét, mau đưa ra hỏa này cho ta ném ra bên ngoài. Gặp đây, bán thánh nam tu trực tiếp ngón tay hất lên, Giang Lạc một liền hóa thành lưu quang bay ra ngoài ngàn mét. Bành! Thẳng đến Giang Lạc va chạm đến một ngôi lầu cát, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo đàn, làm sao lại không ai tin ta? Giang Lạc vỗ phủi bụi trên người, phát hiện mình chỉ là thụ một cái bị thương ngoài da, trong lòng cũng không ghi hận vừa mới bắt hắn cho ném ra tới ra hỏa. Dù sao liền lấy hắn tu vi hiện tại, đối phương một cái bán thánh cường giả, nếu là thật sự muốn xuống tay với hắn, cũng bất quá là tùy tiện động ngón tay sự tình. Đương nhiên, đối phương sở dĩ không đúng hắn hạ nặng tay, khả năng cũng là bởi vì hôm nay nữ đế xuất hành nguyên nhân. Nhìn xem đầy trời ô ương ương đám người, Giang Lạc tầng tầng thở dài, xem ra muốn nhìn thấy nữ đế, vẫn phải dùng điểm phương pháp đặc thủ. Nói xong, hắn nhảy xuống lầu cát, móc ra mấy khôi vàng, bồi cho lầu các lão bản. Sau đó hắn liền rút ra linh kiếm, đứng tại chỗ tập trung tinh thần, phi tốc hội tụ kiếm ý. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 100 đạo, 300 đạo. Thẳng đến trong cơ thể hắn linh khí khô kiệt, trọn vẹn hội tụ hơn ngàn đạo kiếm ý, mới ngừng lại. Mà tại hắn hội tụ kiếm ý trong khoảng thời gian này, Vân Hy nữ đế đã vượt qua đám người, lần nữa tiến nhập nhà kia buôn bán bút mực giấy nghiên sách tứ. Nữ đế đại nhân, thế nhưng là mực nước đã dùng hết. Chủ tiệm tay nâng các loại bút mực văn phòng phẩm, mặt mũi tràn đầy vinh hạnh giới thiệu đến, tại hạ biết được nữ đế đại nhân rất thích bút lông kim hào, bởi vậy là nữ đế đại nhân chuyên môn phối trí một bộ, đây là.
Không cần, bản đế tùy ý nhìn xem.
Vũ Vân Hy lược qua chủ tiệm, đi hướng rực rỡ muôn màu kệ hàng. Nguyên bản chen trong tiệm các tu sĩ gặp đây, rất là tự giác vì đó tránh ra một con đường. Mặc dù có tiếp xúc gần gũi nữ đế đại nhân cơ hội, nhưng tất cả mọi người vẫn là không dám bước vào nữ đế quanh thân 3 mét bên trong. Trên người nàng khí chàng quá mạnh, cho dù bản thân lại như thế nào mỹ lệ tuyệt thế, cũng vẫn sẽ cho người một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần cảm giác. Về phần đụng vào, đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái gọi là không dám nghĩ, cũng không phải là khoa trương tử, mà là thật xuất phát từ nội tâm không dám suy nghĩ.
Kinh hồng,
khai thiên. Vũ Vân Hy đang tại yên tĩnh xem hàng hóa, đám người cũng tại say mê thời khắc, một đạo mười phần thanh âm không hài hòa, đột nhiên từ đằng xa truyền đến.
Ông.
Giang Lạc một đôi lấy bầu trời cái nào đó chỗ không người, ra sức vung ra một kiếm. Hơn ngàn đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành kinh hồng một thức sau cùng, trực tiếp đem bầu trời xé mở một đạo nhỏ xíu miệng nhỏ, trong đó không ngừng tản mát ra hư không rét lạnh khí tức. Theo một kiếm này ra ngoài, đầy trời tu sĩ ánh mắt lần nữa hội tụ tại Giang Lạc một thân bên trên. Nữ đế đại nhân xuất hành, lại có người dám gây sự, chán sống đúng không? Không ngờ là tiểu tử này. Vừa mới liền là hắn muốn tiếp cận nữ đế, nhưng bị một vị bán thánh lao huynh cho ném ra ngoài. Hiện tại còn dám bên đường sử dụng đủ để phá vỡ không gian pháp thuật. Quả thực là không đem nữ đế đại nhân để vào mắt. Dù sao lão tử là nhịn không được, đánh cho ta hắn. Giang Lạc một cử động kia, trực tiếp chọc nhiều người tức giận. Tất cả mọi người chỉ thấy hắn đang làm sự tình, nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới một cái rất không hợp thói thường hiện thực. Đó chính là hắn một cái linh anh cảnh tiểu tu, càng hợp chỉ dựa vào kiếm thuật phá vỡ không gian. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, không nên phát sinh sự tình. Chương 145, lạnh lùng Vân Hy nữ đế, chương 145, lạnh lùng Vân Hy nữ đế. Sách tứ bên trong, bạc màu mèo con đột nhiên từ Vũ Vân Hy trong nạp giới nhảy ra, mặt mũi tràn đầy tức giận rơi vào Vũ Vân Hy trên bờ vai, chủ nhân. Là Giang Lạc một khí tức. Vũ Vân Hy toàn thân khẽ giật mình, bản năng quay đầu hướng về ngoài cửa tiệm nhìn lại. Chỉ gặp đông đảo tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn chằm chằm một cái hướng khác, thậm chí có trực tiếp buộc phát linh khí, xông về tiếng kiếm reo xuất hiện địa điểm bay đi. Xem ra sẽ phải treo lên đến. Gặp một màn này, Vũ Vân Hy lập tức để kiện đồ trong tay xuống, đem bạc màu mèo con ném vào trong nạp giới, một cái lắc mình biến mất tại sách tứ bên trong. Tiểu tử ngươi rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt. Bán thánh nam tu dẫn đầu đi tới Giang Lạc một thân trước. Trước đó hắn đã liên tục hai lần ngăn cản qua cái này gây chuyện tiểu tử, vốn cho rằng tiểu tử này bị ném sau khi rời khỏi đây sẽ tức thời lui ra, thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải hấp dẫn nữ đế đại nhân lực chú ý. Quá phận. Lần này bán thánh nam tu không còn lưu tình, trên người kim sắc linh khí hóa trưởng, đột nhiên hướng về Giang Lạc để ép đi. Nhìn xem chạm mặt tới kim sắc bàn tay, Giang Lạc vừa đứng tại nguyên chỗ không tránh không né. Bởi vì lấy tu vi của hắn, căn bản là tránh không khỏi bán thánh cường giả một kích, với lại trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đối phương không có khả năng tại nữ đế dưới chân giết hắn, nhiều nhất đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu như một lần trọng thương liền có thể đổi được cùng nữ đế trò chuyện với nhau cơ hội, bản thân hắn ngược lại là cảm giác phi thường có lời.
Hoa.
Nhưng mà kim sắc bàn tay còn chưa đi vào trước mặt hắn 3 mét, liền đột nhiên bị một đạo màu đỏ lưu quang chỗ đập tan, hóa thành điểm điểm kim quang trôi hướng bầu trời. Giang Lạc xem xét lấy đứng ở trước mặt mình Vũ Vân Hy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mà cái kia bán thánh nam tử thì là lúc này quỳ xuống, nữ đế đại nhân. Người này trước đó lại nhiều lần muốn làm quấy nhiễu ngài xuất hành đều bị tại hạ cho ngăn cản, hiện tại lại bên đường thi triển công pháp phá vỡ không gian, đơn giản liền là không đem đế thành quy củ để vào mắt. Vũ Vân Hy nhẹ nhàng nâng vung tay lên, ra hiệu nàng đã biết được. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xông tới các tu sĩ gặp này cũng liên tiếp lui ra. Vũ Vân Hy lúc này mới quay người lại, nhìn xem linh khí khô kiệt Giang Lạc một, biểu lộ rất là lạnh lùng. Đế thành bên trong, trừ sân quyết đấu bên ngoài bất luận cái gì người không được tùy ý thi triển công phạt pháp thuật. Ngươi nhưng có biết? Nàng không muốn gặp hắn có phiền phức, nhưng vừa thấy được hắn, nàng lại không muốn cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Gặp phản bội thương tích, để nàng bản năng không muốn để ý đến hắn. Nhưng nếu quả như thật vứt xuống hắn mặc kệ, để hắn bị tu sĩ khác đánh thành trọng thương, nàng cũng đồng dạng làm không được. Nói cho cùng, lòng của nàng vẫn là thắt ở trên người hắn. Tại hạ biết được. Giang Lạc chắp tay nói, nhưng tại hạ thực sự có việc muốn hỏi nữ đế đại nhân, mới không được đã xuất hạ sách này.
Hỏi.
Vũ Vân Hy liền nói một chữ, biểu lộ tựa hồ rất không chào đón hắn ra hòa này. Giang Lạc thấy một lần này thật không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là mình đàn ông phụ lòng hình tượng, thu nhận nữ đế chán ghét. Nữ đế đại nhân có thể cho tại hạ biết, nhà vợ Tô Duyệt Khê hiện tại nơi nào? Hắn lời này không hỏi còn tốt, hỏi một chút ngược lại để Vũ Vân Hy trên người băng lãnh khí tức càng thêm nồng đậm. Chung quanh các tu sĩ gặp đây, không khỏi nhao nhao lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Tu luyện hơn 7000 năm nữ đế đại nhân, tâm cảnh đã sớm bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thì nộ không nói vô biểu, nhưng bây giờ nàng vậy mà lại bởi vì Giang Lạc hỏi một câu tự mình thê tử chỗ ở, lộ ra như thế không vui bộ dáng.
Không biết,
Vũ Vân Hy thuận miệng nói. Giang Lạc nhíu một cái lấy lông mày, trong lòng ngũ vị tạp trần, biết rõ còn cố hỏi nói xong, cái kia, lúc trước ngài nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn tốt chứ? Nàng không hề rời đi tiểu vụ trấn quá xa. Hắn biết rõ Tô Duyệt Khê trôi qua không tốt, nhưng vẫn là hy vọng có thể tại Vũ Vân Hy trong miệng đạt được một chút Tô Duyệt Khê trôi qua không phải đặc biệt hỏng tin tức. Vũ Vân Hy đối xử lạnh nhạt nói, lúc trước bản đế gặp nàng ngày, nàng tại nào đó phiến trong hoang mạc sắp chết khát, bản đế không đành lòng gặp nàng thống khổ, liền cho nàng một chút nước, nhưng nàng uống xong nước chuyện thứ nhất liền là cầu bản đế đi tìm ngươi. Cái kia về sau đâu? Giang Lạc một lo lắng hỏi, ngài có hay không mang nàng rời đi hoang mạc? Nàng chỉ là một phàm nhân, như tại trong hoang mạc không có nước lời nói, sống không quá 3 ngày. Gặp hắn càng là lo lắng, Vũ Vân Hy trong lòng thì càng bi phẫn. Bây giờ nghĩ bắt đầu quan tâm nàng chết sống, cái kia lúc trước vì sao lại phải như vậy quyết tuyệt cùng lạnh lùng? Hắn không phải chỉ thích Lục Hồng Nhan sao? Bây giờ đều hắn đã cùng Lục Hồng Nhan có đôi có cặp, vì sao lại tốn sức công phu đến Đế Thành tìm hiểu tin tức của nàng? Nếu như hắn thật quan tâm thân là thê tử nàng, vậy hắn lúc trước liền không khả năng đi theo Lục Hồng Nhan rời đi Nam Hoang, mà là sẽ lập tức quay đầu đi tìm thê tử. Không có. Vũ Vân Hy ngữ khí càng lạnh lẽo, bản đế rời đi thời điểm, nàng khăng khăng lưu tại trong hoang mạc tìm ngươi, nếu như không có người khác tương trợ, hiện tại nàng hẳn là đã sớm là bộ thi thể. Giang Lạc giống nhau bị sét đánh. Thê tử là tìm hắn chết tại trong hoang mạc, loại chuyện này trực tiếp để đầu óc hắn lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Bất quá rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng một sự kiện, cái kia chính là Vũ Vân Hy đã cho Tô Duyệt Khê nguồn nước mạng sống, liền không khả năng vứt xuống Tô Duyệt Khê một người tại trong hoang mạc mặc kệ. Vũ Vân Hy rất có thể là đang lừa hắn, nàng không muốn để cho hắn cái này đàn ông phụ lòng, sẽ cùng Tô Duyệt Khê có bất kỳ liên quan. Xem ra hắn nếu là không đem mình rời đi Tô Duyệt Khê nguyên nhân nói rõ, Vũ Vân Hy là không thể nào nói thật với hắn. Nữ đế đại nhân, có thể đơn độc tâm sự. Giang Lạc nói chuyện nói, hắn còn không muốn để cho mình quá nhiều chuyện bại lộ tại trước mặt mọi người, bởi vì hắn rất rõ ràng, từ vừa mới đến bây giờ, mình cùng Vũ Vân Hy tất cả nói chuyện, cuối cùng đều sẽ tiến vào Lục Hồng Nhan trong hai. Nếu như Lục Hồng Nhan chỉ là biết hắn hướng nữ đế hỏi thăm Tô Duyệt Khê sự tình, hắn còn có thể lập một chút lý do lấp liếm cho qua, nhưng nếu như hắn sau đó phải nói lời, cũng đều truyền vào Lục Hồng Nhan trong hai, vậy hắn coi như vĩnh viễn không chiếm được thôn phệ cấm chú bản đầy đủ. Nghe được Giang Lạc một câu nói này, chung quanh tu sĩ đều là cho là hắn đơn giản si tâm vọng tưởng. Nữ đế đại nhân làm sao lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đáp ứng hắn đơn độc chung đụng tình cầu? Không thể. Vũ Vân Hy quả quyết cự tuyệt hắn, quay người hướng về sách tứ phương hướng đi đến. Đám người gặp này không khỏi bật cười. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, nữ đế đại nhân tài sẽ không nuông chiều Giang Lạc một cái này vô lễ ra hỏa. Chờ một chút. Giang Lạc vừa chạy đến Vũ Vân Hy chính diện, giang hai cánh tay ngăn lại nàng, nghiêm túc nói, tại hạ nguyện thụ Huyền Vũ lao tù nỗi khổ, còn cầu nữ đế đại nhân khai ân, cho một cái nói riêng cơ hội. Lần này đến phiên Vũ Vân Hy ngây người. Giang Lạc một, cái này vì những nữ nhân khác, phản bội cũng vứt bỏ nàng nam nhân, hiện tại chỉ vì có thể được đến tin tức liên quan tới nàng, lại không tiếp tiến vào hắn đã từng chán ghét nhất Huyền Vũ lao tù. Với lại hắn còn thấp kém đối thân là nữ đế nàng, nói ra cầu nữ đế đại nhân khai ân loại lời này. Phải biết, hiện tại thân là nữ đế nàng, nhưng mà năm đó tự tay đem Giang Lạc ném một cái nhập Huyền Vũ lao tù người. Giang Lạc một chán ghét Huyền Vũ lao tù, càng chán ghét thân là nữ đế nàng. Hắn trừ phi rất muốn biết Tô Duyệt Khê tung tích, bằng không hắn tuyệt đối không khả năng đối nữ đế nói ra cầu hoặc khai ân dạng này chứ. Chương 146, đơn độc nói chuyện, chương 146, đơn độc nói chuyện. Ta nói anh em, ngươi có chừng có mực đi, đừng quấy rầy nữ đế đại nhân hảo tâm tình. Nữ đế đại nhân lúc trước cứu ngươi thê tử một mạng, là thê tử ngươi nhất định phải lưu tại trong hoang mạc tìm ngươi, cuối cùng mới đưa đến bi kịch phát sinh. Ngươi biết rõ thê tử của mình là cái phàm nhân, vẫn còn lựa chọn đi không từ giã, để nàng khắp thế giới tìm ngươi, nàng không có chuyện mới là lạ chứ. Huyền Vũ lao tù nỗi khổ cũng không phải ngươi một cái linh anh tiểu tu có thể tiếp nhận, ở bên trong đợi một ngày tiểu tử ngươi đoán chừng đều phải nổi điên, tốt nhất mau đem lời nói thu hồi đi. Nữ đế đại nhân khoan dung độ lượng, sẽ không cùng ngươi so đo. Trung quanh tu sĩ gặp nữ đế không nói lời nào, cũng nhao nhao phát biểu, có người ngại Giang Lạc một chữ mắt, có người thì là hảo tâm khuyên cáo hắn. Có mấy lời, tại hạ thực sự không dễ mở miệng. Giang Lạc nhiều lần nói ra. Mọi người ở đây cảm thấy nữ đế đại nhân sẽ không lại phản ứng hắn thời điểm, Vũ Vân Hy lại tại trước mắt bao người, bắt lấy tay của hắn. Nàng giắt tay động tác là như vậy thuần thục mà theo ý, không có một tơ một hào giữa nam nữ cấu thúc. Đám người gặp đây, trong nháy mắt đều yên lặng xuống tới. Đi thôi. Vũ Vân Hy tiếng nói vừa ra, hóa thành lưu quang mang theo Giang Lạc trong nháy mắt trở lại đế cung bên trong. Đế cung đại môn cũng theo đó chậm rãi khép kín. Cái này hợp lý sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng, nữ đế sẽ đơn độc mang theo nam nhân tiến vào đế cung. Vũ Vân Hy buông ra Giang Lạc một tay, ngồi một mình ở đế vị phía trên. Mà ở trước mặt nàng long án bên trên, thì trưng bày bút mực giấy nghiên, cùng chồng chất rất dày giấy trắng. Trong nghiên mực đã thấy đấy, bên cạnh còn có một chương chỉ viết đến một nửa giấy. Vừa mới nàng rời đi đế cung đi sách tứ, hẳn là đi mua mực. Giang Lạc một ánh mắt, trong lúc vô tình rơi vào tấm kia viết một nửa trên giấy, còn không chờ hắn nhìn kỹ, Vũ Vân Hy tiện tay đem che đậy, tựa hồ không muốn trong đó nội dung bị ngoại nhân thấy. Nhưng dù cho như thế, Giang Lạc một vẫn là nhìn trong đó một nhóm văn tự, ta chưa hề nghĩ tới, mình lại sẽ có một ngày, làm một cái nam nhân mà lựa chọn vứt bỏ thiên hạ thương sinh. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn ngắn văn tự, nhưng lại cũng đủ để lệnh người của toàn thế giới chấn kinh. Giang Lạc cả một cái người đều tê. Trời sinh không có nam nữ tình cảm Vũ Vân Hy, vậy mà tại một thế này động tình. Hơn nữa còn là cực kỳ thâm trầm cái chủng loại kia. Nàng lại không tiếc là cái nào đó nam nhân, không để ý thiên hạ thương sinh chết sống. Lời nói này ra ngoài ai mà tin a? Quả thực là không hợp thói thường, nó mẹ cho không hợp thói thường khai môn. Không hợp thói thường đến nhà. Chẳng lẽ từ khi thiên đạo mất đi lực lượng về sau, nữ đế thiếu thốn nam nữ tình cảm cũng theo đó khôi phục? Không phải nàng làm sao có thể dạng này? Được rồi, nữ đế sự tình, hắn lại không xem vào, vẫn là tranh thủ thời gian hỏi một chút Tô Duyệt Khê tin tức, tranh thủ thời gian trở lại trong khách sạn. Nếu như hắn ở chỗ này ở lâu, Lục Hồng Nhan đoán chừng lại phải đại phát tính tình. Giang Lạc hồi phục tinh thần lại đến, nhìn về phía bên cạnh Vũ Vân Hy, lúc này mới phát hiện đối phương đã dương mắt lạnh lẽo mình thật lâu. Bản đế tìm được ngươi hôm đó, ngươi thế nhưng là vô cùng kiên định nói ngươi đời này chỉ thích Lục Hồng Nhan một người, bây giờ vì sao lại đột nhiên quan tâm Tô Duyệt Khê an nguy? Vũ Vân Hy băng lãnh khí chàng, xa so với lúc ở bên ngoài càng phải hung mãnh. Tựa hồ đơn độc ở chung, sẽ chỉ làm nội tâm của nàng cảm xúc vô hạn phóng đại. Giang Lạc một hơi thở dài một tiếng, thành thật nói, lúc trước cũng không phải là ta cố ý rời đi Duyệt Khê,
mà là bảo đảm nàng tính mệnh không lo, ta không thể không rời đi. Ngươi còn có nỗi khổ tâm. Vũ Vân Hy khỏe miệng xẹt qua một cái cười lạnh. Bất quá rất ngắn, trong chớp mắt. Nhưng cái này đủ để cho Giang Lạc gấp đôi cảm giác kinh ngạc. Bởi vì tại Giang Lạc một lục thế trong trí nhớ, cho dù phát sinh lại như thế nào người người oán trách sự tình, Vũ Vân Hy cũng sẽ không tùy tiện lộ ra biểu lộ. Bất quá hắn đem đây hết thảy nguyên nhân đều thuộc về tội trạng với thiên đạo lực lượng thiếu thốn bố trí. Ban đầu ở hạ chính trong nhà tu luyện, thê tử Duyệt Khê tại phòng bếp nấu cơm, một cái tên là Lâm Tương Tuyết nữ tử đột nhiên xâm nhập tại hạ trong nhà. Giang Lạc ngay từ đầu miêu tả mình cùng Tô Duyệt Khê phân biệt cái kia thiên tình cảnh. Ta cùng Lâm Tương Tuyết quyết đấu sau khi kết thúc, Sở Hoài Niệm đột nhiên xuất hiện, nàng đuổi đi Lâm Tương Tuyết, bằng vào ta thê tử cùng tiểu vụ trấn tất cả phạm nhân tính mệnh làm uy hiếp, để cho ta cùng với nàng rời đi. Giang Lạc một câu nói này nói xong, Vũ Vân Hy đột nhiên lên tiếng đánh gãy, cho dù Sở Hoài Niệm có đầy đủ thẻ đánh bạc uy hiếp ngươi rời đi, nhưng nàng cũng không thể dùng cái này tả hữu tình cảm của ngươi, uy hiếp ngươi yêu Lục Hồng Nhan. Nói cho cùng, vẫn là ngươi chủ động phản bội tình cảm, so với thê tử của ngươi, ngươi càng yêu Lục Hồng Nhan. Giang Lạc một cảm thấy lần nữa trùng điệp thở dài, nữ đế đại nhân có biết thực tâm cổ. Biết. Ngày đó Sở Hoài Niệm không chỉ có uy hiếp ta rời đi, càng là bị ta gieo thực tâm cổ, ta nếu không ăn vào cổ trùng, thê tử cùng toàn trấn phàm nhân tính mệnh đều đem gặp nạn. Nếu là Sở Hoài Niệm cho ngươi loại cổ, cái kia vì sao ngươi cuối cùng sẽ cùng Lục Hồng Nhan cùng một chỗ? Việc này nói rất dài dòng. Giang Lạc một thanh Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan ở giữa sự tình tinh tế nói ra, nhưng hắn lại tận lực che giấu cả hai có được trí nhớ kiếp trước sự thật. Nghe xong hắn nói tới hết thảy, Vũ Vân Hy ánh mắt lạnh như băng hơi có chút hòa hoãn, cho nên, ngươi từ đầu đến cuối đều đang nghĩ biện pháp thoát khỏi thực tâm cổ khống chế, trở lại Tô Duyệt Khê bên người, chỉ là không như mong muốn, hai cái cổ trùng nhập thể, dẫn đến ngươi triệt để mê thất. Giang Lạc một lần đáp, chí ít ta rất rõ ràng, không có bị cổ trùng ảnh hưởng ta, chỉ muốn hòa nhã suối bình an sinh hoạt, thẳng đến vĩnh viễn. Ngươi nói bây giờ ngươi cũng không trúng cổ, có thể Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm đều không thể có thể cho ngươi thanh tâm cổ, vậy ngươi đến tột cùng lại như thế nào mình giải khai thực tâm cổ? Vũ Vân Hy vấn đề, để Giang Lạc máy động nhưng nghẹn lời. Cho dù hắn nói ra tình hình thực tế, Vũ Vân Hy cũng không có khả năng tin tưởng hệ thống tồn tại. Hắn muốn tự chứng, căn bản cũng không hiện thực. Gặp hắn không nói, Vũ Vân Hy vừa hòa hoãn ánh mắt, trở nên có chút thất vọng. Giang Lạc một không cấm cười khổ, nếu như ta nói là có một cỗ không biết lực lượng, giúp ta giải khai trong cơ thể cổ trùng, ngươi có tin hay không? Tin. Ta liền biết ngươi không. A. Giang Lạc sững sờ. Vũ Vân Hy nói lần nữa, ta tin ngươi lời nói. Nàng có được Giang Lạc một kiếp trước tất cả ký ức, tự nhiên sẽ hiểu Giang Lạc một trong đầu có một cái tên là hệ thống đồ vật tồn tại. Hệ thống có được thiên đạo lực lượng, nếu như là nó xuất thủ, quả thật có thể không nhìn quy tắc, trực tiếp giải khai Giang Lạc một thể bên trong thực tâm cổ. Giang Lạc một trận ngừng lại, sau đó lộ ra một tia cảm khái tiêu dung, ta còn tưởng rằng ngươi tuyệt đối không khả năng tin tưởng ta. Kiếp trước Vũ Vân Hy cũng bởi vì đối với hắn nhiều lần không tín nhiệm, cuối cùng mới đưa hắn ném vào Huyễn Vũ lao tù hơn ngàn năm. Đã ngươi hiện tại đã thoát khỏi cổ trùng khống chế, vì sao còn muốn lưu tại Lục Hồng Nhan bên người, chẳng lẽ không nên lập tức trở về đến Nam Hoang, tìm kiếm ngươi cái kia không biết chết sống thế tử? Vũ Vân Hy vấn đề, đánh tan Giang Lạc một mặt bên trên vừa hiện hiện tiêu dung. Trách ta tham sống sợ chết. Giang Lạc một mặt không biểu lộ nói, địch nhân của ta còn tại Nam Hoang, lại thế lực sau lưng viễn siêu tại ta, ta nếu muốn trở lại Nam Hoang an toàn tìm tới Duyệt Khê, nhất định phải từ Lục Hồng Nhan nơi này đạt được một chút đủ để nhanh chóng mạnh lên chính mình thủ đoạn. Vũ Vân Hy nhẹ gật đầu không nói chuyện. Nàng biết hiện tại Diệp Hiên đang đứng ở Nam Hoang, hơn nữa còn có thánh cảnh định phong khắp huyết tông chủ gia hộ, Giang Lạc một nếu là trở về, đại khái suất sẽ bị giết chết. Dù sao lúc trước nàng tìm tới Giang Lạc một vào cái ngày đó, Diệp Hiên cùng Mạc Quyên liền từng cùng Giang Lạc bay sượt vai mà qua. Cái thế giới này một ít phát tắc, sẽ luôn để cho khí vận chi tử cùng phản phái gặp nhau, ai cũng không thể cam đoan Giang Lạc một có thể hoàn mỹ tránh đi Diệp Hiên cùng Mạc Quyên, an toàn tìm tới Tô Duyệt Khê. Một thế này, thế giới đã không có khả năng lại luân hồi. Giang Lạc một cái có một cái mạng, nếu là chết rồi, liền thật vĩnh viễn chết. Chương 147, nữ đế gây chuyện, chương 147, nữ đế gây chuyện. Nghe xong Giang Lạc một giải thích, Vũ Vân Hy tâm tựa như là lâu âm bầu trời đột nhiên tạnh. Lúc trước Giang Lạc một rời đi, cũng không phải là cố ý đưa nàng vứt bỏ, mà là lo lắng nàng sẽ bị Sở Hoài Niệm giết chết hành động bất đắc dĩ. Về phần Giang Lạc một cùng Lục Hồng Nhan ở giữa sự tình, cũng đều là nhận thực tâm cổ ảnh hưởng bố trí. Trợ phu của nàng chưa hề nghĩ tới phản bội nàng. Nàng biết điểm này là đủ rồi. Giang Lạc hỏi một chút nói, hiện tại nữ đế đại nhân có thể cho tại hạ biết, Tô Duyệt Khê hiện trạng như thế nào? Vũ Vân Hy không có trả lời, mà là giật cái vấn đề, người yêu Tô Duyệt Khê càng nhiều, vẫn là yêu Lục Hồng Nhan càng nhiều. Giang Lạc nghe xong này sững sờ, không nghĩ tới nàng quản được rộng như vậy, bất quá vẫn là nghiêm túc đáp, Tô Duyệt Khê. Mặc dù cái này đáp án để Vũ Vân Hy rất vui vẻ, nhưng nàng lại vẫn là gây chuyện đồng dạng mà hỏi, nói cách khác, ngươi không chỉ có yêu thê tử ngươi, vẫn yêu chạm đất Hồng Nhan. Trước kia nàng căn bản sẽ không quan tâm Giang Lạc một yêu ai, chỉ để ý Giang Lạc một sống được hài lòng hay không, nhưng bây giờ tình cảm một khi sinh ra, lại làm cho nội tâm của nàng sinh ra một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Không có. Giang Lạc một lập tức lên tiếng nói, ta đối Lục Hồng Nhan tình cảm, hoàn toàn là thụ thực tâm cổ ảnh hưởng. Vũ Vân Hy không có nhận lấy nói đi xuống, mà là lần nữa rời đi chủ đề, có thể ngươi thân là tu sĩ, mà Tô Duyệt Khê lại chỉ là cái phàm nhân, tuổi thọ của các ngươi chênh lệch lớn, coi như tiếp tục cùng một chỗ cũng sẽ không sinh hoạt quá lâu. Giang Lạc vừa có điểm động, mình đều đã đem chuyện đã xảy ra giải thích rất rõ ràng, vì cái gì Vũ Vân Hy vẫn là đem lời nói quay tới quay lui, liền là không nói cho hắn hiện tại Tô Duyệt Khê trôi qua như thế nào. Với lại Vũ Vân Hy câu nói này, rất hiển nhiên là đang khuyên hắn đừng đi tìm Tô Duyệt Khê, giữa hai người căn bản là phù hợp. Giang Lạc nói chuyện nói, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp kéo dài tuổi thọ của nàng. Phàm nhân trung quy là phàm nhân, mặc dù có lại nhiều thiên tài địa bảo duy trì tuổi thọ,
tuổi thọ cũng nhiều nhất chỉ có 200 năm, các ngươi tại một khối không thích hợp. Vũ Vân Hy nói, nàng liền là cố ý gây chuyện, liền là muốn nhìn thấy Giang Lạc vừa được không đến nàng tin tức, lo lắng xuống dáng vẻ. Giang Lạc mỗi lần bị khiến cho có chút sinh khí, cau mày nói, coi như lại không phù hợp, cái kia nàng cũng là ta cưới vào cửa thế tử. Ta muốn biết tin tức của nàng vì cái gì cứ như vậy khó. Lúc trước nàng tìm ngươi thời điểm, nhưng so sánh ngươi bây giờ càng sốt ruột. Vũ Vân Hy một câu, bỏ đi Giang Lạc một cương dâng lên tới hỏa khí. Đúng vậy a. Tô Duyệt Khê một phàm nhân, ban đầu ở tìm hắn thời điểm, lại là cỡ nào sốt ruột, cỡ nào vất vả. Đã nữ đế đại nhân không muốn cho tại hạ biết, vậy tại hạ như vậy cáo tử. Giang Lạc thở dài khẩu khí, quay người liền hướng về đế cung bên ngoài đi đến. Hắn thật không biết nữ đế lúc nào trở nên nhàm chán như vậy, rõ ràng không muốn đem thê tử tin tức nói cho hắn biết, vì cái gì còn muốn chuyên môn đem hắn mang đến đế cung. Liên Vi nhìn hắn nóng nảy bộ dáng, chơi rất vui sao? Dừng lại. Vũ Vân Hy gọi lại hắn. Chuyện gì? Giang Lạc liên tiếp đối phương xưng hô cũng không muốn lại để. Vũ Vân Hy từ tốn nói, bản đế đã đáp ứng ngươi đơn độc nói chuyện với nhau, ngươi cũng nên dựa theo trước đó nói, tiến vào Huyền Vũ lao tù bị phạt. Mấy ngày. Giang Lạc một câu dễ phụ vốn không sợ, ở trong đó hắn cũng không phải không có đợi qua. Kỳ thật Vũ Vân Hy căn bản là không có nghĩ tới để hắn đi Huyền Vũ lao tù chịu tội, chỉ là khi nhìn đến hắn thở phì phò xoay người rời đi, nàng muốn tìm cái không xong nữ đế thân phận lý do, cưỡng ép đem hắn lưu lại thôi. Một năm. Nàng nói. Giang Lạc trầm xuống lặng yên. Tứ Tông Tông chủ phạm sai lầm, cũng chỉ bất quá ở bên trong đợi 3 ngày, nhưng mà hắn chỉ là tìm nàng đơn độc hỏi chút lời nói, liền muốn đứng trước 1 năm hình phạt. Xem ra nữ đế đối với hắn cái này đàn ông phụ lòng hận thật là muốn mạng. Sợ. Vũ Vân Hy thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Giang Lạc khẽ cắn cắn răng, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ bảo đảm Việt Khê bình an vô sự, đừng nói 1 năm, 10 năm hình phạt ta đều sẽ tiếp. Tốt, ngươi nói. Vũ Vân Hy tiếng nói vừa ra, lách mình nắm qua Giang Lạc một, trong khoảnh khắc liền tới đến cấm địa bên trong. Đứng tại một chỗ to lớn cầu vồng màn mưa trước, Giang Lạc một mặt bên trên biểu lộ không khỏi trở nên mờ mịt bắt đầu, nơi này hắn quá quen thuộc, cũng quá chán ghét. Chỉ cần ngươi đi vào, bản đế liền sẽ bảo đảm Tô Duyệt Khê 10 năm tính mệnh không lo. Vũ Vân Hy sắc mặt đạm mạc. Tốt, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Giang Lạc một căn bản không do dự, trực tiếp liền bước chân, hướng về cầu vồng màn mưa đi đến. Tại Huyền Vũ lao tù 10 năm, hắn mặc dù sẽ trôi qua rất thống khổ, nhưng cũng có thể cam đoan mình có thể tránh đi mà quên an toàn tu luyện, hơn nữa còn có thể đổi lấy nữ đế đối Tô Duyệt Khê bảo hộ. Kỳ thật cũng thật không tệ. Mắt thấy Giang Lạc một dứt khoát kiên quyết đạp về màn mưa, thẳng đến hắn nửa người đều đã tiến vào bên trong, Vũ Vân Hy mới đột nhiên xuất thủ, đem hắn cho túm trở về. Vũ Vân Hy thở dài, được rồi. Giang Lạc nhíu một cái lấy lông mày, cái gì tính toán? Bản đế chỉ là muốn biết ngươi có bao nhiêu yêu người thê tử thôi. Vũ Vân Hy hai con ngươi cùng thanh âm đều trở nên nhu hòa bắt đầu. Nàng chỉ là một mực đang cáo kỉnh, không muốn tùy tiện để Giang Lạc vừa thấy được nàng, căn bản không nghĩ tới làm cho đối phương chịu tội. Giang Lạc trầm xuống phim câm khắc, sau đó đột nhiên hất ra nàng tay, ngữ khí trầm thấp nói ra, ngươi căn bản cũng không biết, Tô Duyệt Khê đối ta mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Nàng trọng yếu bao nhiêu? Vũ Vân Hy rất muốn nghe hắn nói chút ái thê tử lời nói. Giang Lạc xem xét một chút nàng tuyệt mỹ dung nhan, khẽ khẽ lắc đầu, ngươi cả đời vô địch, sẽ không hiểu được tuyệt vọng là tư vị gì, càng sẽ không hiểu bị người nào đó từ trong tuyệt vọng cứu rỗi cảm thụ. Lần này đến phiên Vũ Vân Hy trầm mặc. Nếu như là tu vi cùng tranh đấu hai phương diện này, nàng xác thực chưa hề cảm nhận được qua tuyệt vọng. Nhưng nếu như nói là tình cảm phương diện, cái kia thiên nàng tìm tới Giang Lạc một thời điểm, liền đã cảm nhận được trời sập cảm giác tuyệt vọng. Bất quá muốn nói bị người nào đó từ trong tuyệt vọng cứu rỗi, nàng thật đúng là không thể lý giải cái loại cảm giác này. Chẳng lẽ một thế này, nàng cho hắn những cái kia rất nhỏ làm bạn cùng quan tâm, cũng đã là một loại cứu rỗi. Nếu như không có Tô Duyệt Khê, ta sẽ chỉ là một người phiền chán kẻ lang thang, là nàng cho ta một lần nữa sinh hoạt động lực, cho ta một cái hoàn chỉnh nhà. Giang Lạc một chưa hề nói quá nhiều hơn đi sự tình, bởi vì hắn cho rằng nữ đế khẳng định không hiểu cảm thụ của hắn. Vũ Vân Hy nghe xong hắn về sau, mặc dù ngoài mặt vẫn là lạnh băng băng, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã là ấm áp, thậm chí cũng nhịn không được tại chỗ liền muốn nhào vào đối phương trong ngực, hung hăng vuốt ve an ủi một phen. Nhưng nàng lo lắng đến mình nữ đế thân phận, vẫn là muốn nhịn xuống phần này xúc động. Nếu như nàng nói rõ mình cùng Tô Duyệt Khê là cùng một người, như vậy Giang Lạc một khẳng định không thể nào tiếp thu được, thậm chí còn có khả năng bởi vì nàng trước kia lừa gạt, mà đối với nàng càng thêm oán hận. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là tự tay đem hắn ném vào Huyền Vũ lao tù ngàn năm Vân Hy nữ đế. Nàng là kiếp trước oan uổng cũng tổn thương người tội nhân thứ nhất. Chương 148, thẳng thắn kiếp trước, chương 148, thẳng thắn kiếp trước. Thế tử ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Vũ Vân Hy rốt cục nói ra một câu, có thể làm cho Giang Lạc nhất an tâm lời nói. Vậy là tốt rồi. Giang Lạc một mặt bên trên vui mừng cười cười, nhưng rất nhanh liền lần nữa trở nên lo lắng bắt đầu, bây giờ địch nhân của ta còn tại Nam Hoang, không biết ta khi nào mới có thể có cơ hội cùng nàng gặp nhau. Vũ Vân Hy hỏi, ngươi dự định khi nào rời đi Lục Hồng Nhan? Chờ ta học được một loại nào đó công pháp về sau, liền sẽ triệt để rời đi nàng. Giang Lạc giống nhau thực trả lời. Ngươi đang lợi dụng Lục Hồng Nhan. Nàng trước phá hủy gia đình của ta, đem ta biến thành nàng chuyên môn khôi lỗi, ta bất quá chỉ là lợi dụng nàng đối ta tình cảm, học tập một loại nào đó công pháp thôi, nữ đế đại nhân cảm thấy cái này rất quá đáng sao? Không. Giang Lạc một thanh chủ đề kéo trở về, ngươi vừa mới hỏi ta khi nào rời đi Lục Hồng Nhan, cái này cùng ta thê tử có liên quan gì? Chờ ngươi rời đi nàng về sau, bản đế liền sẽ đi về phía Nam Hoàng, mang Tô Duyệt Khê đến cùng ngươi gặp nhau. Vũ Vân Hy nói. Đa tạ. Giang Lạc một tạ xong, lại không khỏi nghi hoặc bắt đầu. Hắn cùng Tô Duyệt Khê ở giữa sự tình, nữ đế tại sao lại như thế để bụng? Thậm chí nói ra tự mình tiến về Nam Hoàng, mang Tô Duyệt Khê cùng hắn gặp nhau loại này lời này. tại hắn quá khứ trong trí nhớ, nữ đế chỉ để ý thiên hạ quần thể lợi ích, căn bản sẽ không quản hắn loại này cá nhân việc nhỏ mới đúng. Nữ đế đại nhân, ngài cùng Duyệt Khê cũng không vẹn vẹn bèo nước gặp nhau a? Giang Lạc mới mở miệng hỏi. Hắn không thể không hoài nghi, Vũ Vân Hy cùng Tô Duyệt Khê ở giữa có đặc thù liên hệ. Dù sao nữ đế làm sao có thể vì giúp một cái phàm nhân nữ tử làm đến loại này tận tâm tận lực tình trạng? Vũ Vân Hy gặp hắn phát giác được dị dạng, liền ra vẻ lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng bản đế muốn quản ngươi điểm này phá sự? Giang Lạc mỗi lần bị nàng đột nhiên xuất hiện chuyển biến, khiến cho có chút mập vòng. Vũ Vân Hy lại tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, hôm nay vô luận là ai đều có thể có tư cách tiến vào đế cung cùng bản đế đơn độc nói chuyện với nhau? Không phải. Ngươi có phải hay không cảm thấy, bản đế rất ưa thích cùng người khác giao lưu? Cũng không phải. Vậy ngươi như biết, bản đế vì sao hôm nay sẽ nguyện ý mang ngươi đơn độc nói chuyện với nhau? Giang Lạc một do dự một chút, mở miệng nói, bởi vì ngày trước đó đi tìm ta một lần, mà lúc đó ta cũng không có nói ra ngài muốn nghe trả lời chắc chắn. Sai. Vũ Vân Hy nói ra, bởi vì bản đế tự nhận thua thiệt ngươi, cho nên mới nguyện ý giúp thê tử của ngươi cùng ngươi đoàn tụ, mới nguyện ý ở trước mặt mọi người vì ngươi ngăn lại một trường kia, mới nguyện ý đáp ứng ngươi đơn độc nói chuyện với nhau. Thua thiệt. Giang Lạc cả một cái người đều ngộng. Vũ Vân Hy biểu lộ ra vẻ ghét bỏ, lạnh lùng nói ra, nếu không phải bản đế kiếp trước từng oan uổng qua ngươi, một thế này bản đế lười đi Nam Hoang quản ngươi điểm này phá sự. A, ngươi cũng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Giang Lạc một tại chỗ kinh hô. Không phải ngươi cho rằng bản đế tại sao lại rời đi cấm địa đi về phía Nam Hoang? Vũ Vân Hy tựa như càng nói càng tức giận, kỳ thật nội tâm đang tại may mắn mình tìm được cái lý do hợp lý, không để cho Giang Lạc một thanh nàng cùng Tô Duyệt Khê liên hệ với nhau. Giang Lạc một lúc này hỏi, đã ngươi đã khôi phục ký ức, vì sao không trực tiếp đi chu sát khí vận chi tử? Ngươi hẳn phải biết hắn phi thăng con đường, nhất định hiến tế toàn bộ thế giới người. Vũ Vân Hy dùng một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt theo dõi hắn, ngươi cũng biết Diệp Hiên là khí vận chi tử, chỉ cần khí vận chưa hết, hắn liền là bất tử chi thân, cho dù bản đế cũng vô pháp đem hắn triệt để xóa đi. Giang Lạc một lo lắng nói ra, có chuyện ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Như hôm nay đạo đã mất đi lực lượng, không cách nào lại can thiệp thế giới đi hướng, Diệp Hiên trên người khí vận mặc dù rất nhiều, nhưng đã mất đi thiên đạo bảo hộ, ngươi hoàn toàn có thể hội tụ thế giới lực lượng pháp tắc triệt để giết chết hắn. Vậy ngươi có biết thiên đạo tại sao lại mất đi lực lượng? Không biết. Giang Lạc một lời âm là dưới, Vũ Vân Hy lại đột nhiên bắt lấy tay của hắn, cảm thụ một chút bản đế trong cơ thể. A. Giang Lạc mỗi lần bị nàng hổ lang chi từ giật nảy mình, vội vàng khoát tay, cái này. Không được, ta thế nhưng là có thể từ người. Tại sao có thể đối nữ đế đại nhân ngài làm loại kia? Vũ Vân Hy gặp hắn nghĩ sai, tức giận đến hận đến đều muốn đem hắn ném vào huyễn vụ lao tù. Bản đế nói là để ngươi cảm thụ một chút bản đế kinh mạch trong cơ thể. Úc, ý tứ này a? Giang Lạc một không cấm có chút xấu hổ, bất quá ngài là cao quý nữ đế, tại sao có thể bị ta dò xét kinh mạch? Để ngươi dò xét liền dò xét. Vũ Vân Hy tức giận đến muốn đánh người. Kiếp trước cũng không gặp Giang Lạc một đôi nàng nhiều cung kính, nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ, lúc trước Giang Lạc mỗi lần bị nhốt tại huyễn vụ lao tù, tinh thần một lần sụp đổ thời khắc, còn mở miệng mắng qua nàng là cái không biết chuyện siêu cấp vô địch lao xử nữ. Siêu cấp vô địch lão sử nữ. Lúc trước xưng hô thế này, đơn giản chuẩn xác đến nàng không cách nào phản bác. Nàng xác thực cử thế vô địch, nàng cũng đúng là cái 7000 năm chưa cùng nam tử phát sinh qua tiếp xúc ra thịt tâm thân sử nữ. Bất quá bây giờ không đồng dạng, bởi vì lúc trước mắng nàng người kia, một thế này tự tay đưa nàng sử nữ danh hiệu cho thao xuống. Tuân mệnh. Giang Lạc một vội vàng vận chuyển linh khí thăm dò vào nữ đế trong cơ thể, nhưng trong lòng một mực nói thầm lấy, đối phương hôm nay là không phải ăn thuốc súng, làm sao nói như thế táo bạo. Trước kia nữ đế vô luận gặp được chuyện gì, đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cho dù kiếp trước hắn mắng nữ đế là cái siêu cấp vô địch lao xử nữ, nữ đế trên mặt cũng không có mảy may biểu tình biến hóa. Nhưng hôm nay, hắn còn chưa làm cái gì, nữ đế liền liên tiếp nhíu mày nổi giận. Lại nói nét mặt của nàng không thêm vào khống chế lời nói, cung điện bầu trời bên ngoài, hẳn là đã sớm lôi đình nổi lên bốn phía đi. Dù sao trên người nàng còn có thiên địa đồng nhan và UFF. Làm Giang Lạc một linh khí tiến vào Vũ Vân Hy kinh mạch, lại kinh ngạc phát hiện trong đó lại không có chút nào linh khí tồn tại. Hắn tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm, thẳng đến đan điền, vẫn là không có phát hiện linh khí, thậm chí đều không tìm tới nữ đế chuyên môn tinh thần linh nguyên. Nữ đế kinh mạch cùng đan điền, phản phất như mới sinh như trẻ con non nớt lại yếu ớt, đây là trời sinh không cách nào tu luyện nhân tài sẽ có được đặc thù. Như thế nào dạng này? Giang Lạc một rất là kinh ngạc nhìn về phía Vũ Vân Hy, linh khí đâu? Vũ Vân Hy khinh thoát khỏi tay của hắn, nói ra nguyên do, tản. Linh nguyên, pháp tắc, đế kiếm, đều tại bản đế cùng thiên đạo trong chém giết, triệt để hóa thành cho tản. Thiên đạo đúng là bị ngươi đánh cho lực lượng tán loạn, vĩnh mất luân hồi chi lực. Giang Lạc một rất là rung động, nhưng này cũng rất hợp lý. Dù sao toàn bộ thế giới, có thể cùng thiên đạo chống lại người, chỉ có Vân Hy nữ đế. Hắn sớm nên nghĩ tới chỗ này. Bất quá, ngươi vì sao muốn cùng Thiên đạo độc thủ? Giang Lạc một vấn đề này, lần nữa để Vũ Vân Hy suýt nữa đánh người, nàng đối xử lạnh nhạt nói, còn không phải là vì bảo đảm ngươi một mạng. Giang Lạc một lúc này mới nhớ tới đến đại hôn cùng ngày, mình bị Thiên đạo giàn vật đến chết, sau đó lại đột nhiên trở lại trên bàn rượu tình cảnh. Nguyên lai hắn đại hôn ngày ấy, Vân Hy nữ đế cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn cho hắn báo thủ. Chương 149, bản đế liền là nguyên tắc bản thân, chương 149, bản đế liền là nguyên tắc bản thân. Bản đế kiếp trước từng oan cấm ngươi hơn ngàn năm, một thế này cứu ngươi thoát ly Thiên đạo khống chế, coi như là bồi thường sai lầm. Vũ Vân Hy mặc dù trong lòng vẫn cho là mình thua thiệt Giang Lạc một rất nhiều, nhưng ngoài miệng lại là nhất định phải nói như vậy, bởi vì nàng muốn duy trì mình nữ đế nhân thiết. Giang Lạc một lại hỏi, có thể ngươi tại sao lại khôi phục trí nhớ kiếp trước? Vũ Vân Hy thẳng thắn nói, kiếp trước giai đoạn sau cùng, Thiên đạo hộ Diệp Hiên tế thế phi thăng, nhưng bản đế lại đoạt tại Diệp Hiên trước đó tế thế đúc kiếm, cuối cùng chém thiên đạo một tia luân hồi chi lực, cho nên bản đế mới thu được trước 6 thế ký ức. Nếu như đổi một người, gặp Vân Hy nữ đế vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, đã sớm tại chỗ quỳ xuống đất, cảm kích nước mắt linh. Không qua sông lạc nhất não mạch kín có chút thanh kỳ, hắn ngược lại là tại trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, đây cũng chính là nói, sở hoài niệm cùng lục hồng nhan sở dĩ có thể khôi phục ký ức, đồng dạng là bởi vì ngươi chém thiên đạo luân hồi chi lực.
Đúng.
Cho nên, nếu là ngươi không chạm thiên đạo luân hồi chi lực, sở hoài niệm cùng lục hồng nhan liền sẽ không tới tìm ta, cũng sẽ không cưỡng ép chia rẽ gia đình của ta. Vũ Vân Hy bó tay rồi. Nghe Giang Lạc một lời này ý tứ, ngược lại là trông nom việc nhà đình vỡ vụn nguyên nhân, đều thuộc về tội trạng nàng chém thiên đạo. Gặp Vũ Vân Hy không nói lời nào, Giang Lạc nhiều lần mở miệng nói, đã cuối cùng là nữ đế đại nhân dẫn đến ta cùng Duyệt Khê tách rời, như vậy ta cho rằng nữ đế đại nhân lẽ ra vì ta cùng Duyệt Khê có thể đoàn tụ, mà làm chút bổ cứu biện pháp. Gia hỏa này được tiện nghi, lại vẫn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi. Vũ Vân Hy biết rõ hắn kiếp trước liền là bộ này đức hạnh, với lại chính nàng liền là Tô Duyệt Khê bản thân, liền cũng không có khả năng tới so đo những này ngụy biện.
Tốt.
Vũ Vân Hy đáp ứng hắn. Gặp đây, Giang Lạc vừa lộ ra tiểu dung, cái kia nữ đế đại nhân có thể hiện tại liền dẫn ta đi gặp một chút Duyệt Khê. Vũ Vân Hy quả quyết cự tuyệt, không được.
Vì cái gì?
Việc này muốn chờ ngươi rời đi, Lục Hồng Nhan lại nói. Nhưng ta thật rất muốn lập tức liền gặp nàng một mặt, đem mọi chuyện đều cùng nàng giải thích rõ ràng, nếu không nàng mỗi ngày đều sẽ trôi qua rất bi thương. Nữ đế đại nhân có chỗ không biết, thê tử của ta Tô Duyệt Khê trời sinh mắc có mặt tật, với lại tính cách 10 phần quái gở, nếu như nàng một mực không trở về tiểu vụ trấn lời nói, liền rất có thể sẽ ở bên ngoài bị người khi dễ. Giang Lạc một hai câu này thế nhưng là phát ra từ nội tâm, hắn là thật lo lắng Tô Duyệt Khê chưa có trở về tiểu vụ trấn bị người xấu khi dễ. Vũ Vân Hy nghe đây, trong lòng không bị khống chế dâng lên một cô vui vẻ cảm xúc. Một mực mắc có tình cảm thiếu thốn nàng, hiện tại liền là cái mới biết yêu thiếu nữ, làm sao có thể không thích nghe trượng phu nói những này quan tâm nàng lời nói đâu. Nhưng vì để cho trượng phu an tâm, nàng vẫn là nói câu, nàng hiện tại rất an toàn, không ai dám đụng nàng, ngươi có thể yên tâm.
Ngươi xác định?
Giang Lạc hỏi một chút. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn cùng Hoa Thiên Độ dám chất vấn nữ đế lời nói. Muốn tin hay không? Vũ Vân Hy bỏ xuống câu nói này về sau, liền tóm lấy tay của hắn, một lần nữa về tới đế cung bên trong, nếu như ngươi không có những lời khác muốn nói, liền đi đi thôi. Giang Lạc một điểm gật đầu, quay người liền hướng về đại môn đi đến. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới tấm kia trên tờ giấy trắng văn tự, liền dừng bước lần nữa quay đầu. Hắn bình thường không có cái gì bắt quái chi tâm, nhưng nữ đế trên tình cảm bắt quái, hắn thật là quá hiếu kỳ. Lại nói, nữ đế đại nhân, ngươi có phải hay không động tình? Câu nói này rơi vào Vũ Vân Hy trong tai, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Nhưng nàng lại vẫn ra vẻ trấn định, vì sao nói như vậy? Giang Lạc thấy một lần nàng không thừa nhận, liền đem mình nhìn thấy cái kia đoạn lời nói lặp lại một lần, ta chưa hề nghĩ tới, mình lại sẽ có một ngày, làm một cái nam nhân mà lựa chọn vứt bỏ thiên hạ thương sinh. Đang nói chuyện quá trình bên trong, nét mặt của hắn còn có chút nghiền ngẫm, nhìn qua 10 phần cần ăn đòn. Vũ Vân Hy mặt không biểu tình lật ra long án bên trên giấy, chẳng hề để ý nói, bản đế khôi phục trí nhớ kiếp trước về sau, nhìn qua ngươi viết cố sự, gần nhất nhất thời ngửa tay, cũng liền viết một đoạn. Giang Lạc một đạo, vậy tại hạ có thể may mắn quan sát nữ đế đại nhân tác phẩm.
Không được.
Ngươi đều nhìn qua do ta viết cố sự, ta vì cái gì liền không thể xem ngươi.
Cái này không công bằng.
Vũ Vân Hy đi đến Giang Lạc một thân bên cạnh. Nàng bản thể thân cao chừng 2 mét, so Giang Lạc một còn cao hơn một đầu, hai người vừa tiếp cận, tất nhiên sẽ hình thành trên cao nhìn xuống tức thị cảm. Từ trên nguyên tắc mà nói, ngươi nói rất hợp lý, nhưng từ đời thứ nhất đến nay, bản đế vẫn luôn là nguyên tắc bản thân, có công bằng hay không đều từ bản đế định đoạt. Vũ Vân Hy nói ra. Giang Lạc một không muốn lại ngửa đầu nhìn nàng, liền đem ánh mắt nhìn thẳng, nhưng như vậy, thân cao chênh lệch, dẫn đến hắn ánh mắt sẽ chừng chừng nhìn chằm chằm đối phương ngực. Hắn vội vàng quay đầu rời con mắt. Vân Hy nữ đế, không hổ là thế giới sủng nhi, không chỉ có nhan trị có thể khiến bất luận kẻ nào trầm luân, liền ngay cả dáng người đều là như vậy hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Bất quá, hắn hay là tại nội tâm không phục căn đuổi, vậy khẳng định không có nhà mình Duyệt Khê tốt.
Hẹp hỏi.
Giang Lạc vừa nói xong liền quay đầu hướng về đế cung đại môn đi đến. Vũ Vân Hy vừa mới tới gần cử động của hắn, đã để hắn xác định một sự kiện, cái kia chính là Vân Hy nữ đế tình cảm thiếu thốn khẳng định vẫn còn, nếu không nàng làm sao lại đem mình bộ vị nhạy cảm dựa vào hắn mặt gần như vậy. Nàng khẳng định vẫn là mắc có tình cảm thiếu thốn, mới đưa đến nàng hiện tại đôi nam nữ ở giữa, một điểm biên giới cảm giác đều không có. Đưa mắt nhìn Giang Lạc vừa rời đi, Vũ Vân Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới động tác của nàng đều là cố ý gây nên, mục đích đúng là bỏ đi Giang Lạc một lòng nghi ngờ. Có thể cho dù ta hiện tại lại như thế nào giấu giếm, sự tình cũng chung quy sẽ có một ngày bại lộ, đến lúc đó, ta lại nên như thế nào cùng hắn giải thích. Vũ Vân Hy không khỏi có chút phiền muộn. Nàng rời đi đế thành 8 năm chuyện này, đã không biết bị nhiều ít người biết được, chỉ cần Giang Lạc một hơi nghe ngóng, liền có thể phát hiện mánh khỏe. Mà bây giờ nàng sớm đã mất đi trước kia lực lượng, căn bản là không có cách xóa đi những cái kia biết nàng rời đi 8 năm người ký ức, chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển. Chỉ mong hắn sau khi biết trận tướng, còn có thể đợi ta như lúc ban đầu. Giang Lạc vừa đi ra khỏi đế cung trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được ngàn vạn đạo ánh mắt đồng thời đánh tới. Thời khắc này trên đường cái vẫn là đầy trời khắp nơi trên đất tu sĩ, mọi người đều phi thường tò mò cái này linh anh cảnh tiểu tu, đến cùng ở bên trong nói thứ gì lời nói, trêu đến nữ đế đại nhân không vui, mới đưa đến lúc trước bầu trời sấm nổ liên miên. Khi mọi người nhìn thấy Giang Lạc vừa xong tốt không hao tổn đi ra đế cung, trong lòng càng là chấn kinh cùng nghi hoặc. Vừa mới bắt đầu ngày mới không đột nhiên lôi mình, rất hiển nhiên là nữ đế đại nhân không cao hứng đưa tới dị tượng, nhưng vì cái gì Giang Lạc một nhưng không có nhận trừng phạt. Theo Giang Lạc vừa đi hạ đế cung bậc thang, một đạo màu đỏ lưu quang đột nhiên từ trong đám người thoát ra, đến trước mặt hắn. Là Lục Hồng Nhan. Ngươi không phải nói sẽ không bao giờ lại tìm nàng sao? Nàng ủy khuất chất vấn Giang Lạc một. Chương 150, cùng hưởng tu vi, chương 150, cùng hưởng tu vi. Việc này trở về rồi hay nói. Giang Lạc Một cũng không nguyện tại đế cung cổng cùng Lục Hồng Nhan đại xảo, chỉ gặp hắn trên thân linh khí bộc phát, lập tức liền hướng về ở lại khách sạn bay đi. Lục Hồng Nhan mặc dù trong lòng phi thường khổ sở, nhưng nàng cũng không phải bên đường mắng to bắt phụ, liền không nói nữa, đi theo Giang Lạc Một sau lưng. Mà giờ khắc này, trong đám người đã có tu sĩ nhận ra thân phận của Lục Hồng Nhan. Cái kia tựa như là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, Lục Hồng Nhan. Nhìn nàng đến biểu lộ, tựa như là nhanh khóc. Tiểu tử kia đến tột cùng là người phương nào, ăn mặc cũng không phải Độ Tâm Kiếm Tông đạo phục a, hẳn là hắn bắt được Lục thiếu chủ phương tâm. Trong khách sạn, Lục Hồng Nhan vừa mới đi vào gian phòng, liền lập tức khởi động cách âm pháp trận. Cho ta cái giải thích. Thanh âm của nàng phẫn nộ vừa thương tâm. Giang Lạc Một ra vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi cùng ta ở chung lục thế, hẳn là rất rõ ràng ta cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa, bây giờ Diệp Hiên cùng Khấp Huyết Tông chủ còn tại Nam Hoang, cho dù ta không muốn gặp lại Tô Duyệt Khê, ta cũng không muốn bởi vì chính mình từng là trượng phu nàng thân phận, cho nàng mang đến tai nạn a. Lời giải thích này, đối Lục Hồng Nhan mà nói rất được lợi, nhưng nàng như cũng nói ra, có thể ngươi trái với đáp ứng lời của ta. Giang Lạc kéo một phát lấy nàng ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói ra, nhưng nếu là Tô Duyệt Khê bởi vì ta mà bị Khấp Huyết Ma Tông người giết chết, nội tâm của ta sẽ ai nấy cả đời, ngươi chẳng lẽ tựa như nhìn thấy ta ở cùng với ngươi thời điểm, mỗi ngày đều không yên lòng lo âu một nữ nhân khác sao? Hắn muốn làm người tốt rất khó, nhưng nếu là để hắn làm người xấu, cái kia thật là thuận buồm xuôi gió. Dù sao hắn có thể có được lục thế phản phái mệnh cách, chẳng không một để lọt lừa gạt lời nói, tự nhiên là thốt ra. Ta đương nhiên không hy vọng ngươi mỗi ngày nghĩ đến nàng. Lục Hồng Nhan khí đã tiêu tan hơn phân nửa, thanh âm bị khuất nói, có thể ngươi chính là nuốt lời. Ta làm những này, không cũng là vì triệt để đoạn tuyệt mình đối Tô Duyệt Khê lo lắng, muốn toàn tâm toàn ý chỉ muốn ngươi sao? Giang Lạc cười một tiếng lấy tiếp tục nói, tốt, chuyện này là lỗi của ta, Nhan Nhi nói nên làm cái gì ta liền làm sao bây giờ, tất cả trừng phạt ta đều ứng. Lục Hồng Nhan do dự một chút, mở miệng nói, cái kia, hai lần. Cái gì hai lần? Bị giả ngu. Ngươi biết rất rõ ràng. Tốt, nghe Nhan Nhi. Kỳ thật Lục Hồng Nhan cũng không phải là trầm mê ở cá nước thân mật không cách nào tự kiềm chế, nàng chỉ là nội tâm một mực vô cùng bất an, trong lòng luôn luôn có loại Giang Lạc Một hồi cách xa nàng đi dự cảm. Mỗi đêm cá nước thân mật, bất quá là nàng bình phục nội tâm bất an ngắn hiệu thuốc. Chỉ có tại làm loại sự tình này thời điểm, nàng mới có thể không còn lo lắng Giang Lạc Một hồi rời đi nàng, mới có thể cho rằng Giang Lạc Một là triệt để thuộc về nàng một người. Gặp Lục Hồng Nhan dễ dàng như thế bị hướng tốt, Giang Lạc Một liền khẽ vuốt mái tóc của nàng, rời đi chủ đề, Nhan Nhi, ngươi nói ta còn muốn bao lâu mới có thể triệt để học được thôn phệ cấm chú. Lục Hồng Nhan tựa ở trong ngực hắn, cảm thụ được hắn ôn nhu vớt ve cường độ, bất an nội tâm lần nữa bình phục lại, nàng không có chút nào phòng bị nói, không sai biệt lắm 3 ngày sau, ta liền có thể đem thôn phệ cấm chú tất cả giai đoạn phương pháp tu luyện toàn đều chuyển thụ cho ngươi. 3 ngày a, thật sự là chờ mong. Giang Lạc Một cảm thán. Lạc Nhất vì sao như thế vừa ý thôn phệ cấm chú? Ta còn biết 12 long tộc cấm pháp, vậy nhưng so thôn phệ cấm chú còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù Nhan Nhi sẽ nhiều, nhưng ta cũng nên một chút xíu học a. Sau 3 ngày sáng sớm, Giang Lạc Một cảm giác mình trong cơ thể nhiều một tia màu đen khí tức, hắn lúc này liền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Trở thành. Bên cạnh Lục Hồng Nhan hỏi. Giang Lạc vừa lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, không xác định. Thử một chút. Lục Hồng Nhan vén tay áo lên, lộ ra có ngân sắc đường vân cánh tay trái. Lúc trước nàng hấp thu sở hoài niệm thiên địa linh nguyên về sau, vẫn chứa đựng tại cái cánh tay này bên trên. Giang Lạc bóp ở cánh tay của nàng, thôi động màu đen khí tức. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn liền đột nhiên xuất hiện một cái giống như lỗ đen kỳ quái đồ vật, bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn vệ chạm đất Hồng Nhan trên cánh tay linh nguyên. Trở thành. Không ra một lát, thiên địa linh nguyên liền từ Lục Hồng Nhan trên cánh tay chuyển rời đến Giang Lạc Một trong cơ thể. Theo thánh vật cấp bậc linh khí nhập thể, Giang Lạc Một ngũ giác có bay vọt về chất, thậm chí đan điền cùng kinh mạch đều hóa thành trong suốt sáng long lanh lưu ly trạng thái. Ông. Đột nhiên, trên người hắn linh khí bạo động, tu vi cảnh giới tùy theo lắc lư. Linh anh trung kỳ, linh anh đỉnh phong. Mãi cho đến pháp tướng sơ kỳ, trên người linh khí mới rốt cục thu liễm. Thân là luân hồi bảy thế người, hắn tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần tu vi đến cái nào đó điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ tấn cấp. Có thể Giang Lạc Một nhưng không khỏi nhíu mày, thiên địa linh nguyên làm sao lại tăng cao tu vi? Lục Hồng Nhan giải thích nói, tu vi của ngươi cũng không phải là bị linh nguyên tăng lên, mà là tại ngươi thôn vệ linh nguyên thời điểm, ta chủ động vì ngươi chuyển vận chút tu vi. Công pháp này còn có thể thôn vệ người khác tu vi. Giang Lạc Một rất khiếp sợ. Kiếp trước căn hắn bản chưa thấy qua Diệp Hiên dùng thuật này thôn vệ qua người khác tu vi. Lục Hồng Nhan lần nữa vì hắn giải thích nghi hoặc, nghiêm ngặt đi lên nói đúng không có thể, nhưng bởi vì hai người chúng ta đều là tu luyện này thuật, cho nên có thể lẫn nhau chuyển di bộ phận tu vi. Người ta nhiều nhất có thể lẫn nhau chuyển di nhiều thiếu. Không rõ lắm, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua một cái đại cảnh giới. Nghe đây, Giang Lạc Một không cấm có chút thất vọng. Ngươi làm sao có chút không vui? Lục Hồng Nhan hỏi. Giang Lạc Một cố ý nói ra, không có gì, ta chính là cho là ngươi có thể đem tu vi toàn đều chuyển di cho ta, để cho ta trải nghiệm một cái quy nhất đỉnh phong cảm giác, không nghĩ tới loại sự tình này căn bản không làm được. Lục Hồng Nhan lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi tốt xấu đã từng cũng là thánh cảnh đỉnh phong, quy nhất đỉnh phong có gì có thể lưu luyến. Đời này ta quá yếu, quy nhất đỉnh phong đã sớm là ta chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Gặp hắn nói như vậy, Lục Hồng Nhan trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hai người chúng ta nếu là đem thôn phệ cấm chú tu gây nên đỉnh phong, nói không chừng có thể làm được hoàn toàn cùng hưởng tu vi. Còn có loại thuyết pháp này. Giang Lạc Một rất là ngoài ý muốn. Nếu quả như thật như Lục Hồng Nhan nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ trong tương lai một ngày nào đó, đem Lục Hồng Nhan tu vi toàn bộ thôn phệ. Trước sáu thế lòng chua xót tăng thêm kiếp này gia đình vỡ vụn bi ai, để hắn tuyệt không có khả năng đối Lục Hồng Nhan mềm lòng. Cho dù hắn nữa thích Lục Hồng Nhan lục thế, nhưng này lục thế hắn trôi qua thật quá cực khổ, Lục Hồng Nhan vĩnh viễn cũng sẽ ở hắn cùng Đại Nghĩa ở giữa, không chút do dự lựa chọn Đại Nghĩa. Cho dù Lục Hồng Nhan lại thương tâm khổ sở, nàng cuối cùng vẫn chọn giết chết hắn. Nói cho cùng, vẫn là nàng không đủ yêu hắn. Đương nhiên, vậy cũng là trước sáu thế. Kiếp này Lục Hồng Nhan rất yêu hắn, thậm chí có thể vì hắn bỏ qua hết thảy, bao quát cái kia cái gọi là Đại Nghĩa, nhưng cái này đều quá muộn. Hắn đã sớm đối nàng không ôm bất cứ hy vọng nào. Với lại một thế này, nàng yêu hắn phương thức quá tự tư, quá vô lý, chỉ cấp hắn mang đến càng nhiều thống khổ cùng oán hận. Chương 151, cấm địa phong ấn mới lỏng, chương 151, cấm địa phong ấn mới lỏng. Mặc dù đã đạt được hoàn chỉnh thôn vệ cấm chú, nhưng Giang Lạc một hay là không thể lập tức vứt bỏ Lục Hồng Nhan, bởi vì hắn còn cần thu hoạch được Lục Hồng Nhan trong tay phụ thân nửa khối kỳ lần ngọc bội. Nhưng mà Tứ Tông Tông chủ tiến vào Huyền Vũ lao tù đã nửa tháng lâu, bây giờ nhưng vẫn là chưa hề đi ra dấu hiệu. Mấy ngày nay Giang Lạc nhất đẳng có chút vội vàng sao động, hắn đã sớm không muốn sẽ cùng Lục Hồng Nhan làm bộ thâm tình, hắn không kịp chờ đợi muốn cướp đi muốn hết thảy, đi gặp thê tử của mình Tô Duyệt Khê. Bởi vậy, hắn lại một lần rời đi khách sạn, đi trên đường cái chờ đợi Vân Hy nữ đế xuất hiện. Hắn hy vọng nữ đế có thể đồng ý thỉnh cầu của hắn, đem Tứ Tông Tông chủ nhanh từ Huyền Vũ trong lao tù đuổi ra. Nhưng hắn ngồi tại đế cung trên bậc thang, từ sáng sớm chờ đến trạm vào tối, nhưng cũng không gặp đế cung có một tia mở cửa dấu hiệu. Được rồi, vẫn là trở về đi. Oanh. Giang Lạc một cương đứng lên đến, đang muốn về khách sạn, đại địa lại đột nhiên phát ra hoành minh, rung động dữ dội bắt đầu. Trên đường cái tất cả mọi người đều bị giật nảy mình, vội vàng vận chuyển linh khí bay lên không trung. Mà cùng lúc đó, cấm địa lối vào chỗ, đột nhiên chạy ra một tên ngân giáp binh sĩ, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía đế cung cửa chính. Bẩm báo nữ đế đại nhân, cấm địa phong ấn pháp trận buông lỏng. Theo binh sĩ hét lớn một tiếng, toàn bộ đế thành tất cả hộ vệ lập tức hướng đế cung cổng tập kết, đầy trời các tông các phái tu sĩ nhao nhao nhường đường. Xong, dị tộc muốn xông ra tới, cháy mau. Trong đó có người bởi vì sợ hãi, tại chỗ liền hướng về đế thành bên ngoài bỏ chạy. Dị tộc diệt ta chi tâm bất tử, đã bọn hắn dám ra đây, vậy liền đem bọn hắn giết tuyệt. Đế thành không thiếu nhiệt huyết hạng người, không ít người trực tiếp gia nhập đế thành binh sĩ trong đội nhóm, muốn đi theo bộ đội tiến đến trấn áp dị tộc. Có bị bệnh không, vội cái gì hoảng? Có nữ đế đại nhân tại, dị tộc làm sao có thể lao ra? Trên đường cái cũng có hứng hở người, bọn hắn cho rằng dị tộc cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng khắp nơi nữ đế trấn áp xuống sông ra đại trận. Mà Giang Lạc thứ nhất là rất nghi hoặc, tại hắn quá khứ lục thế trong trí nhớ, dị tộc mặc dù mỗi một thế đều sẽ xông phá đại trận, nhưng chuyện như vậy phát sinh thời gian điểm, là tại nội dung cốt truyện hậu kỳ giai đoạn mới đúng. Dựa theo thời gian suy tính, bây giờ nội dung cốt truyện mới bất quá là giai đoạn khởi đầu, dị tộc như thế nào như thế khác thường. Chẳng lẽ đây cũng là bởi vì thiên đạo không cách nào can thiệp thế giới, mang đến hậu quả? Vâng. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, đại địa lần nữa anh minh, cấm địa pháp trận 10 phần kiên cố. Dựa theo Giang Lạc một kinh nghiệm kiếp trước, dị tộc chỉ có tại lần thứ tư tiến công lúc mới có thể đem pháp trận triệt để đánh nát. Lần này hẳn là dị tộc lần thứ nhất tiến công, vấn đề không lớn, bọn hắn hẳn là không vọt ra được. Giang Lạc giống nhau này tưởng tượng, không chút nào hoảng. Hoa. Lúc này, đế cung đại môn đột nhiên rộng mở, Vân Hy nữ đế xuất hiện trong mắt mọi người, chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hạ lệnh. Lần này chủng tộc nguyên an, thiên hạ sinh linh chủ trách, nhìn đế thành các tông tu sĩ cùng người khác tướng sĩ theo ta xông vào cấm địa, cùng nhau giữ gìn đại trận hoàn chỉnh, chống cự dị tộc xâm lấn. Nói xong, nàng liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đế thành chúng tướng sĩ lập tức phóng tới cấm địa, mà các tông các phái tu sĩ cũng theo sát phía sau. Nghe xong nữ đế phát biểu, Giang Lạc lay động lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, diễn thật tốt, nàng đều đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, khẳng định biết lần này nguy cơ kỳ thật rất dễ dàng giải quyết. Nói xong, Giang Lạc một mặt bên trên biểu lộ lại cứng đờ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nói, nàng cùng thiên đạo sau đại chiến, tựa hồ đã không cách nào lại vận dụng linh khí cùng pháp tắc, hiện tại nàng hẳn là chỉ còn nhục thân lực lượng. Xong đời. Giang Lạc một lúc này mới ý thức được không ổn, nàng đều không có lực lượng pháp tắc, còn thế nào chữa trị lại trận? Chắc không được nàng không chỉ có mang đi đế thành tướng sĩ, hơn nữa còn để các tông tu sĩ cùng nhau theo nàng ngăn địch, nguyên lai đều là bởi vì nàng không có nắm chắc có thể ngăn cản lần này dị tộc xâm lấn. Cam. Hiện tại nội dung cốt truyện vừa mới đến sơ kỳ, tất cả chủ tuyến nhân vật còn đều rất yếu. Nếu là dị tộc vào ra, toàn bộ thế giới nhân tộc liền diệt tuyệt ta. Giang Lạc một bản lĩnh vũ, lập tức giấy lên linh khí phóng tới cấm địa, cũng không để ý cùng tu vi của mình là đến cỡ nào yếu gà. Ngay tại lúc hắn sắp tiến vào cấm địa thời điểm, không biết từ chỗ nào bay tới Lục Hồng Nhan lại ngăn cản hắn. Cấm địa đại trận buông lỏng, đi vào các tu sĩ thực lực đều là quy nhất cảnh thậm chí thánh cảnh, ngươi pháp tướng cảnh sơ kỳ đi xem náo nhiệt gì. Lục Hồng Nhan nhíu lại lông mày, vươn tay giữ chặt hắn. Giang Lạc một nghĩa chính ngôn tử, thêm một người nhiều một phần lực. Lục Hồng Nhan lại là chẳng hề để ý, dị tộc tiến công 4 lần mới có thể phá vỡ đại trận, đây bất quá là lần thứ nhất tiến công, nữ đế một người hoàn toàn có thể chấn áp xuống, mù bận tâm cái gì. Lần này cùng tiền thế không giống nhau. Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta cùng nhau đi. Giang Lạc nói chuyện lấy liền muốn túm Lục Hồng Nhan tiến vào cấm địa. Mặc dù hắn là rất chán ghét Lục Hồng Nhan, với lại cũng chung quy muốn đem hắn hất ra, nhưng nguy cơ lần này liên quan đến thiên hạ mỗi người tồn vong, chỗ nào còn cần bận tâm cái gì ân oán tình trường, trước dốc hết toàn lực đem nguy cơ vượt qua lại nói. Đến cùng cái nào không giống nhau. Lục Hồng Nhan hất tay của hắn ra, cho là hắn đơn giản liền là chuyện bé xé ra to. Việc này rất khó giải thích, ngươi trước cùng ta đi vào. Ngay tại hai người lôi kéo không ngừng thời điểm, Huyền Vũ trong lao tù đột nhiên bay ra 4 đạo nhân ảnh, 4 người thình lình lại là Chí Cường Tứ Tông đám tông chủ. Kỳ thật tại cấm địa đại trận buông lòng trước tiên, 4 người kỳ thật liền đã có cảm ứng, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào tự mình rời đi Huyền Vũ lao tù, nhất định phải hướng đế thành thủ vệ quân phát ra tín hiệu, thông qua ngoại giới giải khai lao tù hạn chế, mới có thể từ đó thoát ly. Cho nên dẫn đến bọn hắn chỉ hoãn cho tới bây giờ, mới vừa vặn rời đi Huyền Vũ lao tù. Lão Lục, vậy có phải hay không nhà ngươi nha đầu? Tử Tiêu điện chủ dẫn đầu chú ý tới Lục Hồng Nhan, hướng Lục Tiễn Hành để lời miệng. Lục Tiễn Hành quay đầu nhìn lại, liền lập tức bay về phía Lục Hồng Nhan, nếu mày nói ra, "Tiểu Nhan, dị tộc đang tại công kích đại trận, ngươi làm sao còn không dẫn dắt các đệ tử rời đi?" Lục Hồng Nhan khổ não chỉ vào Giang Lạc nói chuyện nói, "Ta đang muốn rời đi, nhưng hắn nhất định phải đi cấm địa hỗ trợ." Lục Tiễn Hành nhìn thoáng qua đầu đội mũ rộng vành Giang Lạc một, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không kịp hỏi người này cùng nữ nhi của mình quan hệ trong đó, liền nói ra, "Lần này nguy cơ, bán thánh phía dưới tu sĩ chỉ có thể thêm phiền, căn bản giúp không được gì, hai người các ngươi nhanh chóng rời đi." Hắn nói xong liền thuận theo dư ba tên tông chủ bay vào cấm địa. Gặp đây, Giang Lạc một cũng không còn cố chấp. Đã có tứ tông tông chủ tham dự, như vậy thì tính nữ đế không xuất thủ, chắc hẳn cũng có thể bình an vượt qua lần này nguy cơ. Dù sao bốn người này thêm tại một khối, có khả năng phát huy ra thực lực, hẳn là có thể bù đắp được nữ đế thời kỳ toàn thịnh bảy thành. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Lục Hồng Nhan nói xong cũng dắt lấy Giang Lạc vừa bay hướng về phía khách sạn. Nàng không có nghe phụ thân lời nói, dẫn đầu các đệ tử rời đi đế thành, bởi vì nàng rất tin tưởng mình phán đoán, dị tộc lần này tuyệt đối công không ra. Chương 152, dùng bỏ, chương 152, dùng bỏ. Tiếp xuống một tuần, thiên hạ các tông đại năng nhao nhao chạy đến đế thành cấm địa, gia nhập chống cự dị tộc trong đội ngũ. Mà Giang Lạc một cũng tại trong lúc này, đem học được thôn phệ cấm chú lĩnh ngộ được độ cao mới, nói cách khác, hiện tại hắn có thể thôn phệ Lục Hồng Nhan càng nhiều tu vi. Bất quá hắn thật không có nóng lòng nếm thử. Đợi đến lần này dị tộc công kích quá khứ, cầm tới Kỳ Lân Di Tích Ngọc bội về sau, hắn lại áp dụng kế hoạch cũng không muộn. Hôm nay, đế thành phi thường yên tĩnh, không tiếp tục phát sinh đại địa chấn động tiếng vang. Tựa hồ dị tộc đã bị trấn áp trở về. Thẳng đến Vân Hy nữ đế dẫn đầu đám người từ cấm địa xông ra, mọi người mới rốt cục xác nhận tin tức này. Lần này nguy cơ dẫn đến phong ấn đại trận xuất hiện không cách nào chữa trị vết rách, bán thánh tu vi phía trên tu sĩ tạm lưu đế thành, để tránh dị tộc trong thời gian ngắn lần nữa tiến công. Vũ Vân Hy nói dứt lời về sau, liền một mình bay vào đế cung bên trong. Đẩy trời khắp nơi trên đất tu sĩ đều là nghi hoặc, nữ đế rõ ràng có được chữa trị đại trận năng lực, vì cái gì còn muốn nói đại trận vết nứt không cách nào chữa trị? Nhưng mà lần này tiến vào cấm địa các tu sĩ, nhưng trong lòng có đại khái suy đoán. Bởi vì bọn hắn đều tại chống cự dị tộc xâm lấn thời điểm, tận mắt nhìn thấy nữ đế không có sử dụng một tia linh khí, linh nguyên, thậm chí là pháp tắc, một mực là chỉ bằng vào nhục thân cùng trong nạp giới pháp khí chiến đấu. Nữ đế tựa hồ đã mất đi một ít lực lượng, không cách nào lại chữa trị áp chế dị tộc pháp trận. Bất quá cái này cũng mẹn mẹn suy đoán mà thôi, dù sao ai cũng không hy vọng nhân tộc duy nhất đại đế sẽ mất đi bảo hộ này phương thế giới năng lực. Trong khách sạn, Lục Tiễn Hành thông qua độ tâm kiếm tông đệ tử chỉ dẫn, tìm được Lục Hồng Nhan gian phòng. Lúc này Giang Lạc một cùng Lục Hồng Nhan đang tu luyện, cảm giác được có người đánh nát bình chướng, đẩy cửa vào, hai người lập tức cảnh giác bắt đầu. Ai? Lục Hồng Nhan không nói hai lời liền rút kiếm. Tại đế thành, lén xông vào người khác gian phòng loại sự tình này, hoàn toàn có thể đầy đủ để song phương bên trên sân quyết đấu một trận chiến. Nhìn thấy nữ nhi lại cùng một lạ lẫm thanh niên chung sống một phòng, Lục Tiễn Hành sắc mặt trong nháy mắt liền cứng đờ. Phụ thân. Lục Hồng Nhan lập tức thu kiếm, lộ ra vui sướng biểu lộ. Giang Lạc vừa có chút xấu hổ, lúc này tán đi trên thân linh khí, chắp tay làm lễ, Giang Lạc một tham kiến Lục tông chủ. Lục Tiễn Hành thở một hơi thật dài, cố gắng giữ vững tỉnh táo, ngươi cùng tiểu nhan là quan hệ như thế nào? Đạo lữ. Lục Hồng Nhan trực tiếp đáp. Lục Tiễn Hành kém chút tại chỗ vỡ ra. Trong nhà nuôi hơn 20 năm đóa hoa, lại bị không biết ở đâu ra một cái pháp tướng cảnh tiểu tu cho hủy. Cái này khiến làm lão phụ thân hắn thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá hắn cũng không phải loại kia cực đoan cố chấp người, đối mặt đã thành kết cục đã định sự tình, cũng không có xông Giang Lạc một phát lửa, ngược lại là thở dài, nói với Lục Hồng Nhan, ngươi lớn, có một số việc phụ thân không nên lại cắm tay, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Lục Hồng Nhan gặp hắn cảm xúc trầm thấp, vội vàng nói, phụ thân, Lạc Nhất đối với ta rất tốt, với lại hắn tuyệt đối là vạn cổ hiếm thấy tu đạo thiên tài. Vạn cổ hiếm thấy. Lục Tiễn Hành dở khóc dở cười. Mặc dù Giang Lạc một hai chục ra mặt liền có được pháp tướng tu vi, sắc thực xem như không tầm thường hạng người, thậm chí có thể nói là một thiên tài, nhưng so với Lục Hồng Nhan loại này yêu nghiệt, vẫn là kém quá xa. Phụ thân, ngài có chỗ không biết, kỳ thật Lạc Nhất trước đó vẫn luôn là cái phàm nhân, cho đến nay hắn mới tu đạo 4 tháng mà thôi. Lục Hồng Nhan nói ra. Lục Tiễn Hành nghe này càng là bất đắc dĩ, biết ngươi ưa thích hắn, nhưng ngươi cũng không thể như thế lừa gạt phụ thân a. 4 tháng từ phàm nhân tu luyện tới pháp tướng cảnh. Đùa gì thế? Liền xem như thượng cổ trong truyền thuyết một ít trời sinh đế vương, cũng vô pháp làm đến loại này không hợp tói thường sự tình a. Lục Hồng Nhan cau mày nói, phụ thân, ngươi tin tưởng ta, đây là sự thử. Lục Tiễn Hành đưa tay ra hiệu nàng việc này không cần nhiều lời, thật giả hắn tự sẽ phán đoán, nói sang chuyện khác, lần này tứ tông đổ ước, ngươi tại Nam Hoang thu hoạch như thế nào? Độc chiếm 2 phần di tích. Lục Hồng Nhan nói, rất tốt, Nam Hoang di tích chung 7 chỗ, ngươi lại độc chiếm 2 nơi, chắc hẳn đổ ước hẳn là ta tông thắng. Không, phụ thân, có một cái tông môn độc chiếm 4 phía di tích. Lại có việc này. Là cái nào tông môn? Khắp huyết ma tông. Lục Tiễn Hành trong nháy mắt ngây người. Hắn vốn cho rằng sẽ là cái khác ba tông, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà có thể là một cái bên trong chết lên tầng ma tông. Lục Hồng Nhan giải thích nói, bọn hắn trái với đổ ước quy định, không chỉ có phái trưởng lao tiến đến Nam Hoang, thậm chí tông chủ đều tự mình trình diện. Lục Tiễn Hành lúc này mới thoải mái nói, vậy bọn hắn thành tích hết hiệu lực, ngươi lẽ ra vẫn là đổ ước thứ nhất. Đã như vậy, phụ thân có thể trước đem cái kia nửa khối Kỳ Lân Ngọc bội cho ta. Tốt ta, dù sao thứ này sớm muộn là của ngươi. Lục Tiễn Hành đem nửa khối ngọc bội cho Lục Hồng Nhan. Tiếp xuống hắn cũng không có gì lại muốn hỏi, liền dặn dò, dị tộc chẳng biết lúc nào lại sẽ tiến công. Phụ thân muốn cùng cái khác ba tông tông chủ đóng giữ nơi đây, ngươi mau chóng dẫn đầu các đệ tử về tông. Lục Tiễn Hành sau khi đi, Lục Hồng Nhan liền cùng Giang Lạc vừa rời đi gian phòng. Độ Tâm Kiếm Tông các đệ tử cũng bắt đầu tập kết, tại Lục Hồng Nhan dẫn đầu dưới hướng về đế bắc phương hướng bay đi. Ban đêm, Lục Hồng Nhan tại một chỗ thành nhỏ đặt chân, nàng cùng Giang Lạc Một lại là giống thường ngày mở gian phòng khách, bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn sống về đêm. Sau 2 canh giờ, Lục Hồng Nhan sắc mặt hồng nhuận phơn phất ôm Giang Lạc Một, hai người nói dỗ ngon dỗ ngọt. Ngay tại lúc nàng thần kinh bùng lòng nhất thời điểm, Giang Lạc Một lại đột nhiên nói ra, "Nhan Nhi, không cho ngươi lại ra tay với ta, đây là mệnh lệnh." Lục Hồng Nhan nghe này không khỏi sửng sở, vừa mới đối phương còn tại nói xong lời tâm tình, bây giờ lại đột nhiên đối nàng ra lệnh, cái này khiến nàng phản ứng không kịp đến tột cùng chuyện gì xảy ra. "Lạc Nhất, ngươi thế nào?" Nàng như cái đồ đần một dạng hỏi thăm. Giang Lạc Một mặt bên trên tiếu dung đột nhiên bị lạnh lùng thay thế, chỉ gặp hắn đẩy ra Lục Hồng Nhan thân thể, từ trên giường đứng lên đến, ngữ khí bất thiện, "Đem Kỳ Lân Ngọc bội cho ta, đây là mệnh lệnh." Lục Hồng Nhan thân thể không bị khống chế giao ra ngọc bội, mờ mịt nói, "Bản này liền là ngươi ta cùng hưởng đồ vật, vì sao?" Giang Lạc Một thô lỗ cướp đi ngọc bội, mắt lạnh nhìn nàng, "Lục Hồng Nhan, ngươi cưỡng ép cải biến tình cảm của ta, khiến cho ta gia đình vỡ vụn, bây giờ đây đều là ngươi nên chịu trừng phạt." Cho tới giờ khắc này mới thôi, Lục Hồng Nhan mới ý thức tới cái gì, biểu lộ không thể tin hỏi, "Ngươi?" Giải khai thực tâm cổ. Giang Lạc Một điểm gật đầu, lần nữa hạ lệnh, vận chuyển thôn phệ pháp tắc, đưa ngươi tu vi mức độ lớn nhất truyền thâu cho ta. Lục Hồng Nhan thân thể lần nữa không bị khống chế, hai tròng mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Lạc Một liền đã cho nàng hạ lệnh, để nàng không cách nào dùng bất kỳ phương thức ra tay với hắn, nói cách khác, nàng căn bản là không có cách ngăn cản Giang Lạc Một về sau đối nàng hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Nàng không cách nào tại ngăn chặn Giang Lạc Một miệng, càng không cách nào giam cầm Giang Lạc Một linh khí. Nàng triệt để biến thành hắn tùy ý thúc đẩy khôi lỗi. Chương 153, tiêu tan, chương 153, tiêu tan. Một đoạn thời gian qua đi, ông Giang Lạc Một tu vi lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Pháp tướng trung kỳ, pháp tướng đỉnh phong, quy nhất sơ kỳ. Mãi cho đến quy nhất đỉnh phong mới hoàn toàn đình chỉ. Mà Lục Hồng Nhan tu vi thì tại cấp tốc sói mòn, cuối cùng đi tới linh anh thời đỉnh cao. Có thể nói hai người tu vi cơ hồ tương đương với thay đổi. Giải khai phệ tâm cổ, ngươi liền muốn đối với ta như vậy sao? Lục Hồng Nhan hai mắt đến bây giờ còn là đờ đẫn trạng thái, nàng rất hiếm thấy không có ở loại tình huống này rơi lệ. Không phải đâu. Giang Lạc Một ngữ khí là như vậy băng lãnh, lại tràn đầy quyết tuyệt. Ta vốn cho rằng đi qua trong khoảng thời gian này thân mật ở chung, lại thêm quá khứ lục thế tình cảm, cho dù không có phệ tâm cổ trói buộc, ngươi không có khả năng đối ta làm ra loại chuyện này, nhiều nhất liền là mắng ta mà thôi. Cảm thụ được thân thể của mình truyền đến cảm giác suy yếu, Lục Hồng Nhan có chút túi đầu, không tiếp tục nhìn Giang Lạc Một. Ngươi hỏng gia đình của ta, suýt nữa để cho ta thê tử đang tìm ta trên đường tử vong, đây hết thảy đều là ngươi tự làm tự chịu. Giang Lạc vừa nói xong, đem một cái hộp nhét vào bên giường, tiếp tục nói, ngươi ta duyên phận sớm đã tại quá khứ lục thế bên trong làm hao mòn hầu như không còn, dựa vào ngoại vật vặn vẹo tới hư giả tình cảm, chung quy không có khả năng lâu dài. Ngươi muốn đi? Ân. Vì sao lại cho ta đồ vật? Bên trong là ta luyện chế thanh tâm cổ. Lục Hồng Nhan cầm lấy bên giường hộp, hai mắt triệt để một mảnh cho tàn, kỳ thật có hay không phệ tâm cổ, ta đối với ngươi yêu đều là giống nhau. Nhưng ta không cần. Giang Lạc Một câu khí không có vấn đề chút nào. Ngươi từng đã thể, cả đời này chỉ thích một mình ta, nếu không liền sẽ gặp nguyền rủa nhập thể, thiên phạt phá vỡ hồn. Lục Hồng Nhan ý đồ dùng lời thề đến cuối cùng giữ lại hắn. Giang Lạc Một châm chọc nói, kiếp trước ngươi cũng phát qua mấy lần thề, mỗi lần nói muốn hộ ta cả đời, có thể kết quả đây. Cho dù thiên phạt giáng lâm, ta cũng sẽ không từ bỏ Tô Duyệt Khê. Giang Lạc nhiều lần nói ra. Lục Hồng Nhan trầm mặc thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài một cái. Có chút tình cảm yếu ớt đến ngay cả mâu thuẫn đều không thể vượt qua, nhưng cũng có chút tình cảm thì kiên cố đến ngay cả sinh tử cũng vô pháp ngăn cản. Nàng từ trong nạp giới lấy ra mang theo nguyền rủa khí tức xương thú, cũng tự tay đem phá hủy. Giang Lạc mỗi lần bị cử động của nàng khiến cho có chút không nghĩ ra, có ý tứ gì? Cứ như vậy, chờ ngươi tìm tới Tô Duyệt Khê thời điểm, chí ít không cần lo lắng sẽ bị nguyền rủa cuốn thân, về phần tiền phạt, ta bất lực. Rất hiển nhiên, Lục Hồng Nhan là muốn giúp hắn tiêu giảm phản bội lời thề sau mang đến trừng phạt. Chuyện của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nói xong câu đó, Giang Lạc Một thân ảnh xông ra gian phòng, tại Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng đệ tử ánh mắt nghi hoặc dưới, biến mất tại chân trời. Hắn mặc dù chiếm Lục Hồng Nhan tu vi, nhưng cũng cho nàng thanh tâm cổ. Có phục hay không dùng, đều nhìn Lục Hồng Nhan quyết định của mình. Nói cho cùng, hắn vẫn là nhớ tới một chút tình cũ, bằng không hắn căn bản không có khả năng tốn thời gian cho Lục Hồng Nhan luyện chế thanh tâm cổ, thậm chí khả năng trực tiếp đem giết chết. Hắn từ trước đến nay đối với địch nhân không nương tay, nhưng Lục Hồng Nhan đối với hắn mà nói, không tính là địch nhân, cũng không tính được bạn bè, chỉ là một cái tràn ngập vô hạn tiếc nuối, hối hận, ân oán. Thiên công không tốt cố nhân. 3. Trong phòng trên giường, Lục Hồng Nhan bóp nát hộp, tính cả cái kia có thể giải mở nàng yêu chi tình thanh tâm cổ cùng nhau hủy diệt. Ta đối với ngươi tình cảm, há lại chỉ là một cái cổ trùng có thể tà hữu. Nàng tự lẩm bẩm. Hốc mắt không có đỏ, nước mắt không có rơi, cảm xúc cũng không có trong tưởng tượng sụp đổ. Lòng của nàng bây giờ rất tiến tĩnh, như là nước đọng. Kỳ thật nàng cũng đã sớm dự đoán qua mình sẽ có hôm nay loại kết quả này, chỉ là có đôi khi, mọi người biết rõ đó là sai lầm, nhưng vẫn là nguyện ý một sai đến cùng. Lục Hồng Nhan đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đầy sao long lánh bầu trời đêm, thật lâu thất thần. Kiếp này bắt đầu, ta bản không có ý định chủ động gặp ngươi, cho nên mới sẽ tuyển khắp nơi Yên Vũ thành bên trong chờ đợi. Ta cũng bản không nghĩ xâm nhập cuộc sống của ngươi, cho nên mới sẽ tại ngươi đại hôn cùng ngày, uống xong rượu mừng nói chúc phúc, liền quay người rời đi. Ta dự tính ban đầu, chỉ là muốn ngươi kiếp này trôi qua hạnh phúc. Có thể làm ta nhìn thấy hoài niệm như vậy tùy tiện đưa ngươi chiếm lấy, ta chung quy vẫn là mất phương hướng dự tính ban đầu, ta cũng tưởng tượng nàng một dạng vứt bỏ không phải là phán đoán, vì tư lợi, có được toàn bộ ngươi. Ngươi nói đúng, hết thảy đều là ta tự làm tự chịu. Cuộc nháo kịch này kết thúc,
ta cũng nên tìm về mình sơ tâm. Coi như ngươi lại như thế nào ghét ta, ta cũng vẫn hy vọng kiếp này ngươi có thể doanh thiên đạo nhất lần. Vì thế, ta sẽ ta tận hết khả năng. T. Lục Hồng Nhan mở cửa phòng ra, phi thân đi vào bầu trời đêm. Chư vị đệ tử nghe lệnh, liền có thể trở về tông môn. Theo nàng ra lệnh một tiếng, vạn chúng đệ tử bắt đầu tập kết. Mọi người đều chú ý tới thiếu tông chủ tựa hồ có chút không giống nhau, không chỉ có khí chàng yếu đi rất nhiều, liền ngay cả trên người linh khí đều không ổn định, kỳ quái hơn chính là thần thái của nàng. Tựa hồ nàng là hạ cái nào đó quyết tâm, nhưng lại phảng phất đối vật gì đó tiêu tan. Tối nay, đế cung đại môn bỗng nhiên rộng mở. Một người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, tại vô số tu sĩ dưới ánh mắt tiến vào đế cung. Quy nhất đỉnh phong cảnh. Ngồi tại đế vị bên trên Vũ Vân Hy nhìn xem Giang Lạc Một, thanh âm hơi kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Giang Lạc Một không có dấu giếm, chiếm Lục Hồng Nhan tu vi. Vũ Vân Hy trầm mặc một lát, mở miệng nói, nàng thiếu ngươi, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp thế tử. Các loại mấy ngày. Vì sao? Giang Lạc nhíu một cái lông mày. Vũ Vân Hy nói, không có lý do gì. Kỳ thật nàng sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì nàng dịch dung pháp khí bị hao tổn, hiện tại mặc dù có thể làm cho nàng biến trở về Tô Duyệt Khê khuôn mặt, nhưng lại không cải biến được dáng người. Dù sao Tô Duyệt Khê thân cao mới đến Giang Lạc Một chót mũi, mà bây giờ nàng lại so Giang Lạc Một còn cao nhất đầu, cả hai thân thể chênh lệch quá lớn. Mà muốn hoàn toàn chữa trị pháp khí, nàng còn cần mấy ngày thời gian, cho nên mới mở miệng cự tuyệt Giang Lạc Một. Giang Lạc Một lòng tình có chút để bại, ta cũng chỉ là gặp nàng một mặt, cái này đối ngươi tới nói rất khó sao? Khó. Tô Duyệt Khê thuận miệng biên cái lý do, hiện tại bản đế mất đi lực lượng quá nhiều, không cách nào cam đoan có thể đem Tô Duyệt Khê dây an toàn đến bên cạnh ngươi. Vừa nhắc tới việc quan hệ Tô Duyệt Khê an toàn, Giang Lạc Một cũng chỉ có thể nhận. Vậy bọn ta mấy ngày lại đến. Nói xong, Giang Lạc Một liền muốn rời đi. Vũ Vân Hy hỏi, ngươi muốn đi U Hồn Chi Địa? Đúng. Mặc dù ngươi tu vi đã đến quy nhất đỉnh phong, nhưng U Hồn Chi Địa cực kỳ hung hiểm, cho dù bán thánh cũng có khả năng vẫn lạc. Người khác là người khác, ta là ta. Nói xong, Giang Lạc Một tiếp tục rời đi. Thân là tu sĩ, tại sao có thể e ngại hiểm ác chi địa? Phía trước lục thế bên trong, hắn từng vô số lần đi qua càng hung hiểm địa phương, cuối cùng không trả đều là toàn thân trở lui. Chương 154, thiên hạ biến động, chương 154, thiên hạ biến động. Bản đế đi chung với ngươi. Vũ Vân Hy lời nói để Giang Lạc Một không cấm nhíu mày, dị tộc chẳng biết lúc nào lại sẽ xâm lấn, nếu là ngươi rời đi đế thành, đại trận lần nữa buông lỏng nhưng làm sao bây giờ? Có tứ tông tông chủ tại, cho dù không có bản đế cũng có thể giữ vững đại trận. Vũ Vân Hy nói xong liền đứng lên, bắt lấy Giang Lạc trong nháy mắt biến mất tại cung điện bên trong. Hai người chân trước vừa đi, một đám xích dương linh hư phong các đệ tử liền bay vào đế thành. Tại Trương Vĩnh Phong bị giết về sau, bọn hắn liền lập tức trở về đến tông môn, muốn đem việc này báo cáo nhanh cho tông chủ, nhưng lại biết được tông chủ sớm đã tại đế thành trấn thủ đại trận đã lâu, bây giờ lại chạy đến đế thành. Ngươi nói cái gì? Cấm địa bên trong, tứ tông tông chủ đang cùng đế thành thủ vệ quân cùng các tông tu sĩ ngồi xuống, một tên linh hư phong đệ tử mang tới tin tức, để tứ tông tông chủ đều là rung động. Thiếu chủ tông bị Lục Hồng Nhan giết. Ngươi đánh rắm. Lục Tiến Hành trước hết nhất nổi giận, ta với các ngươi tông chủ cùng là tứ tông trưởng môn, quan hệ mặc dù không phải nhiều thân mật, nhưng chí ít được cho cùng chung chí hướng, nữ nhi của ta sao có thể giết Vĩnh Phong? Linh Hư Phong tông chủ Trương Sùng trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, không thể nào tiếp thu được nhi tử đột nhiên tử vong tin tức. Tử Tiêu điện chủ cũng không tin, mở miệng nói, ngươi tiểu bối này chớ có nói bậy, tứ tông thiếu chủ ở giữa tuy có tranh đấu, nhưng tuyệt không có khả năng làm ra sát hại tính mệnh sự tình. Thiên Tiêu tiểu tu còn nói thêm, tại hạ nguyện đem tính mạng thề. Thiếu chủ tại trước khi chết, xác thực nói là Lục Hồng Nhan khinh người quá đáng. Minh Hôn môn tông chủ U Thường cao mày nói, ngươi nói Vĩnh Phong chất nhi chết tại 27 ngày trước, có thể Hồng Nhan lại tại ngày 12 trước liền dẫn đầu kiếm tông đệ tử đã tới đế thành, ở giữa còn có 15 ngày thời gian, lấy Hồng Nhan tu vi, những thời giờ này chỉ đủ đi đường sử dụng, vì sao lại có không đi đánh giết Vĩnh Phong? Lục Tiến Hành cũng là nói, không sai. Lấy Nhan nhi tu vi, 15 ngày chỉ đủ từ Nam Hoang đến đế thành, căn bản cũng không có thời gian đi tìm Vĩnh Phong, tiểu tử ngươi tuyệt đối đang nói láo. Chân ngòi tứ tông quan hệ hòa thuận, gặp không ai tin mình, tên kia tiểu tu gấp sắc khóc, các vị tông chủ, việc này chính là ta linh hư trên đỉnh vạn đệ tử tận mắt nhìn thấy, ta sao dám làm bộ? Trương Sùng cố nén cảm xúc, nhưng có ai thấy là ai đối Phong Nhi ra tay? Giết chết thiếu chủ người là cái nữ tử che mặt, nàng còn mặc chúng ta tông môn đệ tử phục sức, lợi dụng thủ đoạn đánh lén mới đưa thiếu chủ. Nói cách khác các ngươi cũng không có thấy là Nhan Nhi giết Vĩnh Phong. Không có, nhưng thiếu chủ trước khi chết nhận định người kia là Lục Hồng Nhan, bởi vì đối phương không chỉ có được quy nhất đỉnh phong tu vi, với lại dùng vẫn là độ tâm kiếm thuật, phải biết toàn bộ Nam Hoang khu vực phù hợp hai điểm này người cũng chỉ có Lục Hồng Nhan một người. Vâng. Trương Sùng trên thân linh khí trong nháy mắt bộc phát, đem trong cấm địa không gian đều chấn động phải vặn mèo. Trung quanh các tông tu sĩ cùng đế thành thủ vệ quân lập tức tụ lại tới, thi triển phòng ngự pháp thuật, sợ hắn sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, hư hại chấn áp dị tộc phát trận. Lão Trương, ngươi bình tĩnh một chút. Lục Tiến Hành vội vàng khuyên nhủ. Tỉnh táo, chết cũng không phải ngươi hại tử. Trương Sùng giống giận, một quyền đánh vào Lục Tiến Hành ngực. Lục Tiến Hành nhất thời bỏ bê phòng bị đánh đến bay rất ra ngoài, bất quá còn tốt Trương Sùng biết có chừng có mực, một kích này cũng không động toàn lực, nếu không chung quanh rất nhiều tu sĩ đều phải gặp nạn. Lão Trương, sự tình còn chưa tra ra, tuyệt đối không thể làm loạn. Chu Triều Vân khuyên nhủ. U Thường cũng vội vàng đem giữ chặt, bây giờ dị tộc tấp nập tiến công, chúng ta nếu là bởi vậy sinh mâu thuẫn, chẳng phải là hỏng thiên hạ đại sự. Lục Tiến Hành lần nữa bay tới, biểu lộ không vui nói, nếu là thật sự độc thủ, ngươi chưa hẳn thắng ta. Một quyền này ta tạm thời nhịn, như tra ra chân tướng về sau, là Nhan Nhi giết Vĩnh Phong, ta nguyện tay cụt bồi tội, như cũng không phải là Nhan Nhi gây nên, ta tuyệt đối trả lại ngươi một quyền. Cha, ta tự mình đến cha. Trương Sùng giống giận,
vọt thẳng ra cấm địa. Hoa Trước Độ gặp này vội vàng hô to, "Trương tông chủ, nữ đế có lệnh, không được tự tiện rời đi. Nữ đế như trách tội, có thể tùy ý xử trí ta, nhưng con ta tuyệt không thể chết không rõ ràng." Trương Sùng không để ý đám người khuyên can, biến mất tại cấm địa bên trong. Đám người gặp này nhao nhao sao động. Lần trước dị tộc tiến công, liền là dựa vào lấy tứ tông tông chủ hợp lực mới ổn định đại trận, nữ đế từ đầu đến cuối đều tại đại trận bên trong cùng dị tộc chém giết, không có dư lực bảo hộ đại trận. Bây giờ tứ tông chủ thiếu một cái, dị tộc nếu là đột nhiên khởi xướng tiến công, đại trận khẳng định liền muốn tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ tại chỗ bị xung phá. Hoa tướng quân, mau đem việc này bẩm báo nữ đế.
Tốt.
Nhưng mà sau một lát, Hoa Trước Độ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng trở lại cấm địa, đem một cái trời sập tin tức xấu công bố, nữ đế đại nhân mất tích.
Cái gì?
Thân tích ngoài rừng rậm vũ hồn chi địa. Vũ Vân Hy trợ giúp Giang Lạc Một cầm tới mặt khác nửa khối ngọc bội, cũng mở ra kỳ lần di tích đại môn. Nơi đây hung hiểm đến cực điểm, như Giang Lạc Một mình tiến vào, nói không chừng thật là có khả năng tại chỗ chết, nhưng cũng còn tốt bên cạnh hắn có nữ đế đi theo, không có phí quá nhiều khí lực, liền đem bảo vật toàn bộ chiếm được. Giang Lạc Một đang hấp thu xong từ đó lấy được thánh vật về sau, thành công vượt qua bản thánh thẳng tới thánh cảnh sơ kỳ. Hiện tại có thể mang ta đi tìm Duyệt Khê đi.
Không được, chúng ta muốn đuổi mau trở lại đế thành, để tránh xảy ra bất trắc.
Giang Lạc vừa có chút im lặng, hai người tới thời điểm Vũ Vân Hy không có chút nào thèm quan tâm cấm địa, bây giờ lại so với hắn còn gấp. Bất quá hắn không có cách nào phản bác, dù sao Tô Duyệt Khê tin tức chỉ có Vũ Vân Hy biết, với lại nếu như dị tộc công phá đại trận, toàn bộ thiên hạ đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà liền tại hai người rời đi đế thành cầm xuống kỳ lân di tích trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã phát sinh rất nhiều đại sự. Lục Hồng Nhan trở lại tông môn về sau, nghe nói có người vu hãm mình giết Trương Vĩnh Phong, liền không để ý tông môn trưởng lão ngăn cản, vụ trộm rời đi tông môn một mình quay trở về Nam Hoang khu vực, muốn tìm được Trương Sủng, chứng minh trong sạch của mình. Nam Hoang khu vực, Sở Hoài Niệm vụng trộm giết chết Ngự Thú Tông thiếu chủ, cũng đem Ngự Thú Tông tốn hao vô số tâm huyết tỉnh lại Long Phượng thi thể cướp đoạt, tu vi nhảy lên bước vào bản thánh. Mạc Nguyên biết được phản phái bên trong Trương Vĩnh Phong cùng Ngự Thú thiếu chủ ly kỳ chết đi, lâm vào nổi giận bên trong, mệnh lệnh đám người đào sâu ba thước cũng phải tìm đến hung thủ. Diệp Hiên biết được mình vô địch Đường thiếu đi hai cái đối thủ, cũng là dị thường phẫn nộ, thề muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Nhưng mà chính là không có bất cứ người nào hoài nghi Sở Hoài Niệm, bởi vì nàng thời cơ xuất thủ mỗi lần đều rất khéo léo, để đám người cho là nàng một mực đang khắp huyết ma tông điểm dừng chân đau khổ tu luyện. Lục Hồng Nhan không có ở Nam Hoang tìm tới Linh Hư Phong tông chủ Trương Sủng, nhưng lại gặp Đế Bắc Hoàng thất trưởng công chúa Thắng Linh. Thắng Linh gặp Lục Hồng Nhan tu vi đột nhiên sụt giảm, xuất phát từ hảo ý hỏi thăm nguyên nhân, mà Lục Hồng Nhan lại biên tạo một ít khổ sở đau bụng kinh lịch, thành công tranh thủ Thắng Linh đồng tình, gia nhập Thắng Linh trong đội ngũ. Trong những ngày kế tiếp, Lục Hồng Nhan ra vẻ hảo ý, đem mình thôn phệ cấm chú chia sẻ cho Thắng Linh, nói là làm đối phương bảo vệ mình một đường tạ lễ. Nhưng làm Thắng Linh triệt để học được cấm chú về sau, Lục Hồng Nhan lại không chỉ có đưa nàng tu vi nuốt chửng lấy, thậm chí còn cướp đi trong cơ thể nàng âm trùng. Ngươi thân là danh môn chính phái thiếu chủ, vì sao như thế hèn hạ? Thắng Linh rất phẫn nộ. Lục Hồng Nhan lại không chút biểu tình về nàng một câu, chờ ta hoàn thành một ít sự tình, sẽ đem đây hết thảy đều trả lại ngươi. Chương 155, sư đồ mưu đồ bí mật, chương 155, sư đồ mưu đồ bí mật. Hấp thu xong Thắng Linh tu vi về sau, Lục Hồng Nhan lần nữa có được quy nhất đỉnh phong tu vi. Đế Bác Hoàng gia quân hộ vệ gặp một màn này, nhao nhao muốn cùng Lục Hồng Nhan liều mạng, có thể Lục Hồng Nhan thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Lục Hồng Nhan không có giết người, chỉ là đem đối phương đả thương. Thậm chí trước khi đi, nàng còn rất lễ phép cùng Thắng Linh nói tạm biệt. Cáo biệt Thắng Linh, Lục Hồng Nhan một mình đi vào Khắp Huyết Ma Tông căn cứ. Mạc Uyên cùng Diệp Hiên bởi vì nàng đến rất là vui sướng, duy chỉ có Sở Hoài Niệm lộ ra nụ cười ấm lãnh. Vì giúp Giang Lạc Một thắng được thiên đạo, Lục Hồng Nhan quyết định gia nhập Khắp Huyết Ma Tông, hiểu rõ càng nhiều địch nhân tình báo, nhưng Sở Hoài Niệm tồn tại để nàng có chút khó làm. Sở chấp sự, đơn độc tâm sự. Còn chưa chờ Sở Hoài Niệm mở miệng, Lục Hồng Nhan liền dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Ta vừa vặn cũng có rất nhiều lời muốn đối Lục thiếu chủ nói. Hai người rời đi tập kết địa. Mạc Uyên cùng Diệp Hiên cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan ở giữa từng có một chút hiểu lầm cùng mâu thuẫn, cho nên vẫn là sẽ không đi tận lực nghe lén hai người nói chuyện. Giang Lạc Một đâu? Sở Hoài Niệm hỏi. Chính hắn giải khai phệ tâm cổ, đi tìm hắn thế tử. Lục Hồng Nhan trả lời. A, thứ này còn có thể mình giải khai? Ngươi có hắn lục thế ký ức, hẳn phải biết trên người hắn có một cái tên là hệ thống đồ vật tồn tại. Hệ thống cho hắn giải khai phệ tâm cổ. Sở Hoài Niệm cũng không hoài nghi, bởi vì hệ thống xác thực có cho Giang Lạc Một giải khai phệ tâm cổ năng lực cùng động cơ. Nàng cùng Lục Hồng Nhan đều là cho Giang Lạc nhất chúng cổ, hy vọng cùng Giang Lạc hết thảy độ quãng đời còn lại, nhưng điều này sẽ đưa đến Diệp Hiên trong đội ngũ thiếu đi hai người, hệ thống đứng tại thiên đạo một phương, tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lần này ta gia nhập Khắp Huyết Ma Tông, mục đích chỉ có một cái.
Cái gì?
Lục Hồng Nhan nói, giúp hắn doanh thiên đạo nhất lần. Sở Hoài Niệm lơ đễnh, cười lạnh nói, coi như không có ngươi, ta cũng có thể giúp hắn thắng. Ngươi quá tự phụ. Ta sở dĩ sẽ nói câu nói này, vậy liền đại biểu ta hoàn toàn chắc chắn. Là cái gì để ngươi như thế có lực lượng? Ta có thiên đạo khí vận gia trì. Nghe được Sở Hoài Niệm câu nói này, Lục Hồng Nhan tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn là lắc đầu, thở dài nói, cho dù lấy ngươi một người năng lực, đủ để thay thế Diệp Hiên trở thành mới thiên đạo chi tử, nhưng hắn vẫn là sống không nổi. Sở Hoài Niệm nghe vậy nhíu mày, vì cái gì? Lục Hồng Nhan giải thích nói, bây giờ thiên đạo đã mất đi khống chế thế giới năng lực, cái này cũng liền dẫn đến đế thành cấm địa dưới dị tộc hành vi trở nên quỷ dị lại không cách nào dự đoán. Kiếp trước dị tộc xông phá đại trận thời điểm, thiên hạ mặc dù sinh linh đồ thán, nhưng cuối cùng vẫn bị nữ đế dẫn đầu nhân tài mới nổi nhóm chỗ trấn áp. Mà ở kiếp này, những cái được gọi là nhân tài mới nổi cũng còn chưa thành dài, một khi dị tộc trước thời gian phá trận, nhân tộc căn bản cũng không có năng lực chống cự dị tộc, đến lúc đó, nhân tộc sẽ diệt, Giang Lạc Một vẫn là sẽ chết. Lại còn có việc này, trừ phi có một cái có thể thay thế thiên đạo tồn tại xuất hiện, một lần nữa trưởng quản thế giới, mới có thể ngăn cản thế giới diệt vong. Sở Hoài Niệm cảm thấy hoang đường, thay thế thiên đạo. Đây là cỡ nào tiên phương dạ đàm? Lục Hồng Nhan nói, có một người có thể. Ai? Khấp huyết tông chủ, Mạc Quyên. Hắn bất quá là bị thiên đạo chọn chúng khôi lỗi, làm sao có thể thay thế thiên đạo? Thiên đạo chọn chúng hắn, nhưng cũng cho hắn cùng thiên đạo trao đổi năng lực điều kiện. Như hôm nay đạo suy yếu như vậy, chỉ cần hắn có được thôn vệ thiên đạo năng lực phát tắc, hoàn toàn có thể đem thiên đạo thay thế. Sở Hoài Niệm không hiểu, nhưng nếu như Mạc Quyên thay thế thiên đạo, vậy hắn khẳng định vẫn sẽ chọn giết Giang Lạc Một. Lục Hồng Nhan nói, ta chỉ nói là hắn có được thay thế thiên đạo điều kiện, nhưng không có nói thay thế thiên đạo người nhất định phải là hắn. Có thể ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có thể là ai có thể thay thế thiên đạo? Ta, ngươi. Sở Hoài Niệm càng thêm nghi hoặc. Lục Hồng Nhan tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không lầm, Mạc Quyên cũng là nhất định bị thiên đạo chi tử giết chết phản phái, như hôm nay đạo sở dĩ lựa chọn hắn làm Diệp Hiên người hộ đạo, hẳn là chỉ là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, một khi Diệp Hiên trưởng thành bắt đầu, thiên đạo liền tất nhiên sẽ chỉ thị Diệp Hiên giết chết Mạc Quyên. Mà đợi đến Mạc Quyên một chết, thiên đạo liền sẽ lựa chọn lần nữa những người khác, đến lúc đó chỉ cần thiên đạo lựa chọn ta, ta liền hoàn toàn chắc chắn đem thiên đạo năng lực thôn phệ. Nói như vậy, ta cũng có thể thay thế Mạc Quyên. Ngươi xác thực có thể, nhưng ngươi chỉ có thể thay thế Mạc Quyên, nhưng không có thôn phệ pháp tắc, cướp đoạt thiên đạo năng lực. Chẳng lẽ ngươi liền có thôn phệ pháp tắc? Có, thôn phệ cấm chú liền là pháp tắc hình thức ban đầu. Sở Hoài Niệm nghe này trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, vậy thì chờ ta lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc, thay thế Mạc Quyên, cướp đoạt thiên đạo năng lực. Không được, nhất định phải ngươi thay thế thiên đạo mới được, ta lại không được. Đúng. Vì cái gì? Bởi vì ta trở thành thiên đạo về sau, sẽ không lựa chọn giết ngươi cùng Tô Duyệt Khê, nhưng ngươi trở thành một khi trở thành thiên đạo, liền tuyệt đối sẽ giết ta cùng Tô Duyệt Khê, thậm chí bao gồm tất cả cùng Giang Lạc vừa có qua tình cảm nữ tử. Sở Hoài Niệm đối với cái này không phản bác được. Nếu như nàng trở thành thiên đạo, sắp thực sẽ giết tất cả cùng Giang Lạc vừa có qua tình cảm nữ tử, nhưng Lục Hồng Nhan trở thành thiên đạo lại sẽ không nhẫn tâm giết chết những người kia, mà những người kia cũng bao gồm chính nàng. Lục Hồng Nhan lần nữa mở miệng nói, ngươi ta có cộng đồng mục đích, ta giúp ngươi thay thế Diệp Hiên trở thành khí vận chi tử, ngươi giúp ta cướp đoạt thiên đạo năng lực, như thế nào? Sở Hoài Niệm nói, nhưng ta không cần ngươi giúp, liền có thể cướp đoạt đầy đủ khí vận. Ta cũng không cần ngươi giúp, liền có biện pháp thay thế Mạc Quyên. Vậy tại sao còn phải nói giúp? Không đem mục đích của đối phương để lộ ra đi, cũng đã là giúp đối phương đại ân, không phải sao? Sở Hoài Niệm nghe vậy gật gật đầu, sự tình xác thực như thế. Bất quá ngươi muốn đợi Diệp Hiên giết chết Mạc Quyên, cái kia đoán chừng muốn chờ thật lâu. Sở Hoài Niệm nhắc nhở, không nhất định không muốn Diệp Hiên giết chết hắn. Cái kia do ai tới giết? Linh Cư Phong Tông Chủ, Trương Sùng. Xem ra hắn rốt cục biết mình nhi tử chết. Ngươi giết? Không sai. Vốn muốn mượn này cho ngươi thêm chút phiền phức, ta cũng tốt có cơ hội cướp đi sư huynh, thật không nghĩ đến sư huynh lại chính mình giải khai phệ tâm cổ, kế hoạch của ta ngược lại là lộ ra rất ngây thơ. Lục Hồng Nhan không quan tâm việc này, mà là nói ra, sau đó phải nghĩ biện pháp, lợi dụng Trương Sùng giết chết Mạc Quyên. Sở Hoài Niệm thuận miệng nói, chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần ngươi thừa nhận là mình giết Trương Vĩnh Phong, đến lúc đó Mạc Quyên tự nhiên sẽ là bảo đảm tính mệnh của ngươi cùng Trương Sùng chém giết. Không được, nếu ta thừa nhận việc này, hai đại tông môn chắc chắn sẽ khai chiến. Vậy ý của ngươi nói đúng là, để cho ta thừa nhận giết Trương Vĩnh Phong, dẫn Trương Sùng tới cùng Mạc Quyên khai chiến. Đương nhiên. Sở Hoài Niệm cười một tiếng, có thể cái này đối ta tới nói có chỗ tốt gì? Lục Hồng Nhan nói, đừng quên, Mạc Quyên cũng là phản phái, chỉ cần ngươi có thể cho Mạc Quyên một kích chí mạng, vậy liền có thể đoạt được đại lượng thiên đạo khí vận. Với lại một khi ngươi giết Mạc Quyên, ngươi còn có thể trả đũa, nói ban đầu là Mạc Quyên uy hiếp ngươi đi giết chết Trương Vĩnh Phong, nhất cử lưỡng tiện. Chủ ý này nghe bắt đầu không sai, vậy liền mau chóng động thủ đi. Chương 156, cướp đoạt thiên đạo, chương 156, cướp đoạt thiên đạo. Mắt thấy lại phải đến thiên đạo giáng lâm thời gian, Mạc Quyên dẫn đầu mọi người đi tới một chỗ đỉnh núi, lặng chờ thiên đạo quang lâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Sùng dẫn đầu Xích Dương Linh Khư Phong các đệ tử chạy đến. Sở Hoài Niệm, trả mạng lại cho con ta. Khấp Huyết Ma Tông đám người một mặt ngộng, Mạc Quyên lúc này bay lên không trung, ngăn cản Trương Sùng tiến công. Trương Tông Chủ, ngươi nói Sở chấp sự giết con của ngươi, nhưng có chứng cứ. Mạc Quyên hỏi. Hắn thấy, Sở Hoài Niệm trung tâm với Diệp Hiên, là tuyệt đối không có khả năng giết chết Trương Vĩnh Phong, gãy mất Diệp Hiên vô địch đường. Cũng ngay, bổn Tông Chủ làm việc còn muốn kể cho ngươi chứng cứ. Trương Sùng trực tiếp cùng Mạc Quyên chém giết cùng một chỗ. Hai người mặc dù đều là thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng mà quên dựa vào thiên đạo đan dược đột phá, tu vi cũng không phải là rất vững chắc, cái này cũng dẫn đến chiến lực không bằng Trương Sùng. Bất quá vì bảo trụ Sở Hoài Niệm, mà quên căn bản lui không thể lui. Nếu như Sở Hoài Niệm một khi chết đi, hắn nghĩa tử Diệp Hiên phi thăng đường liền muốn hủy. Diệp Hiên gặp có người muốn đoạn mình phi thăng đường, cảm xúc cũng biến thành kích động bắt đầu, lúc này gầm thét, chư vị, Xích Dương Linh Khư Phong khinh người quá đáng, lại nói xấu ta tông chấp sự, theo ta giết. Hai tông đệ tử đấu cùng một chỗ. Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan thì là trốn đến một bên, không đếm xỉa đến. Đại chiến tiếp tục một tuần, cuối cùng Mạc Quyên hấp hối ngã trên mặt đất, mà Trương Sùng cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Hoài Niệm đột nhiên rút kiếm, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chém Mạc Quyên đầu. Trong nháy mắt, giết chết phản phái sau đại lượng thiên đạo khí vận tràn vào trong cơ thể, Sở Hoài Niệm tu vi lần nữa phi thăng, trực tiếp đột phá đến thánh cảnh trung kỳ. Sở chấp sự, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Hiên gặp đây, lập tức bay đến Sở Hoài Niệm bên người, lớn tiếng chất vấn. Lan. Sở Hoài Niệm một trường đem đập thành huyết vụ, sau đó đi vào Trương Sùng trước mặt, ra vẻ ấy này nói ra, Hoài Niệm bị Khấp Huyết Ma Tông bức bách đã lâu,
tạ Trương tông chủ giải thoát tri ân. Về phần Lệnh Lang, đúng là ta bị buộc rơi vào đường cùng tự tay giết chết, nhưng cho dù ta không động tay, Mạc Nguyên cũng vẫn là sẽ giết chết Lệnh Lang giá họa cho Độ Tâm Kiếm Tông. Trương Sùng cắn răng, lửa giận trong lòng bỗng nhiên mạnh ở. Sở Hoài Niệm vừa mới tự tay làm thịt Mạc Nguyên, đủ để chứng minh nàng đối Mạc Nguyên hận ý cực sâu, lúc trước nàng giết chết Trương Vĩnh Phong, thật là có thể là bị Mạc Nguyên bức bách bố trí. Giờ phút này, Lục Hồng Nhan vội vàng ra sân, biểu lộ đau khổ nói ra, "Trương thúc, cái này Mạc Nguyên đơn giản tội ác tày trời." Hắn vì bước lên Độ Tâm Kiếm Tông cùng Linh Khư Phong hai tông đại chiến, lúc trước không chỉ có bức ta đệ tử Sở Hoài Niệm gia nhập Ma Tông, vài ngày trước còn lấy Hoài Niệm tính mệnh bức bách ta đến Nam Hoàng, nó mục đích liền là bức ta đi giết Linh Khư Phong đệ tử, để ngươi hai ta tông triệt để lâm vào thủ không đội trời chung. Cái gì? Trương Sùng nghe vậy cũng không nhịn được hoảng hốt. Nguyên lai Mạc Nguyên mới là phía sau kẻ chủ mưu, Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan đều là bị buộc bất đắc dĩ. Dễ thân tay giết chết con ta hung thủ, tuyệt đối không có thể còn sống. Mặc dù đã biết được chân tướng nhưng Trương Sùng vẫn là muốn giết chết Sở Hoài Niệm, bằng không hắn không cách nào cho chết đi nhi tử một cái công đạo, càng không cách nào cho mình nội tâm một cái công đạo. Trương thúc, ngươi làm gì như thế? Hoài Niệm là bị buộc, chẳng lẽ ngươi thật hy vọng chúng ta hai tông khai chiến sao? Lục Hồng Nhan bi thương nói. Sở Hoài Niệm gặp đây cũng bắt đầu mình biểu diễn, lúc này đỏ cả vành mắt ngăn đón Lục Hồng Nhan. Sư tôn, như bằng vào ta một người tính mệnh, có thể đổi lấy hai tông không khai chiến kết quả, đệ tử nguyện ý một chết. Không được. Lục Hồng Nhan ra vẻ khẩn cầu, nói với Trương Sùng, Trương thúc, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, đệ tử phạm sai lầm, ta cái này sư phó cũng có trách nhiệm, bằng vào ta một mạng đổi ta đệ tử một mạng. Sư tôn, ngươi đây là tội gì? Hai nữ diễn kỹ bao tố bay lên, Trương Sùng trong lúc nhất thời đều bị cái này sư đồ tình thâm hình tượng cảm động. Nhưng hắn hôm nay nhất định phải giết Sở Hoài Niệm, đây là tuyệt đối chuyện không cách nào thay đổi. Nha đầu, thật có lỗi. Trương Sùng nói xong, thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo, lập tức một kiếm đâm vào Sở Hoài Niệm trái tim. Hoài Niệm, Lục Hồng Nhan tại chỗ nước mắt băng. Sở Hoài Niệm thì là miệng phun máu tươi, nhìn xem Trương Sùng, đầy cõi lòng ngày nấy, Trương tông chủ, đáp ứng ta, nhất định đừng cho hai tông khai chiến. Nói xong, nàng liền triệt để chết đi. Nhìn xem đến chết cũng còn tại quan tâm hai tông Sở Hoài Niệm, Trương Sùng trong lòng đỗng nhiên có chút áy náy. Trương thúc, ngươi vì sao nhất định phải như thế? Hoài Niệm nàng có lỗi gì? Nàng lúc trước chỉ là muốn mạng sống, nàng cũng không muốn giết Trương Vĩnh Phong. Lục Hồng Nhan bi phẫn nói xong, thật có lỗi. Trương Sùng nói xong, quay người một kiếm đánh giết tất cả Ma Tông đệ tử, sau đó liền bay lên không trung đi xa. Xích Dương Linh Khư Phong các đệ tử nhìn xem chết đi Sở Hoài Niệm, vốn trong lòng phẫn hận sớm đã không còn sót lại chút gì, có chỉ là vô cùng tiếc hận. Đợi đám người tán đi, đỉnh núi chỉ còn Lục Hồng Nhan một người. Nàng lập tức đi vào Mạc Nguyên bên cạnh thi thể, lấy thần thức dò vào trong đó. Rất nhanh, nàng liền gặp được Tiên Đạo Bản Nguyên hư ảnh. Mạc Nguyên đã chết, ngươi tuyển ta, có thể bảo vệ Diệp Hiên phi thăng con đường không ngừng. Tiếng nói của nàng rơi xuống, Thiên Đạo Bản Nguyên tùy theo tiến vào trong đầu của nàng. Nội dung cốt truyện đã sớm sập bàn, Thiên Đạo bất lực thay đổi, nếu như nó hiện tại không tuyển chọn cùng Lục Hồng Nhan dung hợp, vậy nó liền lại không giúp Diệp Hiên khả năng. Hô. Sau lưng truyền đến Sở Hoài Niệm thanh âm, lần này giúp ngươi, thế nhưng là để cho ta phục sinh đan mất hiệu. Lục Hồng Nhan xoay người, nhìn xem vừa phục sinh Sở Hoài Niệm, biểu lộ trở nên lạnh nhạt, nếu không phải ngươi là đoạt Thiên Đạo khí vận, giết chết Trương Vĩnh Phong, như thế nào lại có hôm nay việc này? Sở Hoài Niệm thôi nắm tay, tốt, hiện tại ngươi đã đoạt được Thiên Đạo, nhanh hướng nó nhiều muốn chút tu hành đan. Lục Hồng Nhan tiện tay đều cho nàng một cái miệng túi nhỏ, trong đó để đó lần này Thiên Đạo cho tất cả đan dược. Sở Hoài Niệm xóc xóc túi, cười nói, ngươi xuất thủ ngược lại là hào phóng. Vi sư khi nào đợi ngươi kém qua? Lục Hồng Nhan lườm nàng một chút, sau đó lại đi tới Diệp Hiên chết đi vị trí, cau mày nói, gia hỏa này khí vận chưa hết, hẳn là còn biết phục sinh, ngươi ta liền ở đây trông coi a. Sở Hoài Niệm thì là phản đối nói, đừng uổng phí sức lực, hắn tại bị ta giết chết trong nháy mắt, linh hồn liền đã bị năng lượng nào đó mang đi. Lục Hồng Nhan không vui nói, đáng giận, thật là khó giết. Ngươi vẫn là giúp ta giết nhiều chút phản phái cướp đoạt thiên đạo khí vận đi, chỉ cần trên người ta thiên đạo khí vận siêu việt hắn, ta liền có thể rất nhẹ nhàng đem hắn triệt để giết chết. Điều này cũng đúng. Theo ta đi, đi giết loạn duyên thành thành chủ, hắn cũng là không nhỏ phản phái. Hôm nay, đế thành trên không ánh nắng tươi sáng, nhưng toàn bộ đường cái đều tràn ngập khí tức đột ngạn. Từ khi Trương Sùng rời đi cấm địa về sau ngày thứ hai, dị tộc lần nữa đối đại trận phát khởi tiến công. Bởi vì tứ tông chủ thiếu một người, với lại nữ đế cũng đột nhiên mất tích, dẫn đến cấm địa các tu sĩ bỏ ra cái giá cực lớn, mới miễn cưỡng đem địch nhân đánh lui. Bất quá trấn áp dị tộc đại trận, đã xuất hiện một đạo một khe lớn, cái này cũng liền mang ý nghĩa dị tộc lần sau tiến công, rất có thể liền sẽ xông ra cấm địa, vì cái này thế giới mang đến tai họa ngập đầu. Chương 157, gặp nhau, chương 157, gặp nhau. Vũ Vân Hy mang theo Giang Lạc vừa về tới đế thành. Nàng đáp ứng ngày mai liền sẽ để Tô Duyệt Khê xuất hiện tại Giang Lạc một mặt trước. Giang Lạc một đôi này rất là chờ mong, rời đi đế cung về sau, hắn tìm chỗ khách sạn ở lại. Vừa lúc trong khách sạn có người đang bàn luận gần đây phát sinh sự tình, hắn mới biết được tại mình rời đi trong khoảng thời gian này, Linh Hư Phong Tông chủ Trương Sùng bay đi Nam Hoàng, không chỉ có diệt khắp huyết ma tông, giết chết Mạc Uyên, thậm chí còn tự tay kết thúc Sở Hoài Niệm. Đối với Mạc Uyên chết, hắn thật cao hứng, bởi vì này lại dẫn đến Diệp Hiên mất đi một cái cường đại người hộ đạo. Nhưng mà Sở Hoài Niệm chết thì để hắn ngốc trệ thật lâu, trong lòng phảng phất tiếu một khối. Hắn ghét hận Sở Hoài Niệm, việc này không cho hoài nghi, nhưng ở qua lại lục thế bên trong, Sở Hoài Niệm lại làm sao không có thực tình đợi qua hắn đâu. Mỗi một lần thế giới chưa tiến vào nội dung chính tuyến trước đó, Sở Hoài Niệm đều là cái đối với hắn rất tốt sư muội, thậm chí nhiều lần nguyện vì hắn thân hãm hiểm cảnh. Hắn cùng Sở Hoài Niệm quan hệ trong đó, có thể nói là ân oán kéo dài, yêu hận khó gãy, không phải là đúng sai, phức tạp lộn xộn. Có thể chính là bởi vì hai người các loại cảm xúc quá sâu, cũng liền đưa đến bây giờ Sở Hoài Niệm đột nhiên tử vong, để Giang Lạc Một lâm vào thất vọng mất mát, khó mà phân biệt mình đến tột cùng là cao hứng hay là bi thương trong trạng thái. Ngày kế tiếp sáng sớm, Giang Lạc vừa đến đế cung. Hắn đã được như nguyện gặp được thất lạc đã lâu thê tử Tô Duyệt Khê. Hắn cảm xúc kích động đem ôm vào trong ngực, không ngừng nói chính mình lúc trước lúc rời đi bất đắc dĩ, cũng thẳng thắn tự mình có phản đối phương sự thật, hy vọng có thể đạt được đối phương lý giải cùng tha thứ. Tô Duyệt Khê vẫn là trước sau như một mặt không biểu tình, nàng nói mình chỉ cần nhìn thấy hắn liền thỏa mãn, chuyện khác cũng không đáng kể. Giang Lạc vừa xuất ra mình tại Kỳ Lân trong di tích, lấy được tất cả duyên thọ bảo vật, cùng nhau giao cho Tô Duyệt Khê. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, chúng ta liền trở lại tiểu vụ trấn hảo hảo sinh hoạt. Vậy phải bao lâu? Không biết. Giang Lạc tưởng tượng mang Tô Duyệt Khê về khách sạn, nhưng Tô Duyệt Khê lại mở miệng cự tuyệt. Vì cái gì? Nữ đế đại nhân lo lắng ta một phàm nhân sẽ ở tràn đầy tu sĩ nội thành gặp nạn, liền muốn đem ta lưu tại đế cung người trung gian hộ. Giang Lạc một điểm gật đầu, dạng này cũng tốt. Hiện tại đế thành lúc nào cũng có thể phải đối mặt dị tộc xâm lấn, Tô Duyệt Khê lưu tại đế thành bên trong, đúng là an toàn nhất. Bất quá có chuyện để Giang Lạc một rất nghi hoặc, cái kia chính là nữ đế chạy đi đâu rồi? Từ hắn tiến vào đế cung, liền không có nhìn thấy nữ đế thân ảnh. Kỳ quái. Hai người vớt ve an ủi thật lâu, nữ đế còn không có hiện thân dấu hiệu, Tô Duyệt Khê mở miệng khuyên hắn tu luyện quan trọng, về sớm một chút. Giang Lạc vừa chiếu làm. Thời gian cứ như vậy qua nửa tháng. Giang Lạc một mỗi ngày đều sẽ tới đế cung gặp thế tử, nhưng từ khi Tô Duyệt Khê hiện thân về sau, hắn liền rốt cuộc không có ở đế cung bên trong nhìn thấy nữ đế. Tại quá khứ trong nửa tháng, dị tộc rất là an phận, không tiếp tục tiến công đại trận, có thể thiên hạ các nơi lại liên tiếp chuyển ra các loại ly kỳ ám sát sự kiện. Loạn Duyên Thành thành chủ, Mê Hoặc Rừng Rậm đại công tử, Đế Bác Hoàng Thất Thất hoàng tử, Vực Mộ Kiếm Tam trưởng lão. Những người này liên tiếp tao ngộ ám sát, hung thủ là hai tên không biết tính danh nữ tử che mặt. Một người trong đó sử dụng Long tộc công pháp, một người khác thì sử dụng cùng nữ đế đồng dạng tinh thần linh nguyên, cả hai tu vi đều là ở vào thánh cảnh trung kỳ. Đám người mặc dù cũng biết các nàng đặc thù rõ ràng, nhưng người nào cũng vô pháp đoán được hai người này chân thực thân phận. Thân là hung thủ Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm, mỗi ngày đều buôn tẩu tại thiên hạ các nơi, đem nội dung cốt truyện bên trong phản phái dần dần đánh giết. Mỗi làm giết chết một cái phản phái, Lục Hồng Nhan đều sẽ hấp thụ đối phương pháp thuật cùng chút ít tu vi, mà Sở Hoài Niệm thì cũng tìm được đại lượng thiên đạo khí vận. Dần dần, hai người phối hợp càng ăn ý, thậm chí hai người quan hệ tựa hồ cũng trở về đến lúc trước bộ dáng. Một ngày, Lục Hồng Nhan dẫn đầu đột phá thánh cảnh đỉnh phong, được sự giúp đỡ của Sở Hoài Niệm, lợi dụng thôn phệ cấm chú cấp đoạt thiên đạo lực lượng, liền ngay cả thiên đạo yêu ớt bản nguyên cũng đều bị Lục Hồng Nhan hấp thu. Từ đó, thiên đạo liền là Lục Hồng Nhan, Lục Hồng Nhan liền là thiên đạo. Nhưng kết cục như vậy cũng không để Lục Hồng Nhan đã được như nguyện, bởi vì thiên đạo bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, lưu cho Lục Hồng Nhan lực lượng cũng phi thường ít, nàng căn bản là không có cách một lần nữa tiếp quản thế giới trưởng không quyền. Bất quá nàng ngược lại là mượn nhờ thiên đạo bản nguyên, có đột phá đế cảnh thời cơ. Trên thế giới trừ Giang Lạc một bên ngoài tất cả phản phái đều đã bị giết sạch, Sở Hoài Niệm trên người thiên đạo khí vận cũng đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng thành công tấn cấp thánh cảnh đỉnh phong, thay thế Diệp Hiên trở thành khí vận chi tử. Thời gian lại qua nửa tháng, hai người lợi dụng thiên đạo bản nguyên, tìm được vừa phục sinh Diệp Hiên, không hề nói gì, liền đem nó lần nữa giết chết. Bởi vì Diệp Hiên đã không còn là thiên đạo chi tử, hắn lần này tử vong, thế giới pháp tắc sẽ không lại nghĩ biện pháp đem phục sinh. Hắn vĩnh viễn đã chết đi. Nhưng ở Diệp Hiên lúc sắp chết, hắn trí nhớ của kiếp trước đột nhiên khôi phục. Hắn thấy được chính mình đi qua lục thế, minh bạch kiếp này Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm vì sao nhất định phải giết hắn. Cũng coi là đã chết minh bạch. Diệp Hiên sau khi chết, trên người hắn cái hư ảnh này lão giả cũng theo đó hiện thân, Lục Hồng Nhan cũng không đem giết chết, mà là để hắn thấy được kiếp trước phát sinh tất cả. Hư ảnh lão giả thấy được mình mỗi một thế đều tận tâm tận lực giúp Diệp Hiên trưởng thành, nhưng cuối cùng đều sẽ bị Diệp Hiên tàn nhẫn giết chết, lấy thế phi thăng con đường. Đến tận đây, hư ảnh lão giả đem thả xuống chấp niệm mặc cho từ mình hồn tung bay thiên địa. Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan che giấu tung tích, lặng lẽ về tới đế thành. Vì trấn áp dị tộc bạo động, các nàng có cần phải xuất thủ. Không quá gần đến dị tộc một mực phi thường yên tĩnh, tựa hồ tại chuẩn bị một loại nào đó đại động tác, một mực đều không có đối đại trận tiến công. Lục Hồng Nhan thừa dịp thời gian ở không, nhìn lén một chút tại trong khách sạn tu luyện Giang Lạc Một, sau đó liền tới đến đế cung cửa chính, thỉnh cầu nữ đế gặp nhau. Nàng báo ra tên của mình, đế cung đại môn tùy theo mở ra. Đơn giản như vậy tiến vào đế cung bên trong, cái này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Hôm nay thiên hạ nguy cơ gần, ta muốn cùng ngài thẳng thắn một số việc. Lục Hồng Nhan nhìn thấy Vũ Vân Hy về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem mình luân hồi lục thế, bây giờ lại phục hồi trí nhớ kiếp trước sự tình ném ra ngoài. Vũ Vân Hy cũng rất bình tĩnh đáp lại nói, bản đế biết, với lại đã biết từ lâu. Lục Hồng Nhan rất kinh ngạc, chẳng lẽ ngài, bản đế giống như ngươi, đều có được trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa còn đều đi tìm Giang Lạc Một. Vũ Vân Hy so với nàng càng ngay thẳng, không chỉ có nói ra mình kiếp trước chém thiên đạo một tia luân hồi chi lực, mới khiến tất cả mọi người đều có thể khôi phục ký ức, hơn nữa còn nói ra mình kiếp này ngay từ đầu, vẫn đợi tại Giang Lạc Một bên người. Ngài sẽ không phải liền là Tô Duyệt Khê. Đúng. Lục Hồng Nhan cảm thấy chết lặng, vì sao ngài hiện tại đột nhiên muốn nói cho ta biết những này? Bản đế không muốn lại nhìn thấy ngươi làm khó hắn. Vũ Vân Hy nói ra. Chương 158, Hoang Đường Hạ Tràng, chương 158, Hoang Đường Hạ Tràng. Ngài suy nghĩ nhiều, lần này ta đến đế thành, cũng không phải là muốn tiếp tục dây dưa hắn, mà là vì nói cho ngài, tiếp trước những cái kia ngăn cản dị tộc các cường giả, một thế này đều không có trưởng thành bắt đầu, chỉ dựa vào ngài cùng đế thành hiện tại cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản dị tộc gì thế. Việc này, bản đế so ngươi rõ ràng, nhưng không có biện pháp giải quyết. Biện pháp vẫn phải có. Nói, bây giờ ta đã thôn vệ thiên đạo bản nguyên, tấn cấp thánh cảnh đỉnh phong, nếu như ngài có thể giúp ta đột phá đế cảnh, nhân tộc liền sẽ có được hai vị đại đế, đến lúc đó ngươi ta liên thủ trấn áp dị tộc, nguy cơ tự nhiên là sẽ vượt qua. Nếu như sự tình thật có thể đơn giản như vậy liền tốt. Vũ Vân Hy khẽ thở dài một cái, nói đến chính mình lúc trước cùng Thiên Đạo cái kia một trận đại chiến, cũng thẳng thắn bây giờ mình chỉ là cái chỉ có nhục thân lực lượng đại đế, căn bản là không có cách giúp đối phương đột phá cảnh giới. Với lại cho dù Lục Hồng Nhan đột phá đế cảnh, hai người liên thủ cũng không nhất định có thể trấn áp dị tộc. Bởi vì Vũ Vân Hy thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh hai thành. Nghe xong những này, Lục Hồng Nhan triệt để rung động. Nguyên lai Thiên Đạo sở dĩ như thế suy nhược, đều là bởi vì Vân Hy nữ đế đang bảo vệ Giang Lập Một. Lúc trước ngài cùng Thiên Đạo đại chiến lúc, từng xuất hiện hư không chi thủ đem bọn ngươi lực lượng phong ấn, nếu như ta hiện tại mang ngài tiến về hư không chi địa, có thể hay không đem phong ấn giải khai, đoạt lại lực lượng? Có thể thử một chút. Làm Vũ Vân Hy cùng Lục Hồng Nhan lợi dụng Thiên Đạo bản nguyên đi vào hư không, tìm được lúc trước hư không chi thủ biến mất địa điểm, lại phát hiện có một đầu bị phá ra vết nứt. Cái này khiến hai người rất là chấn kinh. Trong đó phong ấn lực lượng bị vật gì đó cho trộm đi. Với lại trộm đi lực lượng, tuyệt đối không có thể là Thiên Đạo, nếu không Thiên Đạo sao lại ngồi đợi mình bị Lục Hồng Nhan nuốt chửng lấy? Tại cái này hư vô chi địa bên trong, ngoại trừ Thiên Đạo cùng pháp tắc bên ngoài, còn có thể có đồ vật gì tồn tại? Việc này để hai người như thế nào cũng nghĩ không thông. Đây là cái gì? Đúng lúc này, Lục Hồng Nhan đột nhiên tại trong cái khe phát hiện một đầu hư ảo đường cong thẳng tới đế thành bên trong. Hai người lập tức trở về đến đế thành, truy tung đầu kia hư ảo đường cong, cuối cùng lại phát hiện cái này đường cong vậy mà tiến vào cấm địa, xuyên qua phong ấn đại trận, thẳng tới dị tộc sinh tồn thế giới. Cái này sao có thể? Dị tộc đem hư không chi thủ phong ấn lực lượng trộm lấy. Lục Hồng Nhan kinh hãi. Không đúng. Vũ Vân Hy mở miệng nói, việc này hẳn là Thiên Đạo gây nên. Có thể Thiên Đạo vì sao làm như vậy? Nó đã có phá vỡ hư không phong ấn năng lực, vì sao không đem lực lượng lấy ra để bản thân sử dụng? Nó mặc dù có thể phá vỡ hư không phong ấn, nhưng lực lượng lại không thể trở lại trong cơ thể mình. Vậy nó vì sao muốn đem lực lượng cho dị tộc? Người đưa nó bản nguyên thôn vệ, tương đương với đưa nó ma diệt, nó hẳn là muốn mượn dị tộc chi thủ, làm cho cả thế giới cho nó bồi táng. Lục Hồng Nhan nghe đến đó, cả người đều ngộng. Nàng vốn định cướp đoạt Thiên Đạo lực lượng trấn áp dị tộc, kết quả ngược lại là để thế giới lâm vào càng lớn nguy cơ. Xong. Hư không trong phong ấn thế nhưng là có Thiên Đạo cùng nữ đế tất cả tu vi, dị tộc một khi đem hấp thu, nhân tộc coi như ra lại hai vị đại đế cũng không nhất định có thể cùng chống lại. Oanh. Sau một khắc, cấm địa đại trận vỡ vụn. Vô số mọc ra đen kịt cánh dị tộc tràn vào này phương thế giới, những này thánh vật tu vi từng cái đều tương đương với thánh cảnh đỉnh phong. Trong cấm địa quân hộ vệ cùng các tông tu sĩ, tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Chỉ có Hoa Thiên Độ cùng bốn tên tông chủ, còn có mấy cái thánh cảnh đỉnh phong cường giả, miễn cưỡng tại trận này đột nhiên xuất hiện trùng kích bên trong còn sống sót. Vũ Vân Hy cùng Lục Hồng Nhan lập tức gia nhập chiến trường, xa xa Sở Hoài Niệm cũng nghe tiếng chạy đến. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, nguyên bản phồn hoa đế thành đã hóa thành phế tích. Đây trời dị tộc đè ép nhân tộc cường giả không ngừng tiến lên, thiên hạ các nơi tu sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tiến vào chiến trường. Nguyên bản tại trong khách sạn tu luyện Giang Lập Một, đột nhiên bị một đạo trùng kích đâm đến đầu rơi máu chảy. Khi hắn lấy lại tinh thần đứng dậy, chỉ thấy bầu trời đã bị dị tộc chiếm lĩnh, chung quanh không nhìn thấy một cái sống sót đồng tộc, đầy đất đều là chết thảm các tông tu sĩ. Lục thế 3000 năm, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế dị tộc, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng đến không có một tia ý niệm phản kháng. Đúng, Duyệt Khê. Trong thoáng chốc, hắn thấy được đổ sụp đế cung. Không cần nghĩ, loại tình huống này, Tô Duyệt Khê một phàm nhân, tuyệt đối là không sống nổi. Hắn lập tức bay đến đế cung phế tích bên trên, dùng hết tất cả vốn liếng đem hòn đá ra. Hắn sợ sẽ thấy Tô Duyệt Khê chết thảm thi thể, nhưng lại tưởng tượng lấy Tô Duyệt Khê vạn nhất còn sống, chỉ là bị chôn ở dưới mặt đất. Nhưng mà hắn đem phế tích lật ra lượn, nhưng vẫn là không có nhìn thấy Tô Duyệt Khê. Tại sao có thể như vậy? Hắn tuyệt vọng ngồi liệt tại phế tích bên trong. Rõ ràng một thế này đã không có Thiên Đạo can thiệp, rõ ràng một thế này hắn có khả năng nhất thu hoạch được tự do. Hắn đều đã tưởng tượng lấy tại trấn áp dị tộc về sau, cùng Tô Duyệt Khê trở lại tiểu vụ trấn an ổn vượt qua cả đời. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy? Không chỉ có là Thiên Đạo không muốn để cho hắn tốt hơn, liền ngay cả cái thế giới này đều muốn làm khó hắn sao? Tuyệt vọng, bi thương, ngạt thở, nhưng cuối cùng đều hóa thành phẫn hận. Giang Lạc xông lên lên thiên không, không lý trí chút nào đánh vào dị tộc trong đội ngũ. Nhưng hắn tu vi chỉ là thánh cảnh trung kỳ, mà dị tộc đại bộ đội mỗi một cái đều là thánh cảnh đỉnh phong. Hắn còn không có công kích mấy lần, liền bị một vệ sáng xuyên thủng trái tim, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Phương xa Lục Hồng Nhan cảm ứng được tính mạng của hắn đang nhanh chóng trôi qua, lúc này từ trung tâm chiến trường thoát ly, đem chưa đều chết hết hắn mang đi. Người cũng không biết chạy sao? Lục Hồng Nhan đã đau lòng lại giận lửa. Giang Lạc một đôi mắt trống rỗng, trong miệng phun máu, nhân tộc đều muốn diệt, ta có thể chạy đến đâu đi? Lục Hồng Nhan đối với cái này không lời nào để nói. Đúng vậy a, thế giới đều muốn diệt, lại chạy lại có thể chạy đi đâu? Coi như chống cự, lại có thể chống cự đến khi nào? Còn không bằng cứ thế từ bỏ, an tĩnh tiếp nhận số chết. Nghĩ tới đây, Lục Hồng Nhan đột nhiên ngừng lại, cái kia tại trước khi chết, ngươi có thể thật lòng nói một câu yêu ta sao? Giang Lạc mỗi lần bị nàng tức giận cười, nụ cười này, liền lại phun một ngụm máu lớn. Có lẽ là cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh đang tại phi tốc trôi qua, cũng có thể là hắn cười mệt mỏi, hắn rất là mỏi mệt, cũng rất nghiêm túc trở về câu, không thể. Ngươi thầm mến ta Lục Thế, không có một lần chính thức đối ta tỏ tình, ngươi lẽ ra tiếp tế ta một câu tỏ tình. Lục Hồng Nhan còn nói, đây cũng là tiếp tế trước sáu thế chính ngươi. Không được. Giang Lạc vừa nói xong, mí mắt càng nặng nề, chẳng mấy chốc sẽ khép kín. Hắn biết rõ, mình một khi nhắm mắt, liền không còn cách nào tỉnh lại, sẽ triệt để chết đi. Lục Hồng Nhan gặp này không có cưỡng cầu nữa, chỉ là khẽ thở dài một cái, chúng ta không có đời sau. Nàng một câu rất phổ thông lời nói, rơi vào Giang Lạc một lòng bên trên, lại là như vậy bi thường, thậm chí muốn rơi lệ. Luân hồi lâu như vậy, kết cục đúng là như vậy hoang đường thảm trạng. Chương 159, đại kết cục, trở lại Lam Tinh, chương 159, đại kết cục, trở lại Lam Tinh. Còn có, ngươi cho thanh tâm cổ, ta không ăn. Lục Hồng Nhan còn nói thêm. Giang Lạc một triệt để nhắm mắt lại. Hắn dùng mình sau cùng một tia khí lực, vẫn là đáp lại nàng, yêu. Ta yêu ngươi lục thế 3000 năm. Nói xong, toàn thân hắn một co quắp, triệt để không có khí. Hắn đã giúp đi mình cáo trắng, nhưng không có đề cập cái này. Lục Hồng Nhan ánh mắt bi thương nhìn xem hắn, không có chảy xuống một giọt nước mắt. Từ khi dung hợp thiên đạo bản nguyên về sau, nàng cảm tính cảm xúc liền trở nên càng lúc càng mờ nhạt, lý tính chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Cho dù là đối mặt lại bi thống sự tình, nàng cũng khóc không được. Mắt thấy sau lưng dị tộc đánh tới, nàng khinh khinh hôn lấy một cái Giang Lạc một cái trán, nhắm mắt lại chuẩn bị chờ đợi tử vong giáng lâm. Keng. Kiểm tra đến thiên đạo bản nguyên tiếp cận, hệ thống thu hoạch được cực hạn bổ sung năng lượng. Keng. Kiểm tra đến ký chủ sinh mệnh nguy cấp. Keng. Kiểm tra đến thế giới sắp hủy diệt. Keng. Kiểm tra đến Lục Hồng Nhan thay thế thiên đạo, hệ thống mục tiêu theo Lục Hồng Nhan ý nguyện xuất hiện biến động. Hệ thống đem phụ tá ký chủ, đánh bại dị tộc, thủ hộ thế giới. Keng. Kiểm tra đến thiên đạo bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, hệ thống không cách nào theo thiên đạo thu hoạch lực lượng cho ký chủ. Keng. Kiểm tra đến ký chủ trước đó chứa đựng tại hệ thống trong không gian 148,000 năm tu vi. Keng. Ký chủ mất đi ý thức, mặc định của hệ thống phán định ký chủ nhận lấy tu vi. Đen kịt một màu trong không gian, Giang Lạc một ý thức phi tốc tiêu tán, bên hai quanh quần hệ thống băng lãnh thanh âm. Sau một khắc, trung quanh hắc ám vỡ vụn, trung quanh thế giới đột nhiên hồi phục thị lực. 148,000 nhiều năm tu vi điên cuồng rót vào Giang Lạc một thể bên trong, mây gió đất trời đổi biến, thiên vũ pháp tắc lộn xộn. Thế giới sinh ra đến nay, ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, còn chưa bao giờ từng sinh ra cường đại như thế tồn tại. Giang Lạc vừa mở ra hai mắt, giờ phút này nội tâm của hắn bên trong, không có khởi tử hoàn sinh may mắn, không có thê tử tử vong bi thương, càng không có thế giới sắp diệt vong buồn vô cớ. Hắn chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều là nhỏ bé như vậy, đều là như vậy khiến cho hắn vui vẻ. Yêu hận tình cừu, ân oán không phải là, đều không như một hơi gió mát. Keng. Kiểm tra đến ký chủ cùng Vân Hy nữ đế từng có vợ chồng chi thực, thế giới pháp tắc phán định ký chủ là Vân Hy nữ đế một bộ phận, thế giới sùng ái sắp hội tụ ở ký chủ bản thân. Keng. Thiên đạo bản nguyên là ký chủ mở ra pháp tắc quyền hạn, 3000 đạo pháp là ký chủ tùy ý điều khiển. Lục Hồng Nhan nhìn xem trước mặt tóc bạc mắt vàng Giang Lạc một, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình thiên đạo bản nguyên, tại hướng nam nhân trước mặt túi đầu xương thần. Phô thiên cái địa dị tộc đánh tới, Giang Lạc chợt nhẹ nhẹ giơ lên hai con mắt màu vàng nóng. Một chút quá khứ, đẩy trời dị tộc đầu thân tách rời. Hắn giơ bàn tay lên, một đạo đế ấn bao trùm thế giới. Vô số kim sắc lưu quang từ đế ấn bên trong tản mát, chém giết xa ngoài vạn dặm đại quân dị tộc. Vừa mới còn tại liều mạng chém giết nhân tộc cương giả, nhìn thấy như thế ly kỳ hình tượng, đều là vạn phần rung động. Chuyện gì xảy ra? Đế ấn kim sắc. Chẳng lẽ này phương thế giới còn có một vị ẩn thế đế vương? Không đúng, như thế thủ đoạn, nào chỉ là đế cảnh. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh nữ đế, cũng vô pháp trong nháy mắt chém giết vô số thánh cảnh đỉnh phong dị tộc a. Đến cùng là thần thánh phương nào cứu ta nhân tộc? Theo dị tộc toàn bộ tử vong, nguyên bản bị bọn chúng hấp thu lực lượng, phân biệt trở về đến Vũ Vân Hy cùng thiên đạo bản nguyên trong cơ thể. Vũ Vân Hy tu vi trở lại đỉnh phong, linh nguyên, pháp tắc, linh khí đều phục hồi như cũ. Mà Lục Hồng Nhan trong cơ thể suy nhược thiên đạo bản nguyên, cũng tại lúc này lần nữa cường thịnh, dẫn đến nàng cả người đều bị một đoàn kim quang bao trùm, trở nên vô cùng thần thánh. Hết thảy đều kết thúc. Mọi người đi tới Giang Lạc một cùng Lục Hồng Nhan bên người. Nhìn xem trên thân hai người tán phát thần thánh khí tức, đám người cũng đại khái có thể đoán được, lần này đại nạn bình phục nguyên nhân. Theo thiên đạo bản nguyên khôi phục, Lục Hồng Nhan thân thể bắt đầu không bị khống chế bay về phía bầu trời. Thế giới là không cho phép thiên đạo giáng lâm nhân gian, mà Lục Hồng Nhan bản thể liền là thiên đạo, nàng chỉ có thể bị cưỡng ép kéo về hư không, vĩnh viễn vây ở hư vô chi địa bên trong. Nhan Nhi, Lục Tiễn Hành tựa hồ minh bạch cái gì, hô to xông đi lên muốn giữ lại nữ nhi, nhưng lại bị hắn trên người quang huy bắn ra. Phụ thân, ta sẽ ở trên trời một mực phù hộ tông môn. Lục Hồng Nhan nói xong, quay người nhìn về phía Giang Lạc một, ngươi đều khổ lục thế, đời này nhất định phải qua tốt đi một chút. Tiếng nói vừa ra, nàng biến mất ở nhân gian. Sở Hoài Niệm gặp một màn này, trong lòng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên có chút thương cảm. Mà giờ khắc này Giang Lạc một, nhưng không có quan tâm Lục Hồng Nhan rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Vân Hy, một đôi con mắt màu vàng nóng phảng phất thấy rõ hết thảy, lừa ta lâu như vậy, không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn. Vũ Vân Hy biết, hắn khẳng định là xem thấu nàng liền là Tô Duyệt Khê. Dù sao trên người nàng dịch dung đạo cụ, tại bây giờ Giang Lạc một mặt trước, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Tìm một chỗ nói riêng a. Vũ Vân Hy quay người hướng về phương xa bay đi, Giang Lạc một đi theo phía sau. Mọi người tại chỗ đợi hai canh giờ. Các loại hai người trở về thời điểm, Vũ Vân Hy sắc mặt từng đỏ, sông đường đầy miệng sừng treo vẻ hài lòng tiêu dung. Tiếp xuống Vũ Vân Hy liền phân phó đám người an táng chết đi tu sĩ, cũng đem hóa thành phế tích đế thành thanh lý. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời đột nhiên hạ xuống của sáng, bao phủ toàn bộ địa thành. Những cái kia đổ sụp kiến trúc, như là thời gian đảo lưu bắt đầu phục hồi như cũ, liền ngay cả đầy đất nhân tộc thi thể, cũng phát sinh tái tạo kỳ tích. Đợi quang huy tán đi, đế thành rực rỡ hẳn lên, chết tại dị tộc thủ hạ đám người cũng đều sống lại. Xem ra là Lục Hồng Nhan phát động luân hồi chi lực. Mấy ngày về sau, Linh Cư Phong tông chủ gặp được phục sinh Trương Vĩnh Phong. Sau một tháng, ở vào hư không chi địa Lục Hồng Nhan, phát hiện mình đã mang thai tháng tư. Hai tháng về sau, Giang Lạc một cùng Vũ Vân Hy lần nữa thành hôn. Một năm về sau, thế giới không cách nào dung nạp Giang Lạc một tồn tại, hắn bị ép phi thăng lên giới. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình chính ghé vào xuyên qua trước trong nhà, hai tay đang tại trên bàn phím gõ lấy trò chơi dấu hiệu. Trên người tu vi sớm đã tan hết, nhục thân càng là suy nhược không chịu nổi. Hắn lập tức xông ra môn, nhìn thấy chính là ngựa xe như nước đường cái, cùng sử dụng các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm đám người. Cho tới bây giờ, hắn mới xác định mình là về tới Lam Tinh. Sau đó, hắn lại nhìn một chút thời gian, phát hiện mình khoảng cách xuyên qua ngày ấy chỉ là qua 10 giờ mà thôi. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình cho tới bây giờ đều không có xuyên qua, chỉ là làm một trận thật lâu mộng. Ngay tại lúc hắn không thể nào tiếp thu được phần này hiện thực thời điểm, bầu trời đột nhiên dị động, người mặc đế bào Vũ Vân Hy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên lai, không phải là mộng. Về sau hắn cùng Vũ Vân Hy vượt qua bình thản hạnh phúc tiểu sinh sống. Ngày nào đó, trong công ty đột nhiên tới vị bối cảnh thần bí đồng nghiệp mới, Giang Lạc vừa làm là lão công nhân bị phái đi nên đón. Khi hắn mở ra xe sang trọng môn, nhìn thấy lại là trên mặt mang một tia nghiền ngẫm nụ cười Sở Hoài Niệm. Hắn hốt hoảng mang Sở Hoài Niệm làm các loại thủ tục, đi vào lầu dưới trong quán cà phê, muốn uống chén đồ vật tỉnh táo một chút. Thuận tiện ta tại cái này ngồi một hồi sao? Một đạo quen thuộc giọng nữ truyền đến, chính lâm vào khổ não Giang Lạc một không chút để ý, nói chỉ là câu, tùy ý. Theo đối diện nữ nhân ngồi xuống, một mùi thơm đập vào mặt. Giang Lạc máy động nhưng sửng sốt, trong miệng cà phê đều không có nuốt xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nữ nhân. Chỉ gặp một thân màu đỏ váy liền áo lục hồng nhan, cánh tay trái vác lấy hàng hiệu túi sách, tay phải ôm một cái ngũ quan cùng hắn tương tự đáng yêu nữ hải, chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Phúc. Giang Lạc một lúc này đem trong miệng cà phê phun tới. Khách nhân, ngài cần trợ giúp sao? Một tên phục vụ viên đi tới. Không, không có việc gì. Giang Lạc hoảng hốt trương sát cái bàn, nhưng lại đột nhiên cảm giác phục vụ viên thanh âm cũng có chút quen thuộc. Hắn dừng lại lau bàn tay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vậy mà thấy được người mặc chế phục Lâm Tương Tuyết. Cái này, Giang Lạc một ngộng. Lệnh gia đặc biệt đến chén đẹp thức. Lúc này, phía sau lại truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Giang Lạc nhiều lần quay đầu, thấy được một thân trang phục nghề nghiệp Vu Liên, chính nghiêm túc nhìn xem máy vi tính sách tay trên bàn, một bộ chỗ làm việc tinh anh bộ dáng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ngay tại Giang Lạc một sốc xếp thời điểm, hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên. Keng. Kiểm tra đến ký chủ tồn tại, hệ thống bắt đầu phụ thể. Phụ cái gì thân? Ngươi nói cho ta biết trước đây là có chuyện gì? Bởi vì ký chủ phi thăng ngoại ý muốn nổi lên, dẫn đến nguyên bản thế giới sụp đổ, nội dung chính tuyến tất cả nhân vật bởi vì cùng ký chủ có mệnh cách liên lụy, cho nên cũng bị bách tiến vào ký chủ chỗ thế giới. Không qua đêm chủ không cần lo lắng, thiên đạo bản nguyên đã phân tích xong cái thế giới này phát tắc, đồng thời cho tất cả chủ tuyến nhân vật chế định một bộ ước thúc quý củ, mọi người sẽ không hủy hoại thế giới, cũng sẽ không tại phạm nhân trước mặt bại lộ tu vi. Giang Lạc một trong thời gian ngắn không tiếp thụ được biến cố lớn như vậy. Lục Hồng Nhan lại nhấp một miếng cà phê, nhăn lại liễu mi, thứ này đáng chắc đến cực điểm, thật không hiểu rõ U Liên vì sao lại ưa thích. Ngươi. Giang Lạc xem xét lấy nàng có chút nghẹn lời. A, quên giới thiệu cho ngươi. Lục Hồng Nhan nói xong ôm lấy trong ngực tiểu nữ hải, ôn nhu mở miệng nói, bánh ngọt, kêu ba ba. Ba ba. Vi vi vi. Ngươi đùa gì thế a? Không có nói đùa, ngươi rời đi ta thời điểm, ta liền đã mang thai, bánh ngọt là ta tại hư vô chi địa sinh ra tới. Giang Lạc một không chịu nổi, tại chỗ đã chạy ra quán cà phê, cho Vũ Vân Hy bấm điện thoại. Uy. Lão bà. Ngươi có biết hay không ta gặp phải người nào? Lục Hồng Nhan. Làm sao ngươi biết? Buổi sáng nàng liền mang bánh ngọt tới bái kiến ta. Vậy ngươi? Ta không có sinh khí. Vậy là tốt rồi. Nên treo. Làm sao đột nhiên muốn treo? Ta còn có ít lời muốn cùng ngươi đậu đen rau muống. Ta nói là, ngươi nên treo. Ý gì? Giang Lạc vừa nhấc ngẩng đầu lên, chỉ gặp Vũ Vân Hy thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiên không, đối hắn mặt liền là một quyền đánh tới. Trên đường cái, Giang Lạc liều mạng chạy trốn, Vũ Vân Hy đuổi theo đầu của hắn hung hăng mánh liệt gõ, trong miệng còn rông dài lấy con gái tư sinh cái gì. Mà ở bên cạnh, Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan không ngừng lôi kéo Vũ Vân Hy, hung hăng khuyên nàng đừng xúc động, hiện tại Giang Lạc còn không có tu vi, không trải qua đánh. Xong.